Chương 87, vào Đông Hoàng cung chương 87, vào Đông Hoàng cung Mẫn Kiếm Phong. Dư Thiên lẩm bẩm nói, đối với hảo huynh đệ, xác thực đã thật lâu không gặp, hắn cười nói, Đông Hoàng cung lại ở nơi nào? Đạo Huyền sư huynh nói, không xa, khoảng 300 dặm. Đáng tiếc ngươi khăng khăng muốn đi Nam vực, nếu không lấy ngươi thiên phú, ta chắc chắn ngươi có thể tại Đông Hoàng cung bên trong tiến vào hạch tâm đệ tử liệt kê. Đông Hoàng cung hạch tâm đệ tử người mạnh nhất cũng có chút cơ thực lực, cái này có thể so Thanh Huyền tông cường lớn hơn nhiều lắm. Dù sao Thanh Huyền tông hơn nửa năm đến cũng không đi ra một cái ngưng khí cựu trọng đệ tử, hạch tâm đệ tử chi danh càng là trống không vô số năm. Dư Thiên cười cười nói, ta không thích Đông Hoàng cung. Đạo Huyền sư Minh cười khổ nói, ta cũng không thích, nhưng hôm nay không có cách nào, Thanh Huyền tông không có. Đúng vậy a, Thanh Huyền tông không có. Hai người không khỏi có chút bi thương, dù sao bọn họ con đường tu tiên chính là từ Thanh Huyền tông bắt đầu. Đạo Huyền sư Minh đảo mắt cười một tiếng, đi ngươi theo ta đi Đông Hoàng cung, gặp mặt những sư huynh đệ kia. Dư Thiên suy nghĩ một chút nói, cũng tốt. Lập tức hai người xuất phát, tuyển nhận đệ tử mới sự tình liền giao cho những sư huynh khác. Trên đường đi hai người khống chế pháp khí, một đường tiến lên. Thị trấn tại dưới chân thần tốc lướt qua, rất nhanh lại biến thành một mảnh rừng cây dây núi. Núi non trùng điệp tại dưới chân thần tốc biến mất, hai người tốc độ phi hành cực nhanh, bất quá thời gian một nén hương liền bay ra trăm dặm. Trên đường Đạo Huyền sư huynh cười nói, không nghĩ tới có thể tại chỗ này đụng phải Dư Thiên sư huynh, ta vốn cho rằng đời này đều không gặp được ngươi. Cũng tốt, ta Thanh Huyền tông huynh đệ mới vừa dễ dàng tự ôn chuyện. Dư Thiên cười cười, Đạo Huyền sư huynh tại Đông Hoàng cung trôi qua làm sao? Đạo Huyền lắc lắc đầu nói, không thế nào, dù sao chúng ta đều không phải Đông Hoàng cung người, bị chèn ép rất bình thường. Trừ phi những cái kia dị bẩm thiên phú ngày mới có thể nhận đến trưởng lão cùng cung chủ coi trọng, nếu không đại bộ phận đệ tử đều như thế. Dư Thiên bỗng nhiên nghĩ đến Tú Hầu tử, hắn tại Đông Hoàng cung bên trong cũng trôi qua không thật là tốt. Bất quá ta tin tưởng chỉ cần có thực lực, đi nơi nào đều như thế. Dư Thiên sư huynh hiện tại ngươi liền rất tốt, không cần mỗi ngày nhìn đứng sắc mặt người, chính mình tu hành còn có thể tự do tự tại. Đúng, Dư Thiên sư huynh, ngươi có biết Thuẫn núi Hạp cốc sự tình? Đạo Huyền lại nói, có biết một hai. Dư Thiên gật gật đầu. Đạo Huyền nói, lần này Đoạn Sơn Hạp cốc bên trong chết không ít tu tiên giả, mà còn Huyết Ma tông người lại xuất hiện. Đám người này thực lực kinh người, nhưng lại bá đạo vô cùng, hào vô nhân tính, lần này có gần nửa người đều là chết ở trong tay bọn họ. Dư sư huynh nếu là tại bên ngoài, ghi nhớ kỹ muốn đặc biệt cẩn thận. Dư Thiên gật gật đầu, nhất định. Đang lúc nói chuyện hai người đã bay ra mấy trăm dặm, phía trước cuối cùng xuất hiện trùng điểm ngọn núi. Đông Hoàng cung lớn, xa tại Thanh Huyền tông bên trên. Phóng tầm mắt tới mà đi, gần như ngàn dặm đều là Đông Hoàng cung địa bàn. Mà nơi đây dai một xanh um, đình đài tòa nhà lớn, thác nước chảy ầm ầm, tiên hạc bay lượn, tốt là một chỗ tu tiên bảo địa. Chỉ là đứng ở trên không, Dư Thiên liền có thể cảm nhận được nơi đây linh khí dồi dào, xa tại Thanh Huyền tông bên trên. Nơi đây tựa như một mảnh tiên cảnh đồng dạng, không hổ là Đông Huyền đệ nhất tông cửa. Khó trách nơi đây cao thủ xuất hiện lớp lớp. Cho dù là bình thường linh căn, tại chỗ này tu hành mấy năm cũng rất khó không đột phá. Hai người khống chế pháp khí phi hành vào tông môn cửa ra vào mấy cái sư đệ nhìn thoáng qua hai người, cũng không thèm để ý, chỉ là lặng lẽ nhìn thoáng qua liền mặc kệ. Đoán chừng là nhìn thấy Dư Thiên tạp linh căn thân phận, Đạo Huyền vậy mà mang một cái tạp linh căn trở về, cho nên bọn họ chẳng thèm ngó tới. Hai người cũng không để ý, tiếp tục phi hành vào tông môn, rất nhanh đi tới ngoại tông chi địa. Đã thấy mấy người quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Sư Minh, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội a, cầu van ngươi. Đúng vậy à, chúng ta nếu là như vậy trở về, nhất định bị trong nhà thân người đánh chết tươi, chết không bằng tại tông môn bên trong tu hành, làm tên tạp dịch cũng tốt. Vì lại hai người phía trước, có hai tên mặc thanh bào đệ tử, một người nói, hạ phẩm linh căn, dù cho ngươi có ý tu hành, cũng đi không xa, cùng hắn tại ta trong cung lãng phí tài nguyên, chẳng bằng kịp thời rời đi. Thử, tạp dịch. Tạp dịch các ngươi cũng không có tư cách. Lời hung ác để hai người sắc mặt đại biến, xấu hổ không thôi. Người nói chuyện kia sư Minh bung bung tay, Lan, nếu là lại dây dưa, tự gánh lấy hậu quả. Mắt thấy khẩn cầu không có kết quả, hai người chỉ có thể cáo lui. Chờ hai người rời đi phía sau, người nói chuyện kia liền đối với người sau lưng nói, sau này không muốn cái gì linh căn đều triệu tập đi bảo, hạ phẩm linh căn, nhiều nhất bất quá rất rưỡi, ngươi minh bạch. Sau lưng đệ tử không dám lên tiếng, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ. Đúng lúc gặp lúc này, Dư Thiên Đạo Huyền hai người rơi xuống đất. Đi qua thời điểm, bị mắng chửi người người nhìn thấy. Nhìn Đạo Huyền cũng không cùng chính mình chào hỏi, cái kia sư Minh có chút không vui nói, Đạo Huyền. Nhìn thấy sư Minh là tại sao không hỏi? Nhìn thấy đối phương, Đạo Huyền mặc dù trong lòng có giận, thế nhưng chỉ dám cười bồi nói, Tiến Vân sư Minh. Dư Thiên ở bên cạnh nhìn xem, cũng không lên tiếng. Chỉ biết là người này tu vi bất quá ngưng khí bắt trọng, thực lực cùng Đạo Huyền sư Minh không sai biệt lắm, có thể nhìn hai người đối thoại không khó coi ra, Đạo Huyền tại tông môn bên trong địa vị thấp. Nhìn thoáng qua Dư Thiên, Tiến Vân hỏi, đây chính là ngươi gọi đến đệ tử? Không phải. Tiến Vân sư Minh. Không chờ Đạo Huyền mở miệng, Tiến Vân nhân tiện nói, cái gì linh căn ngươi đều hướng tông môn đưa, ngươi làm Đông Hoàng cung là rất rưởi. Đạo Huyền, ngươi làm ta quá là thất vọng. Hiện tại phạt ngươi đi tạp dịch gian chém vào tiên mục 3 tháng, ngươi có thể có ý kiến? Dư Thiên nghĩ lên phía trước lý luận lại bị Đạo Huyền gắt gao bắt lấy. Đạo Huyền bội nói, là đa tạ sư minh ban cho sống. Dứt lời lôi kéo Dư Thiên quay người. Đạo Huyền nhỏ giọng nói, Tiến Vân sư minh tại nội tông có sư minh, lại thúc phụ là tông môn trưởng lão, không thể đắc tội. Dư Thiên gật gật đầu, mặc dù trong lòng có giận, có thể cũng không có phát tác. Xính sảng khoái nhất thời, chưa chắc là chuyện tốt. Ngày khác chính mình đi rồi Đạo Huyền còn muốn tại Đông Hoàng cung bên trong sinh tồn, chính mình gây phiền toái sẽ chỉ cho Đạo Huyền mang đến càng ma túy hơn phiền. Nhưng mà hai người quay đầu thời điểm, Tiên Vân lại nói, cái gì rác rưởi cũng hướng tông môn đưa, thật làm ta Đông Hoàng cung là bại rác. Bên cạnh sư Minh cười nói, không trách hắn, dù sao từ Thanh Huyền tông loại kia rác rưởi tông môn đi ra, tầm mắt chính là không giống. Đối, Thanh Huyền tông cũng xứng cùng ta Đông Hoàng cung bình khởi bình tọa, liệt vào Đông Huyền Tam đại tông. Cho cười, hắn Thanh Huyền tông nội môn đệ tử không phải là tại ta Đông Hoàng cung bên trong làm tạp dịch. Ha ha ha. Hai người nói chuyện ở giữa cười lên ha ha. Đạo Huyền sắc mặt lạnh lẽo, bước chân ngừng lại, nói, vũ nhục ta có thể, không thể nhục nhã ta Thanh Huyền tông. Thanh âm không lớn, nhưng từng chữ có lực. Nghe vậy, Tiên Vân thoáng giật mình nói a, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn đoán chừng 10 phần kinh ngạc, ngày bình thường ăn nói khép nép Đạo Huyền, vậy mà cứng tráng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tiên Vân hơi có nổi giận, vênh váo đắc ý nhìn xem Đạo Huyền. Đạo Huyền bắt lấy Dư Thiên tay nói, đây là chuyện của ta, Dư sư huynh không nên nhúng tay, ta không nghĩ ngươi can thiệp tranh chấp. Lúc này Tiên Vân hai người đã đi tới. Tiên Vân nói, Đạo Huyền, ta kính ngươi là sư đệ, hy vọng ngươi đem lời nói vừa rồi nói trở về, đồng thời nói một câu Thanh Huyền tông là rất rươi. Ta có thể đại nhân có đại lượng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, ngươi biết đắc tội ta hậu quả. Đạo Huyền gấp cắn răng nói, Tiên Vân sư minh, làm người không thể như vậy tuyệt. Ngươi nhất định phải hướng ta xin lỗi. Tiên Vân ha ha cười nói, xin lỗi. Ha ha ha, Đạo Huyền tông lại có loại này quy củ, cường giả cần hướng kẻ yếu xin lỗi. Đạo Huyền, đầu óc ngươi không có ma bệnh a? Nơi này là Đông Hoàng cung, không phải ngươi rác rưởi kia Thanh Huyền tông. Đạo Huyền bỗng nhiên nổi giận, Tiên Vân sư minh, ta lặp lại lần nữa, ngươi nhục nhã ta có thể, không thể nhục nhã ta Thanh Huyền tông. Trong cơn giận dữ, toàn thân khí tức nháy mắt nổi khủng, ngưng khí bắt trọng, khoảng cách cửu trọng bèn bèn một bước ngắn. Thực lực như thế, cùng Yên Vân lực lượng ngang nhau. Yên Vân cũng không có nghĩ tới tên này chỗ nào có vấn đề, vậy mà vì một cái đã hủy diệt tông môn cùng chính mình đối kháng. Lúc này phụ cận đã có đệ tử khác chậm rãi đi tới, đều muốn nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy người nhiều, Yên Vân hiển nhiên trên mặt không nhịn được, trầm giọng nói, "Đạo Huyền, ta hy vọng ngươi minh bạch ngươi đang nói cái gì. Ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào? Lấy ngươi ngưng khí bắt trọng tu vi, tại ta Đông Hoàng cung chẳng phải là cái gì?" Ngươi khẳng định muốn cùng ta đối nghịch. Đạo Huyền gấp cắn răng nói, ta nói qua, ngươi ước hiếp ta có thể, chớ có nhục nhã ta Thanh Huyền tông. Dứt lời, khí tức nháy mắt nổi khủng, trong tay đoạt tay mà ra một đạo đại kiếm, đáng sợ kiếm khi nháy mắt thẳng hướng Yên Vân. Yên Vân khẽ nói, không biết sống chết ra hỏa. Dứt lời, hắn cũng lấy ra trường kiếm, sắc bén kiếm khí nháy mắt đối diện mà bên trên, cùng Đạo Huyền vận đánh nhau. Hai người đều là ngưng khí bắt trọng, tay cầm pháp khí, pháp thuật cũng cực mạnh, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Đạo Huyền hét to, cực kỳ cường hãn linh khí ngưng ở thân kiếm, đáng sợ kiếm khí trực tiếp hoành tạo thiên quân. Tiên Vân cấp tốc kéo ra cả hai khoảng cách, đồng thời nhảy lên một cái, xoay tròn quanh thân lúc, vô số kiếm khí hào quang chợt hiện, điên cuồng thẳng hướng Đạo Huyền. Đạo Huyền sư huynh cẩn thận. Dư Thiên bộ nói, hắn nghĩ ra tay giúp đỡ, có thể bị Đạo Huyền ngăn cản. Đạo Huyền nói, đây là chuyện của ta, Dư sư huynh ngươi lại để mở. Dứt lời quát lên một tiếng lớn, kiếm khí bỗng nhiên càng thêm mạnh mẽ, hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại lấy vô song thế phản kích. Vô song kiếm khí đem Yên Vân đánh lui mấy chục bước, máu tươi phun ra, sắc mặt thảm đạm. Hiển nhiên, hắn thua. Tiên Vân sư huynh, Tiên Vân sư huynh. Đệ tử khác nhộn nhịp chạy tới. Yên Vân đẩy ra đệ tử khác, phẫn nộ quát, tránh ra. Đạo Huyền bay vọt mà đến, trường kiếm trong tay chỉ hướng Yên Vân, khoảng cách cái sau cái cổ bèn bèn mấy tấc khoảng cách. Nếu là hắn muốn động thủ, tùy thời có thể giết đối phương. Ta nói qua, xin lỗi. Đạo Huyền phẫn nộ quát. Yên Vân đỏ quát, ngươi là thân phận gì, để ta xin lỗi. Đạo Huyền phẫn nộ nói, tốt, là ngươi bức ta. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, đột nhiên một vệt kim quang từ Yên Vân trong tay rời khỏi tay, một kiếm trực tiếp đâm xuyên Đạo Huyền cánh tay. Tại hắn xuất thủ lúc Đạo Huyền đã phát hiện, có thể nghiêng người thời điểm đã không kịp, cánh tay bị đâm xuyên, Đạo Huyền kêu thảm một tiếng. Yên Vân ha ha cười nói, đi chết đi. Dứt lời vụt lên từ mặt đất, kinh khủng kiếm khí trực tiếp thẳng hướng Đạo Huyền. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một đạo thân hình xuất hiện tại trước mặt, đồng thời bàn tay lớn một trường, trực tiếp đem Yên Vân đánh lui. Yên Vân bị đánh lui vài trăm mét có hơn, liên tục thổ huyết, sắc mặt càng thêm khó coi. Người nào? Chương 88, Dạ Đàm chương 88, Dạ Đàm Dư Thiên đem Đạo Huyền nâng lên, nói, sư minh ngươi không sao chứ? Đạo Huyền mặc dù bị thương nặng, vừa vẫn rất tốt tại không có thương tới yếu hại, cười khổ lại giật mình nói, không nghĩ tới Dư sư minh lại nhưng đã ngưng khí cửu trọng. Người trước đừng nói. Dư Thiên đứng dậy nhìn hướng Yên Vân đám người. Cái sau cũng là một mặt khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới, cái này tạp linh căn vậy mà có thực lực như thế. Nhìn thực lực, sợ rằng đã tại ngưng khí cửu trọng đi. Ngươi, đến cùng người nào? Ngươi không phải ta Đông Hoàng cung đệ tử. Yên Vân cả giận nói. Dư sư minh. Nhìn thấy Dư Thiên, mấy cái tông môn đệ tử lập tức nhận ra Dư Thiên thân phận. Thật đúng là Dư sư minh. Dư sư minh ngươi cũng tới Đông Hoàng cung. Quá tốt rồi. Dư Thiên quay đầu, liền nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc, bất ngờ đều là lúc trước Thanh Huyền tông đệ tử. Chỉ là vật là người không phải là, lúc ấy tại Thanh Huyền tông nhiều huy hoàng, lúc này ở Đông Hoàng cung liền có nhiều chật vật. Ngươi là Thanh Huyền tông người? Nghe vậy, Tiên Vân nhận ra Dư Thiên thân phận. Dư Thiên lãnh đạm nói, phải cũng không phải không có quan hệ gì với ngươi, nếu là lại để cho ta biết ngươi nhục nhã ta Thanh Huyền tông, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiên Vân kinh hãi, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng là Thanh Huyền tông người. Không phải nói Thanh Huyền tông một cái cựu trọng đệ tử đều không có sao, làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện một cái, mà còn đối phương vẫn là tạp linh căn. Tạp linh căn có thể tu đến ngưng khí cựu trọng, đánh chết hắn đều không tin. Những người khác càng là giật mình không thôi, bọn họ không ngờ tới, trước mắt không có danh tiếng gì thiếu niên vậy mà có thực lực như thế. Mới vừa mới nhìn đến hắn còn tưởng rằng là đạo huyền mang tới đệ tử mới. Dư Thiên nói cho hết lời, cũng không tính phản ứng mấy người, kéo Thanh Huyền chuẩn bị rời đi. Người nào dám ở ta ngoại tông Dương Ai? Một tiếng đỏ tiếng quát truyền đến, ngay sau đó một người bay tới, phía sau còn theo mấy tên đệ tử tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Phàm Thần. Nhìn thấy đối phương, Dư Thiên hơi nhíu mày, cũng không mở miệng. Đối phương nói, người nào dám đến ta ngoại tông Dương Ai? Tiên Vân đại hỉ, bước lên phía trước nói, Phàm Thần sư minh, ngươi có thể tính tới. Cái này không phải ta Đông Hoàng cung người, lại đến ta ngoại tông gây rối, chính là hắn. Phàm Thần khẽ nói, thật to gan, mà khác tông phủ người dám tới ta Đông Hoàng cung Dương Ai, hẳn là đến gây chuyện. Ta ngược lại muốn xem là ai. Là ta. Dư Thiên nói. Phàm Thần quay đầu lại nói, lá gan không nhỏ, còn dám thừa nhận. Ân. Quay đầu, nhìn thấy Dư Thiên một sát na kia, nháy mắt trợn tròn. Người cũng ngây dại. Tiên Vân chỉ vào Dư Thiên nói, chính là hắn, tiểu tử này quá phách lối. Phàm sư minh, thay ta thật tốt dạy dỗ hắn. Đúng vậy a, Phàm sư minh đánh chết hắn. Dù sao hắn không phải ta Đông Hoàng cung người, giết hắn cũng là hắn tự nhận xui xẻo. Đạo Huyền Hoàng luôn nói, Dư sư minh, hắn là Đông Hoàng cung nội môn đệ tử, lại có trưởng lão hậu thuẫn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Dư Thiên cười nói, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt chính là. Có thể ngươi đừng nói chuyện. Dư Thiên đứng dậy, không đợi Đạo Huyền mở miệng, đi đến Phàm Thần trước mặt nói, ngươi nghĩ động thủ với ta? Phàm Thần hít sâu một hơi, trong lòng đã muốn chửi mẹ. Đạp mã ngươi đến Đông Hoàng cung làm cái gì? Thật tốt tán tu không làm, tới gây sự. Dư Thiên chậm rãi tới gần, Phàm Thần chỉ có thể từng bước lui lại, sau lưng đệ tử nổi giận mắng, ngươi đừng quá phách lối. Chờ ta Phàm sư huynh phát lực, ngươi liền chết chắc. Đậu phộng. Phàm Thần muốn mắng chửi người, vừa định để hắn ngậm miệng, một cái khác sư đệ liền mở miệng nói, sư huynh, lấy ra ngươi Hàn Băng kiếm bắn chết hắn. Đối, ta Phàm sư huynh Hàn Băng kiếm cử thế vô song, không phải bình thường cường giả có thể ngăn cản, ta Phàm sư huynh thiên phú dị bẩm, ngươi như không muốn chết liền ngoan ngoãn đầu hàng, có thể tha ngươi một mạng. Nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Phàm sư huynh, đừng lo lắng, hắn không phải ta Đông Hoàng cung người, giết cũng sẽ không có sự tình. Giết cái đầu mẹ ngươi. Phàm Thần trực tiếp cho hắn một bàn tay. Cái kia sư đệ bị quạt người đều trợn tròn mắt. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người mở bức. Không phải, sư minh, ngươi mắng ta mụ làm cái gì? Cái kia bị đánh sư đệ bụng mặt, viền mắt đều đỏ. Phàm Thần giận dữ hét, cút đi, đều xéo ngay cho ta, đừng đều vây tại chỗ này. Tiên Vân một mặt mở bức, không phải. Phàm Thần sư minh, vậy ta này làm sao xử lý? Phàm Thần hỏi lại, vậy là ngươi nghĩ tới ta quạt ngươi? Bọn họ đều một mặt mở bức, không biết Phàm Thần sư minh hôm nay là uống thuốc gì, làm sao hỏa khí lớn như vậy. Phàm Thần nhìn hướng Dư Thiên ánh mắt có chút chột dạ. Dư Thiên nói, ngươi không xin lỗi. Ta Phàm Thần trong lòng đều muốn chửi mẹ. Không, hắn ở trong lòng đem Dư Thiên tổ tông 18 đời đều mắng một lần, có thể mặt ngoài chỉ có thể vâng vâng dạ dạ, có lỗi với Lan. Dư Thiên một tiếng gầm thét. Phàm Thần trong lòng ủy khuất, có thể cũng chỉ có thể nhận thua. Những người khác thấy thế từng cái dám cũng không dám thả một cái. Bọn họ không nghĩ tới, ngày bình thường làm mưa làm gió Phàm Thần vậy mà cũng có ăn quả đắng một ngày. Ngưng khí cửu trọng cảnh, vậy mà đối Dư Thiên cung cung kính kính. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Dư Thiên thực lực đã xa tại ngưng khí cửu trọng bên trên. Mọi người hít sâu một hơi, không còn dám đối Dư Thiên chỉ trỏ. Dư sư minh, ngươi quá lợi hại. Đúng vậy a, Dư sư minh ngươi có thể đến chúng ta quá vui vẻ. Mấy cái đã từng là Thanh Huyền Tông đệ tử giờ phút này mới dám chạy tới, phản phất nhìn thấy chí thân thân nhân. Dư Thiên cười cười nói, chúng ta trước tiên đem Đạo Huyền sư minh mang về a. Tạm biệt, đem Đạo Huyền sư minh đỡ trở về. Mấy người một nhóm đem Đạo Huyền sư minh đỡ trở về nơi ở mà có được Dư Thiên tới càng nhiều Thanh Huyền Tông đệ tử nhộn nhịp đến thăm hỏi. Rõ ràng có đệ tử lẫn vào cũng không tệ lắm, thế nhưng có đệ tử lại lẫn vào rất thảm. Tại tu tiên thế giới bên trong, chỉ có thiên phú cùng thực lực mới là sống tiếp tư cách. Mà đại bộ phận thiên tài tại Thanh Huyền Tông bên trong coi như không tệ, thế nhưng thả tới Đông Hoàng cung bên trong cũng bất quá phổ thông đệ tử, có vào tạp dịch gian, có vào ngoại môn, ít có người vào nội môn. Bởi vậy có thể thấy được, thiên phú cùng thực lực quá là quan trọng. Dư sư minh, hiện tại ngươi ở đâu? Nếu như có thể, ta thật muốn đi ra ngoài theo ngươi lan lộn. Có đệ tử hỏi. Đúng vậy a Dư sư minh, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta lập tức đi ra. Dư Thiên cười nói, hiện tại ta bất quá là cái tán tu, các ngươi đi theo ta sẽ chỉ chịu khổ. Huống chi ta còn có chính mình sự tình muốn làm. Lại khổ lại có thể so tại Đông Hoàng cung còn khổ sao? Trước đây ta tại Thanh Huyền Tông còn có thể làm cái ngoại môn đệ tử, thậm chí có khả năng tiến vào nội môn bị trưởng lão nhìn trúng. Tại Đông Hoàng cung, ta bất quá là tên tạp dịch, liền vào tàng bảo các tư cách đều không có. Chính là những xuất sinh này quá không phải thứ gì, liền bởi vì chúng ta là Thanh Huyền Tông đệ tử, cái gì việc cực việc vặt đều để chúng ta làm, bọn họ ngược lại thanh nhàn. Ngươi cùng bọn họ lý luận sẽ chỉ bị đánh. Cùng hắn tại chỗ này bị dạy vào không bằng đi ra tự tìm đường ra. Đối, ta có thể nghe nói Vương sư minh sau khi ra ngoài bây giờ cũng đột phá trúc cơ kỳ. Vương sư minh, dĩ nhiên là chỉ Vương Phi Dư Thiên giật mình nói, Vương sư minh bây giờ ở nơi nào? Không biết, nghe nói hắn gia nhập Hỏa Lang Bang, trở thành Hỏa Lang Bang nội môn đệ tử. Dư Thiên có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Vương Phi vậy mà lại đi Hỏa Lang Bang. Như vậy, hắn đã cùng Lâm Diệu Nhi cùng một trận doanh. Nghĩ đến Lâm Diệu Nhi, Dư Thiên trong đầu liền não bổ ra cái kia người tướng mạo cực kỳ xinh đẹp lại hung ác gác độc nữ nhân. Hỏa Lang Bang người đều là như vậy. Như lần sau đụng phải Vương Phi, không biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Dư Thiên người đến. Liên tại một ngày suy tư thời điểm, ngoài cửa truyền đến Mẫn Kiếm Phong âm thanh. Dư Thiên đứng dậy một bên gặp Mẫn Kiếm Phong từ bên ngoài chạy vào. Mặc dù hai người ngắn ngủi một năm không gặp, có thể hai người biến hóa là thật lớn. Mẫn Kiếm Phong thân cao một đoạn, tu vi cũng cao một mảng lớn, bây giờ đã bước vào ngưng khí cửu trọng, khoảng cách trúc cơ vẹn vẹn một bước ngắn. Bực này thiên phú, xác thực để người ghen tị. Dù sao so hắn đi vào còn sớm đệ tử, bây giờ tối đa cũng bất quá ngưng khí thất trọng, mà đạo huyền sư huynh cũng bất quá ngưng khí bát trọng. Chính như bọn họ nói tới linh căn quá trọng yếu. Mẫn Kiếm Phong trên dưới dò xét Dư Thiên kích động nói, từ ngày đó Thanh Huyền Tông sau khi giải tán, liền không có gặp lại ngươi, chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết. Mãi đến thú hầu tử nói cho ta ngươi còn sống, còn đi đoạn sơn hạp cốc, ta là thật muốn trực tiếp chạy tới tìm ngươi. Bây giờ thấy ngươi còn sống, quá tốt rồi. Dư Thiên cười nói, ngươi cũng đồng dạng, một năm không thấy, lại nhưng đã nhanh đến chút cơ kỳ. Hai người quá lâu không gặp, trong lúc nhất thời có quá nhiều lời nói phải nói. Đệ tử khác cười ha ha, lập tức từ bên ngoài đưa đến rượu cùng thịt. Có đệ tử hỏi, nếu là bị trưởng lão phát hiện sẽ bị trách phạt. Phạt liên phạt, ai sợ ai, hôm nay Thanh Huyền Tông đệ tử gặp nhau một đường, không say không về. Tốt hôm nay không say không về. Một đoàn người cười ha ha, cùng nhau uống rượu, hôm nay chính là bọn họ vào Đông Hoàng cung đến nay thoải mái nhất một ngày. Cùng lúc đó, nội môn trưởng lão trong phòng, Côn trưởng lão một mặt nghiêm trọng, hỏi, Dư Thiên quả thật tới? Phan Tân nói, tới, đang cùng Thanh Huyền Tông đệ tử tập hợp một chỗ. Hảo tiểu tử, ta đang muốn tìm hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà tới. Côn trưởng lão cười ha ha, không nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà có thể từ đoạn sơn hạp cốc bên trong sống đi ra. Nhiều người như vậy đều đã chết, liền hắn không có chết, trên người hắn nhất định có Thanh Huyền Tông bí bảo Thái Huyền Kinh. Chuyện này muốn hay không báo cho cung chủ? Phàm Tấn hỏi. Dù sao việc này quan hệ trọng đại, Thái Huyền Kinh sự tình đã đi qua hơn một năm, tất cả mọi người nghĩ ra được nó. Hôm nay nếu để cho quãng đời còn lại chạy, cái kia đến lúc đó muốn đuổi theo liền phiền toái. Không gấp, cung chủ vẫn chưa về, việc này chỉ có thể để các trưởng lao khác làm chủ. Bất quá Dư Thiên tiểu tử kia nhất định không thể để hắn chạy. Đương nhiên, cũng không thể tại trong tông độc thủ. Mẫn Kiến Phong cùng hắn quan hệ vô cùng tốt, một khi vạch mặt, cái này một thiên tài liền cùng ta Đông Hoàng Cung bỏ lỡ cơ hội. Phàm Tấn giật mình nói, cái kia Mẫn Kiến Phong thiên phú thật có lợi hại như vậy? Đó là tự nhiên liền cung chủ đều đối hắn ưu ái có thừa, ngươi cứ nói đi. Người này nếu là tiến hành lợi dụng, ngày khác không khó trở thành nguyên anh cường giả. T. Phàm Thần hít sâu một hơi, nguyên anh cấp cường giả có nhiều khó. Dù cho hắn bất quá ngưng khí cảnh, cũng vô cùng rõ ràng độ khó. Nghĩ muốn đạt tới nguyên anh, thiên phú, cơ duyên, tài nguyên thiếu một thứ cũng không được. Dù cho toàn bộ Đông Hoàng Cung, cũng đã mấy trăm năm không có ra một cái nguyên anh. Nghĩ muốn đạt tới nguyên anh, nói nghe thì dễ. Thế nhưng Mẫn Kiếm Phong cho chúng ta hy vọng, có hắn, chúng ta liền có tư cách cùng nam vực những gia tộc kia bình khởi bình tọa. Côn trưởng lão lời nói, để Phàm Thần như có điều suy nghĩ, Phàm Thần nói, ta hiểu được. Tóm lại chuyện này muốn làm đến thật xinh đẹp, không chỉ muốn đem Thái Huyền Kinh nắm bắt tới tay, càng không thể để Mẫn Kiếm Phong hoài nghi đến trên người chúng ta. Ta minh bạch. Phàm Thần gật đầu. Ân, đi thôi, chết cho ta chết tiếp cận hắn, một khi hắn rời đi Đông Hoàng Cung liền cho ta báo cáo. Tốt. Phàm Thần rời đi, Côn trưởng lão con mắt mảnh nheo lại, rất tốt, tiểu tử thối, cũng dám tự chui đầu vào lưới. Lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Chương 89, rời đi chương 89, rời đi Dư Thiên bên này. Cùng chư vị sư minh đệ cùng nhau uống rượu, một mực hàn huyên tới đêm khuya phương mới rời đi. Cũng có lẽ là tại Đông Hoàng Cung bên trong không như ý, có lẽ là đồng môn sư minh đệ ở giữa tình cảm, mấy người thống thống khoái khoái nói chuyện tiếng, chính là liền đến đêm khuya cũng không nguyện ý rời đi. Mãi đến đêm khuya, Dư Thiên mới đem thú hầu tử gọi tới bên cạnh, cho hắn 100 cái thiên linh đan. Mặc dù Đông Hoàng Cung bên trong thiên linh đan nhiều, nhưng là đối với thú hầu tử loại này tạp dịch mà nói, muốn thu hoạch được linh đan nói nghe thì dễ. Cho dù là bình thường nhất trợ linh đan một tháng cũng chỉ có thể lĩnh được 10 cái mà thôi, mà còn đại bộ phận thời điểm linh đan vừa tới tay liền bị người khác cướp đi. Đây chính là thực lực kẻ yếu tại Đông Hoàng Cung địa vị. Dư Thiên, ta không biết nên làm sao báo đáp ngươi. Sau này nếu như ngươi gặp nạn, ta nhất định muôn lần chết không chối tử. Dứt lời, thú hầu tử cảm động khóc ròng ròng, ôm chặt lấy Dư Thiên cánh tay. Đương nhiên nếu như ngươi không ngại, ta cũng có thể lấy thân báo đáp. Lan. Dư Thiên bị tức cười. Hắc hắc hắc, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Nói xong thú hầu tử đem gian phòng nhường cho Dư Thiên cùng Mẫn Kiếm Phong. Chờ trong phòng chỉ còn lại hai người thời điểm, Dư Thiên nói, ngươi phải cẩn thận các ngươi cung chủ. Mẫn Kiếm Phong trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao? Dư Thiên nói, hắn có thể cùng huyết ma tông người có cấu kết. Lúc đầu việc này Dư Thiên không có ý định cùng Mẫn Kiếm Phong nói, thế nhưng nhìn Mẫn Kiếm Phong thiên phú cao như thế, ngày khác khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc đến Nam Kỳ Lân. Đến lúc đó như Nam Kỳ Lân làm một chút làm sằng làm bậy sự tình, Mẫn Kiếm Phong liền phiền toái. Huyết ma tông? Ngươi nói có thể là cái kia tội ác chồng chất huyết ma tông? Mẫn Kiếm Phong đột nhiên đứng dậy. Không rõ ràng, thế nhưng ta tận mắt thấy cái kia huyết ma tông người cùng hắn đi rất gần, mà còn từ đoạn sơn hạp cốc sự tình về sau, rất nhiều tông phủ người đều ly kỳ mất tích, trừ Đông Hoàng Cung. Mẫn Kiến Phong hơi động một chút, siết chặt nắm đấm song quyền một búa nói, tốt, không nghĩ tới đường đường cung chủ cũng dám cùng huyết ma tông cấu kết. Đồ vô sĩ kia, ta nhất định muốn đông nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, nói, nếu như Nam Kỳ Lân cũng là huyết ma tông người, cái kia huyết ma tông thực lực chẳng phải là rất cường đại. Dư Thiên gật đầu nói, huyết ma tông rất mạnh, xa không phải ngươi ta tưởng tượng. Trừ phi ngươi ta đạt tới nguyên anh bên trên, nếu không tuyệt không thể động. Mẫn Kiến Phong siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ thẫm, cắn chặt hàm răng nói, tốt, ta hiểu được. Dư Thiên ngươi muộn như vậy mới nói cho ta, chính là sợ ta quá xúc động đúng không? Ngươi yên tâm, từ khi tu tiên đến nay, ta càng ngày càng phát hiện cường giả là vương đạo lý này. Nếu không phải có hoàn toàn chắc chắn, ta nhất định sẽ không xuất thủ. Thế nhưng Dư Thiên, ta tin tưởng, ngươi ta sẽ có một ngày có thể tới Nguyên Anh cảnh. Dư Thiên gật gật đầu, nhất định. Màn đêm buông xuống, hai người không có gì giấu nhau, trò chuyện vui vẻ, phảng phất nhiều năm không thấy lão hữu. Dư Thiên cũng rõ ràng, lần này đi Nam Vực, tương lai tiên đồ không biết ở phương nào, càng không biết lúc nào mới có thể trở về. Cho nên hai người rất trân quý lập tức thời gian. Màn đêm buông xuống, hai người giống như hài lúc đồng dạng nằm ở trên giường một mực hàn huyên tới sáng sớm, mãi đến sáng sớm hai người mới chia lìa. Rời đi lúc Dư Thiên tận lực đè thấp khí tức, hắn tin tưởng cho dù là Nam Kỳ lần tới cũng không phát hiện được chính mình. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Dư Thiên vẫn là lựa chọn trời còn chưa sáng liền rời đi. Dù sao lần này tới Đông Hoàng Cung, hắn chỉ là đến xem chính mình ngày xưa bạn tốt, cũng không dừng lại lâu. Đông Hoàng Cung người cũng không phải người ngu, lâu như vậy không có phát hiện Thái Huyền Kinh hạ lạc, chắc chắn sẽ từ trên người chính mình tìm kiếm. Cho nên Dư Thiên không dám kinh thường. Nhưng mà Dư Thiên chân trước vừa đi, chân sau liền cảm nhận được có mấy đạo khí tức từ đuổi theo phía sau. Dư Thiên hơi động một chút, nhíu mày, thầm nghĩ bọn họ tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm chính mình. Bất quá Dư Thiên phát hiện, mấy người kia tu vi bất quá ngưng khí cảnh, liền trúc cơ cũng không bằng. Bọn họ đoán chừng là canh gác. Vì phòng ngừa mấy người mật báo, Dư Thiên chân đạp cửu ảnh kiếm, cấp tốc kéo ra mấy đạo trọng ảnh, vẹn vẹn một nháy mắt liền kéo ra cả hai khoảng cách. Sau lưng Tùy Tùng kinh hãi, hắn chạy, mau đuổi theo. Ta đã thông báo Côn trưởng lão, hắn lại liên hệ các trưởng lão khác, lần này nhất định phải đem hắn ngăn lại. Đang lúc nói chuyện hai người theo sát phía sau, không dám rời quá xa. Bởi vì bọn họ rõ ràng Dư Thiên nắm giữ ẩn tàng khí tức chi pháp, một khi bị thoát đi liền thật bắt không được. Có thể dù cho bọn họ sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, cũng căn bản theo không kịp Dư Thiên. Tiểu tử này không phải là trúc cơ đi? Một người giật mình nói. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng mới ngưng khí cửu trọng, làm sao có thể trúc cơ? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chết tiệt, hắn chạy thế nào nhanh như vậy? Lúc này Dư Thiên một cái nháy mắt đã đem mấy người vung đến xa xa. Đợi đến tiếp cận ngoại phong thời điểm, Dư Thiên mới nhìn rõ Đông Hoàng Cung cửa chính đã có người tại bắt đầu bài tra. Chết tiệt, những người này vậy mà trước một bộ phong khóa. Dư Thiên thầm kêu không ổn. Rất rõ ràng, từ lúc chính mình vào Đông Hoàng Cung đến nay, liền đã bị để mắt tới. Đến mức là sao không tại trong cung bắt chính mình, mà là chờ mình rời đi mới bắt đầu bắt lấy. Dư Thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Không phải là không nghĩ Mẫn Kiếm Phong nhìn thấy. Thử, Đông Hoàng Cung còn rất hiểu nhân tâm. Biết ta hai người quan hệ tốt, ở trước mặt hắn bắt ta sẽ chỉ làm Mẫn Kiếm Phong phản loạn. Đến lúc đó Mẫn Kiếm Phong liền không có thể vì bọn họ sử dụng. Chết tiệt, ta làm sao sẽ không nghĩ tới. Dư Thiên trầm tư lúc, cấp tốc che giấu mình. Quả nhiên, lại có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà đến, đợi đến cửa chính lúc, liền cùng mấy vị thủ vệ nhàn luôn bài câu, sau đó tăng cường thủ vệ, đem cửa ra vào vây chặt chật như nêm cối. Muốn từ đây đi ra, quả thực khó như lên trời. Liên tại Dư Thiên không biết làm sao thời điểm, đột nhiên nơi xa phi hành mà đến mấy thân ảnh. Không phải là Phàm Thần cùng mấy vị đệ tử. Phàm Thần mở miệng nói, chờ chút các ngươi theo ta đi ra, ra ngoài chỗ tìm kiếm. Nếu có phát hiện, ghi nhớ kỹ không thể chủ quan. Đệ tử hỏi, Phàm sư huynh, tiểu tử kia sẽ không chạy nhanh như vậy a? Mới vừa rồi còn tại trong tông, hiện tại không thể có thể đã tại bên ngoài tông. Phàm Thần khẽ nói, ai biết, vạn nhất đâu. Đột nhiên, một tên đệ tử che lại phần bụng, sư huynh, ta đau bụng. Phàm Thần gương mặt co lại, trực tiếp cho hắn một bàn tay, cho ta đình chỉ. Không phải, thật đau. Nói xong, không đợi Phàm Thần mở miệng mắng, trực tiếp chạy đến nhỏ trong rừng đi. Dư Thiên thấy thế đại hỉ, hắn không nghĩ tới cơ hội sẽ đến như vậy đột nhiên. Chỗ nguy hiểm nhất không phải là chỗ an toàn nhất. Các ngươi kiểm tra người, tổng không đến mức kiểm tra Phàm Thần nhà mình người. Lập tức Dư Thiên lén lút đi theo. Tốt tại tên đệ tử kia đi tiểu địa phương cũng không xa. Dư Thiên lén lút theo tới, không có khí tức hắn căn bản sẽ không bị người phát hiện. Tên đệ tử kia cũng tại đi tiểu thời điểm lộ ra hưởng thụ biểu lộ, căn bản không biết thời khắc này chính mình đã bị để mắt tới. Đi tiểu xong, run rẩy hai run rẩy, đệ tử chuẩn bị nâng quần rời đi, lại không biết sau lưng đống nhiên tới một cái đồ biến thái, đống nhiên một quyền đánh vào hắn cái óc. Tên đệ tử này liền cơ hội phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị đánh hôn mê bất tỉnh. Dư Thiên gặp bốn bề vắng lặng, thuần thục đem quần áo trên người đào sạch sẽ, sau đó xuyên trên người mình, sau đó lại đem đối phương che giấu. Hoàn thành tất cả những thứ này phía sau, hắn mới giả vờ nâng quần thần tốc trở lại Phàm Thần bên cạnh. Tốt tại Phàm Thần chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái, đồng thời không nói thêm gì, hỏi thủ vệ nói, có người hay không đi ra? Về Phàm sư huynh, không có. Hai vị thủ vệ nói. Phàm Thần gật đầu nói, chúng ta đi bên ngoài nhìn xem, ghi nhớ kỹ người này cực kỳ trọng yếu, không thể buông tha bất luận kẻ nào. Là, Phàm sư huynh. Mấy người từ sơn môn đi ra, Dư Thiên cũng đi theo rời đi. Tốt trên đường đi cũng không có những người khác kiểm tra. Đợi đến rời đi Đông Hoàng Cung phía sau, một đoàn người mới phân tán ra, từ bốn phương tám hướng bắt đầu tìm kiếm. Vậy mà lúc này bên trong một cái đệ tử lại trực tiếp thần tốc hướng trong rừng chạy vội. Mới đầu những người khác còn chưa kịp phản ứng, dù sao tất cả mọi người là phân tán ra sưu tầm. Có thể Phàm Thần đỗng nhiên ngược lại, Lâm Thiên đi đâu rồi? Lại nhìn những người khác tại, duy chỉ có hôm nay chẳng biết đi đâu. Hoàng Bét, mau đuổi theo. Dứt lời Phàm Thần cấp tốc ra bên ngoài đuổi theo. Những người khác cũng từ tông môn bên trong thần tốc chạy vội đi ra, trong đó bao gồm Côn trưởng lão cùng với hai vị các trưởng lão khác. Dư Thiên người đâu? Côn trưởng lão ra tới hỏi. Về trưởng lão lời nói Dư Thiên cũng đã đi ra ngoài. Phàm Thần nói, vậy còn không mau đuổi theo. Côn trưởng lão nổi giận. Là, nháy mắt vô số người cấp tốc lao ra Đông Hoàng Cung. Chương 90, giết. Chương 90, giết. Vào giờ phút này Dư Thiên đã tại Đông Hoàng Cung bên ngoài mấy chục dặm. bởi vì phụ cận tất cả đều là sơn mạch, dễ dàng cho ẩn tàng, cho nên muốn tránh qua Đông Hoàng cung người tìm kiếm cũng không khó. Chỉ thấy trên không nhảy vọt qua vô số cường giả, trong đó trưởng lão có mấy người, bọn họ phần lớn đều là trúc cơ kỳ cường giả, mà Dư Thiên có thể cảm nhận được trong bóng tối còn có một cái kim đan kỳ cường giả. Cái này kim đan kỳ cường giả vì che giấu mình đồng thời chưa từng xuất hiện, thế nhưng Dư Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, hiển nhiên Đông Hoàng cung thực lực so Thanh Huyền tông cường lớn hơn nhiều lắm. Dư Thiên cũng không có xuất thủ, chỉ là trong rừng tu hành, hắn đem khí tức ẩn tàng đến thấp nhất, liền cái kia kim đan kỳ cường giả đều không có phát hiện. Cứ như vậy Dư Thiên trong rừng tu hành một tháng sau Dư Thiên cảnh giới hoàn toàn vững chắc tại trúc cơ hậu kỳ, lại mơ hồ có đi đỉnh phong kỳ dấu hiệu. Như vậy tốc độ tu luyện đặt ở ngày xưa nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ nắm giữ một khối sinh mệnh chi nguyên, cũng để cho Dư Thiên tu hành tốc độ vô cùng tiến bộ. Chỉ là Dư Thiên rõ ràng, nếu là một mặt hấp thu sinh mệnh chi nguyên, đối tu hành đến nói cũng không là chuyện tốt, như nghĩ tiến thêm một bước, chỉ có không ngừng lịch luyện mới được. Chợt lại qua một tháng, gặp cảnh giới chưa có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ, Dư Thiên liền quả quyết đứng dậy tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó, Đông Hoàng cung tìm kiếm không có kết quả, chỉ có thể đem người tay ra tăng mấy lần, tìm kiếm phạm vi cũng mở rộng lớn đến toàn bộ Đông Nô. Đông Nô là Đông Hoàng cung địa bàn, chiếm cứ Đông Huyền phía tây mảng lớn sơn mạch cùng thành trấn, khắp nơi trải rộng Đông Hoàng cung người. Nếu là bọn họ nguyện ý, chỉ cần mở miệng, liền có vô số tán tu cùng nhau tìm kiếm, tìm tới Dư Thiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể 2 tháng xuống, vậy mà tìm kiếm không có kết quả. Cái này để mấy vị trưởng lão rất là đau đầu. Côn trưởng lão khí mãnh liệt vô bàn, cả giận nói, các ngươi làm ăn cái gì không biết? Hoa 2 tháng người đều không tìm được. Phía dưới mấy cái trưởng lão nhộn nhịp cúi đầu, chúng ta đã đem Đông Nô phụ cận tất cả sơn mạch đều tìm kiếm qua, chính là không có tiểu tử kia thân ảnh. Là, tất cả thị trấn cũng tìm tới, tiểu tử kia hình như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Hắn có thể hay không bị yêu thú ăn? Dù sao chỉ là chút cơ kỳ, muốn tại Đông Nô sinh tồn tiếp cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đông Nô đại sơn bên trong có thể là có vô số yêu thú. Côn trưởng lão khẽ nói, ta đây không quản, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Côn trưởng lão. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một hùng hậu tiếng vang. Một người từ ngoài cửa đi vào. Nhìn người nọ các vị trưởng lão nhộn nhịp dập đầu, phó cung chủ Hồng Kỳ Thiên, Đông Hoàng cung phó cung chủ, Đông Hoàng cung tổng cộng có 3 đại phó cung chủ, đều là kim đan kỳ cường giả. Mà trước mắt vị này liền là một cái trong số đó, tuy là kim đan kỳ sơ kỳ, thế nhưng trong cung địa vị lại vượt xa tất cả trưởng lão bên trên, không người dám đắc tội. Hồng Kỳ Thiên khẽ nói, người ở nơi nào? Côn trưởng lão nói, không biết, bất quá đã phái người ra đi tìm, có lẽ còn không có ra Đông Nô. Có lẽ, ta nhớ các ngươi có lẽ minh bạch, Nam cung chủ đối với chuyện này đặc biệt để ý, không quản là đối với Đông Hoàng cung chưa tới vẫn là đối cho các ngươi đều cực kỳ trọng yếu, cho nên Thái Huyền Tinh nhất định phải tìm tới. Kim đan cường giả chỗ lộ ra khí tức khủng bố, để người không rét mà run không người nào dám phản bác. Là chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, tuyệt không để người này thoát đi. Các vị trưởng lão chăm miệng một lời. Hồng Kỳ Thiên lấy ra một cái bảo kính nói, vật này là thiên lý kính, có thể nhìn rõ ngàn dặm bên trong tất cả sự vật, các ngươi lại cầm đi, nhất thiết phải đem người này bắt trở lại. Các vị trưởng lão đại hỉ, tốt, chúng ta cái này liền xuất phát. Dư Thiên ở trong núi ẩn nút 3 tháng, mãi đến xác định ngoại giới không người, cái này mới từ Đông Nô sơn mạch bên trong đi ra. Lúc này đã tới gần giữa trưa, bên ngoài mặt trời chói chang tăng vọt, ánh mặt trời gắt, núi non sông ngòi phía dưới, không nhiều chỉ yêu thú tại bên dòng suối uống nước. Dư Thiên liền ngồi sông núi bên trong, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đôi mắt mở ra, đã lại vượt qua một tháng. Mặc dù chưa từng đột phá, có thể chút cơ kỳ mỗi tăng lên một chút cảnh giới, hắn đều có rõ ràng cảm ngộ, thực lực cũng có rõ ràng tăng lên. Khó trách cái này cảnh được xưng là chút cơ kỳ, chút cơ chi đạo ở chỗ cơ bản, khí hải mỗi một phần tăng lên nếu là có thể khống chế, vậy ngày khác tại kim đan kỳ cũng có thể như cá gặp nước. Nếu là trúc cơ kỳ không cách nào đánh tốt cơ sở, cái kia kim đan kỳ đem nửa bước khó đi. Khó trách tiền bối nói, tu hành muốn từng bước một đến, nếu là ta một hơi đem sinh mệnh chi nguyên hấp thu, sợ rằng không những không thể hoàn toàn đột phá, thậm chí sẽ có phá thể mà chết có thể. Dư Thiên càng là tu luyện càng cảm giác được sinh mệnh chi nguyên lợi hại. Nếu là như thế bảo bối bị người khác đoạt được, kim đan kỳ cường giả nghĩ đột phá nguyên anh cũng không khó. Nghĩ đến cái này Dư Thiên thu hồi sinh mệnh chi nguyên, đứng dậy liền đi ra ngoài. Nhưng mà không chờ Dư Thiên đi ra bao xa, phía trước liền có mấy người bay qua, Dư Thiên kinh hãi. Không nghĩ tới vậy mà là Đông Hoàng cung người. Những người này quấn quýt chặt lấy, 3 tháng còn không quay về, xem ra là khăng khăng muốn bắt được chính mình mới từ bỏ ý đồ. Tốt tại người số không nhiều, vẹn vẹn 5 người, mà còn phần lớn đều chỉ là trúc cơ kỳ, thậm chí còn có một người là ngưng khí cửu trọng, đồng thời chưa phát hiện có kim đan kỳ cường giả. Dư Thiên sắc mặt lạnh lẽo, cấp tốc đuổi theo, đồng thời phóng thích khí tức. Tại cái này, quả nhiên, 5 người bị lừa, cảm nhận được Dư Thiên khí tức, cấp tốc phi thân mà đến. Dư Thiên thôi động cửu ảnh kiếm, thân pháp cực nhanh xuyên qua tại sơn mạch bên trong, mỗi đạo tàn ảnh đều có khí tức cường đại, để người phân biệt không ra Dư Thiên người ở chỗ nào. Chết tiệt, tiểu tử này có thủ đoạn, đừng quá bất cẩn. Một tên trúc cơ trưởng lão hô to. Theo bọn hắn nghĩ, Dư Thiên biểu hiện càng lịch thiên thái huyền kinh tại Dư Thiên trên thân xác suất lại càng lớn. Cơ hội như vậy, lại há có thể bỏ lỡ. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, đột nhiên một đạo huyết quang từ trong rừng cây bắn ra, chạy thẳng tới hướng hắn. Trưởng lão kinh hãi, cấp tốc lùi lại, đồng thời hô to, người tại chỗ này. Vừa dứt lời, Dư thân hình đột nhiên nổi khủng, vọt thẳng ra núi rừng, một kiếm phá trống không, trực tiếp chạy về phía trưởng lão. Thân hình của hắn nhanh chóng, để trưởng lão giật nảy cả mình. Cái gì? Chết tiệt! Trưởng lão bước nhanh lui lại, cấp tốc kéo ra cả 2 khoảng cách, đồng thời xuất đao ngăn cản. có thể hắn phản ứng lại nhanh, cũng không nhanh bằng Dư Thiên kiếm. Một kiếm đem đao chém thành hai khúc đồng thời, lớn lao lực lượng đem trưởng lão đánh bay mấy trăm bước, khí huyết tràn đầy, phun mạnh máu tươi. Làm sao có thể? Chính mình chính là trúc cơ trung kỳ, Dư Thiên lại có thể đem hắn trọng thương, chẳng lẽ đối phương đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ? Liên tại hắn suy tư sau khi, Dư Thiên bước nhanh mà đến, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Cực kỳ cường hãn khí tức để người ngạt thở. Quả nhiên trúc cơ hậu kỳ. Đi chết đi. Dư Thiên tựa như sát thần, một kiếm trực tiếp phong tỏa đánh tới, lần này căn bản không cho hắn lui cơ hội, liền đem kiếm đưa vào hắn cái cổ bên trong. Tâm huyết nhiều hóa thành huyết vũ, đầu đã bị một kiếm chém xuống. Mà nơi này tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn phụ cận siêu tầm cường giả, rất nhanh liền có mấy người thần tốc bay tới. Dư Thiên, ngươi dám giết ta Đông Hoàng cung trưởng lão, phải bị tội gì? Mặt khác hai tên trưởng lão đứng ở trên không, phẫn nộ mà đến. Dư Thiên ha ha cười nói, hắn muốn giết ta, ta bất quá phản kháng mà thôi. Bất quá ta cũng không có lòng cùng các ngươi tranh chấp, đã các ngươi đều tới, vậy liền đều đi chết đi. Chữ chết mới ra, Dư Thiên kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, trúc cốt kiếm tại tay, kinh khủng huyết kiếm hóa thành tràn đầy thiên kiếm mưa, buộc tóc mà tới. Hai vị trưởng lão giật nảy cả mình, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt tông môn đệ tử vậy mà có thực lực như thế. Hai người chậm chạp sau khi Dư Thiên đã đi tới phụ cận, cường đại uy áp để hai người thở không nổi, hai người lớn sắc mặt thay đổi, nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời xuất đao, sắc bén đao khí hướng phía trước bổ ra hào quang sáng chói. Cùng vừa rồi vị trưởng lão kia so sánh, hai người thực lực đều tại trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa, thực lực kém rất xa. Cho nên một màn này đao, rất mau đem cùng trời kiếm khí ngăn cản, đồng thời hai người một trái một phải tấn manh tiến công. Dư Thiên bị bước lui mấy bước về sau, cũng không có thụ thường, ngược lại thần tốc bên dưới lui, cấp tốc chui vào bụi rậm trong rừng. Truy, gần như đồng thời nơi xa lại bay một trưởng lão, chính là trúc cơ hậu kỳ Côn trưởng lão. Côn trưởng lão vừa đến hiện trường nhìn thoáng qua chết đi trưởng lão, liền giận dữ xuất thủ, truy hướng Dư Thiên. Dư Thiên, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể bảo vệ ngươi không chết. Côn trưởng lão một bên truy vừa nói. Dư Thiên âm thanh ở phía dưới truyền đến, ngươi không phải liền là muốn Thái Huyền Kinh sao? Thái Huyền Kinh xác thực trong tay ta, bất quá ngươi nếu là giết ta, ngươi mãi mãi đều đừng nghĩ ra được nó. Nghe Dư Thiên thừa nhận Thái Huyền Kinh liền ở trên người hắn, mọi người đều thất kinh, tham lam lộ ra nụ cười. Rất tốt, tất nhiên ngươi thừa nhận, vậy chúng ta càng không thể bỏ qua ngươi. Tam đại trưởng lão càng là ra sức phóng tới Dư Thiên. Dư Thiên vốn định đem cả hai trước đánh giết, cũng chưa từng nghĩ Côn trưởng lão tới. Mặc dù cảnh giới của hắn cùng mình tương đối, đều tại trúc cơ hậu kỳ, nhưng đối phương có ba người, Dư Thiên không dám kinh thường. Liên tại Dư Thiên suy tư làm sao tránh né, lần lượt đánh tan thời điểm, Côn trưởng lão đã bước đầu tiên khóa chặt hắn. Cương đại kiếm khí chen trúc mà tới, đem Dư Thiên đường lui toàn bộ khóa lại. Chạy! Ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Côn trưởng lão hét to, người đã đánh giết mà đến. Dư Thiên gặp không cách nào né tránh, trong lòng đã sinh ra sát nghiệm, hào phú, ngươi đi chết ta! Chữ chết mới ra, cuồng bạo kiếm khí đã xuất thủ, một kiếm phá trống không mà tới, tiếng len ken quanh mở, năng lượng kinh khủng hóa thành vòng tròn hình quang mang tàng ra. Hai bên vốn muốn tới gần hai đại trưởng lão cũng bị cái này bước lùi lại mấy bước, nhộn nhịp kinh hãi không thôi. Ngươi quả nhiên là trúc cơ hậu kỳ. Côn trưởng lão là lại là vừa mừng vừa sợ, hắn tham lam huy động trường kiếm, đang lùi lại sau khi cấp tốc ổn định thân hình, một bước đặc hùng, đại kiếm đánh tới. Mạnh như trúc cơ hậu kỳ, thực lực so trung kỳ cường đại rất rất nhiều, vẹn vẹn khí tức bên trên nghiền ép, liền để hai vị trưởng lão không dám tới gần, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Cái này cũng cho Dư Thiên cơ hội. Dư Thiên muốn nghĩ ba người cùng một chỗ tiến công chính mình chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt, thế nhưng một người hắn tuyệt đối có khả năng ứng phó. Hai người rất nhanh lại giết cùng một chỗ. Bất quá Dư Thiên kiếm vô cùng đạo kép sắc, tinh thuần vô cùng linh khí ngưng ở thân kiếm, kiếm pháp huyền diệu, căn bản không phải Côn trưởng lão có thể so sánh. Một kiếm trên không, vô số kiếm khí thần tốc đánh tới, đem Côn trưởng lão kiếm khí triệt tiêu về sau, đồng thời còn có dư lực ép về phía Côn trưởng lão. Côn trưởng lão kinh hãi, đồng dạng là trúc cơ hậu kỳ, hắn không nghĩ tới Dư Thiên linh khí vậy mà so với mình còn hùng hậu tinh thuần. Cứ tiếp như thế, chính mình tất nhiên không phải là đối thủ. Nghĩ xong hắn lớn tiếng nói, các ngươi còn không mau qua đến giúp đỡ. Hai vị trưởng lão cái này mới hồi phục tinh thần lại, cấp tốc từ phía sau bọc đánh hướng Dư Thiên. Dư Thiên mượn dùng cựu ảnh kiếm, cấp tốc kéo ra cùng cả hai khoảng cách, đồng thời trở tay đại kiếm hướng về sau quét ngang, kinh khủng kiếm khi đem hai vị trưởng lão đánh lui. Hai vị trưởng lão đại thổ máu tươi, sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi. Một kiếm này tuyệt đối không phải bình thường trúc cơ cường giả có thể thừa nhận được. Hai người bị đánh bay, Côn trưởng lão cực kỳ hoảng sợ, còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, Dư Thiên đã đi trước độc thủ, trực tiếp thẳng hướng hắn. Đồ chết tiệt. Côn trưởng lão tối chửi một câu, thần tốc rút kiếm đón đỡ. Có thể hắn nhanh Dư Thiên tốc độ càng nhanh, một trong nháy mắt Dư Thiên đã đi tới phụ cận. Côn bạo kiếm khí một kiếm đem Côn trưởng lão bức lui. Côn trưởng lão huyết khí phương cương, giận phun máu tươi, người như tên rời cung bay rất ra ngoài. Hắn bay ngược Dư Thiên nhanh tiến một bước, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Hiện tại ngươi cũng nên chết. Chương 91, lại gặp Vương sư huynh chương 91, lại gặp Vương sư huynh chết tiệt, ta không tin ta sẽ thua bởi ngươi tên tiểu tử tối này. Côn trưởng lão hét to, khí tức cường đại nháy mắt nổi khủng. Nhưng mà Dư Thiên căn bản không cho hắn cơ hội, Dư Thiên trường kiếm đã đi tới phụ cận, một kiếm trên không, kinh khủng kiếm khí nháy mắt đem Côn trưởng lão bao khỏa, trường kiếm màu đỏ ngòm trực tiếp chui vào Côn trưởng lão ngực. Chỉ cái này một kiếm, Côn trưởng lão sắc mặt đại biến, cúi đầu nhìn hướng ngực tràn đầy không dám tin. Dư Thiên đem bản kiếm ra, máu tươi đột nhiên phun ra. Côn trưởng lão đại thổ máu tươi, chỉ vào Dư Thiên lẩm bẩm nói, làm sao? Có thể tiếng nói không nói xong, Côn trưởng lão liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chết. Trúc cơ hậu kỳ cường giả vậy mà chết. Còn lại hai đại trưởng lão đều thất kinh, bọn họ không nghĩ tới Dư Thiên thực lực vậy mà như thế khủng bố. Dư Thiên thần tốc xuống, rơi xuống hai vị trước mặt trưởng lão. Một tên trưởng lão bối rối nói, "Dư Thiên ngươi dám giết Đông Hoàng cung người, chẳng lẽ ngươi không sợ ta Đông Hoàng cung truy sát ngươi sao?" Vừa dứt lời Dư Thiên trực tiếp rút kiếm, giơ tay chém xuống một kiếm liền đem đánh giết. Khác một trưởng lão dọa đến sắc mặt ảm đạm, sợ chết khiếp. "Ngươi không có thể giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta." "A." Lời nói chưa xong, Dư Thiên đã giơ tay chém xuống. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, Dư Thiên vô cùng rõ ràng một việc, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Dù cho chính mình không giết bọn hắn, bọn họ cũng ngược lại sẽ giết chính mình. Dù sao đã đắc tội Đông Hoàng cung, hắn không ngại giết nhiều mấy người. Đem ba tên trưởng lão giết xong, Dư Thiên đơn giản vơ vét về sau thần tốc rời đi. Ba ngày sau liền xuất hiện tại một cái khác thị trấn bên trên. Lúc này Dư Thiên không dám kinh thường, bởi vì bọn họ có thể tìm tới chính mình, nói rõ bọn họ nhất định có bí bảo tại tay, nếu không lớn như vậy Đông Ngô chính mình như thế nào lại không còn chỗ ẩn thân. Quả nhiên, Dư Thiên chân trước vừa mới tiến gấp chính chân sau liền có mấy cái Đông Hoàng cung cường giả đi qua. Mặc dù có ba người trúc cơ kỳ, mà khác đều chẳng qua ngưng khí cảnh, có thể Dư Thiên không dám kinh thường. Dù sao người ở đây mấy rất nhiều, một khi phát sinh xung đột, sợ rằng khó mà kết thúc. Đông Ngô nói tóm lại cũng là Đông Hoàng cung địa bàn. Lập tức Dư Thiên tìm tới một chỗ tiểu lâu, bắt đầu ngồi xếp bằng tu hành, liền với bế quan 3 ngày, cái này mới đưa khí tức khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ thực lực của ta so bình thường trúc cơ hậu kỳ đều muốn cường, sợ rằng liền trúc cơ đỉnh phong người đều có thể ứng phó một hai. Nhưng là muốn đối phó kim đan kỳ cường giả lại tuyệt đối không thể. Dư Thiên đại khái đối với chính mình thực lực có ước định. Tại cùng Côn trưởng lao trước khi đại chiến, trong lòng của hắn là không chắc, dù sao đối phương người đông thế mạnh, lý do an toàn, Dư Thiên không dám đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm bên trong. Thế nhưng đem Côn trưởng lao giết sau khi chết, hắn mới phát hiện ý nghĩ của mình là dư thừa. Cho dù là ba người kia một cùng xuất thủ, hắn cũng có thể hoàn toàn ứng phó. Xem ra có đôi khi ta quá mức cẩn thận. Dư Thiên tự lẩm bẩm, trong lòng tự hỏi nên như thế nào đi ra. Dù sao Đông Hoàng cung quá mức cường đại, phía sau lại có Huyết Ma tông chăm sóc, chính mình là tuyệt đối không thể đắc tội. Chỉ là không biết nên làm sao đi ra. Nghĩ đến cái này Dư Thiên cũng không gấp, yên tĩnh tại trong tiểu lâu tu hành. Hắn chắc chắn Đông Hoàng cung người không dám ở trước mặt mọi người tìm kiếm, dù sao nơi này phạm nhân chiếm đa số, bọn họ không có khả năng một gian tới kiểm tra. Thực tế cũng là như thế, Thiên Lý Kính chỉ có thể tìm kiếm một cái phạm vi, lại không thể chính xác đến nào đó một cái địa điểm. Đông Hoàng cung người chỉ biết là Dư Thiên ở phụ cận đây, có thể tìm kiếm nửa ngày đều không có kết quả. Mãi đến 3 ngày sau, Thiên Lý Kính tác dụng hoàn toàn biến mất, cũng không có tìm được Dư Thiên vết tích. Ngược lại là Dư Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được xung quanh vài dặm bên trong một ít người nhất cử nhất động, nhất là Đông Hoàng cung người. Thái Huyền Kinh quả nhiên lợi hại, không chỉ có thể đem ta tu vi tăng lên cực nhanh, liền ta thần thức đều có phi tốc trưởng thành. Kể từ đó, cũng bị ta tránh né rất nhiều nguy hiểm. Dư Thiên âm thầm kinh hỉ, nhưng như cũng không dám đi ra ngoài. Như vậy lại qua một tháng, Đông Hoàng cung tìm kiếm vẫn như cũ còn tại, cái này để Dư Thiên trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, chính mình cũng không thể một mực tại chỗ này tiếp tục chờ đợi. Như vậy, Dư Thiên chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lại qua một tháng, khí tức vững chắc đồng thời lại lần nữa tinh tiến một bước, khoảng cách trúc cơ đỉnh phong vẹn vẹn một bước ngắn. Mà bốn phía khí tức cũng cuối cùng ít đi rất nhiều. Không có Thiên Lý Kính trợ giúp, Đông Hoàng cung người hiển nhiên không có phương hướng, có lẽ cho rằng Dư Thiên đã ra Đông Nô, cho nên đem người dần dần ra bên ngoài quyết tán, mở rộng tìm kiếm phạm vi. Dư Thiên ý thức được cơ hội tới, vội vàng rời đi thị trấn. Nửa tháng sau, cuối cùng ra Đông Nô phạm vi. Rời đi Đông Nô phạm vi, Dư Thiên liền không cần quá mức cẩn thận, mà là nhanh chân tiến vào một tòa thành trì. Nơi này ở vào Sở Quốc giải đất trung tâm, cũng là Sở Quốc đô thành phụ cận, tên là Thiên Đô thành, khoảng cách thủ đô 10 phần tiếp cận, cũng nằm ở Đông Huyền khu vực biên giới. Muốn đi Nam vực, liền nhất định phải trải qua đô thành, trên đường đi Dư Thiên cũng đại khái hỏi thăm một chút đi Nam vực phương pháp. Nam vực là một mảnh hoang vu chi địa, chỉ dựa vào hai chân là không cách nào đi qua. Cho dù là kim đan kỳ cường giả muốn vượt qua hoang mạc cũng ít nhất cần 10 năm. Nhưng nếu không có người khác dẫn độ, gần như không có khả năng dựa vào chính mình đến. Đương nhiên, ví như ngươi nắm giữ thăng tiên lệnh, liền có thể mở ra thăng tiên lệnh để Nam vực cường giả tới tìm ngươi. Chỉ là thăng tiên lệnh tương đối khó tìm, cụ thể như thế nào tìm liền không được biết rồi. Chẳng lẽ ta chỉ có thể trước tìm tới thăng tiên lệnh mới có thể đi Nam vực sao? Dư Thiên nhất thời phạm vào khó. Nếu là mình còn tại Thanh Huyền Tông lời nói, có lẽ có thể hỏi một chút liên quan tới thăng tiên lệnh sự tình, thế nhưng bây giờ Thanh Huyền Tông đều không có, càng không biết tìm ai hỏi. Bất đắc dĩ lúc, Dư Thiên đành phải trước tiến vào trong thành hơi chút nghỉ ngơi. Liên tục đào vong xuống, Dư Thiên đã có chút hề bại, đành phải tìm một nơi nghỉ ngơi. Nhưng mà liền tại hắn chuẩn bị tiến vào Thiên Đô thành lúc, đã thấy nơi xa trên đỉnh núi, đứng thẳng một tên nam tử. Nam tử thân hình hết sức quen thuộc. Nhìn kỹ lại, vậy mà là Vương Phi sư huynh. Dư Thiên cùng Vương Phi cũng không phải là đặc biệt quen, chỉ là tại trấn Yêu Tháp bên trong từng có gặp mặt một lần. Biết người này là người chính trực, thiên phú cũng cực cao, tuổi tác không lớn hơn mình bao nhiêu lại sớm đã có ngưng khí bắt trọng cảnh. Bây giờ gặp lại lần nữa, lại có cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ bèn bèn một bước ngắn. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn vậy mà gia nhập Thanh Huyền Tông đối thủ một mất một còn, Hỏa Lam Bang. Đồng dạng Vương Phi cũng nhìn thấy Dư Thiên thân ảnh, đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không tới nhận nhau. Dư Thiên chậm rãi hướng về phía trước, nói: "Vương sư huynh." Vương Phi vẻn vẹn gật gật đầu, nhưng cũng không nhiều lời. Tựa hồ vào Hỏa Lam Bang phía sau, hắn biến thành người khác giống như, người cũng biến thành không thích nói chuyện. Bất quá cùng tại Thanh Huyền Tông so sánh, lúc này Vương Phi nhiều một tia chữ trạng, ít đi một phần non nớt, khí tức cũng càng thêm bén nhọn, cường hãn. Có lẽ đây chính là chân chính trên ý nghĩa thuế biến Á Vương sư minh, người này là người phương nào? Sau lưng truyền đến một tiếng nhẹ giọng. Rất nhanh liền có mấy vị ngực đồng dạng văn có sóng lửa đồ văn đệ tử đi lên phía trước. Nhìn hướng Dư Thiên thời điểm, cũng là cảnh giác không thôi. Cho dù là đồng môn sư minh đệ cũng có cửu án, huống chi còn là mặt khác tông phủ đệ tử. Vương Phi nói, cố nhân. Nói xong, đối Dư Thiên nói, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là trước ta một bước đột phá. Dư Thiên hỏi, Vương sư minh, ngươi tại sao lại tại cái này? Vương Phi nói, có một số việc, là mệnh trung chú định, ngươi ta đều không thể sửa đổi. Dư Thiên nghi hoặc không hiểu, không biết Vương Phi chỉ chuyện gì. Dư Thiên, ngươi ta vốn là đồng môn bên trong người, bây giờ mỗi người đi một ngả cũng là mệnh trung chú định. Ta hy vọng ngươi không muốn quản việc không đâu, ta không muốn thương tổn ngươi. Dư Thiên sắc mặt khẽ nhúc đích, Vương sư minh xem ra là hiểu lầm ta bất quá là đi qua mà thôi. Đi qua. Vương Phi hơi động một chút, nói, cái kia không thể tốt hơn, ta cũng không hy vọng ngươi ta sẽ trở thành cựu nhân. Dù sao tại Thanh Huyền Tông, ngươi là ta duy nhất tán thành người. Dư Thiên không hiểu Vương Phi ý tứ, chỉ biết là hắn hôm nay biểu hiện có chút kỳ quái. Tựa hồ tiến vào Hỏa Lang Bang phía sau, cả người hắn cũng thay đổi đồng dạng. Đại tiểu thư đã tại chờ, Vương sư minh ngươi nhìn sau lưng Hỏa Lang Bang đệ tử hỏi thăm. Vương Phi gật gật đầu, đối Dư Thiên nói, sau này còn gặp lại. Dứt lời, liền một mình rời đi. Dư Thiên do dự một lát, cũng không lại nói cái gì. Chính như Vương Phi nói tới, mỗi cái người vận mệnh đều là chính mình, mệnh trùng chú định như vậy. Nếu là sau này thành địch nhân, cũng không trách được người khác. Nơi xa, Hỏa Lang Bang đệ tử đông đảo, xoay quanh tại bên cạnh đống lửa, hoặc đồ nướng thịt, hoặc uống rượu làm vui, duy chỉ có Vương Phi một người đứng thẳng ở trên vách núi, ngắm nhìn phương xa. Sau lưng, một tên cực đẹp nữ tử đi tới, ôn nhu nói, xem ra rượu của chúng ta không hợp Vương sư huynh khẩu vị. Vương sư huynh nghĩ uống gì cứ việc nói với ta, cho dù là sở quốc hoàng thất bên trong rượu, ta như thường có thể cho ngươi làm ra. Đang lúc nói chuyện, tay trực tiếp ngăn tại Vương Phi trên vai. Vương Phi vô ý thức né tránh, có thể Lâm Diệu Nhi tay lực đạo cực lớn, trực tiếp níu lại tử huyệt của hắn, Vương Phi muốn chạy đã chạy không được. Vương Phi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Diệu Nhi cười nói, không muốn làm cái gì, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, tất nhiên ngươi chủ động muốn gia nhập ta Hỏa Lang Tông, cái kia cũng không cần giả thanh cao. Chuyện này làm xong, ngươi chính là Hỏa Lang Tông đại công thần, đến lúc đó mâu thân của ta sẽ đích thân giúp ngươi đột phá trúc cơ. Vương Phi trầm giọng nói, ta gia nhập Sóng Lửa Tông, không đại biểu ta có thể tùy ngươi thao túng. Chính như ta nói tới, ví như ta không muốn, ta tùy thời có thể rời đi. Lâm Diệu Nhi cười nói, đó là tự nhiên, ta Lâm Diệu Nhi từ trước đến nay không ép buộc tại người. Dứt lời, Lâm Diệu Nhi cái này mới buông tay. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng, ta nghe nói hôm nay ngươi cùng Dư Thiên gặp mặt. Vương Phi không có trả lời. Dư Thiên, là cái ghê gớm thiên tài. Nếu như có thể gia nhập ta Hỏa Lang Tông là không thể tốt hơn. Lâm Diệu Nhi cười nói. Vương Phi nói, không có khả năng. Vạn nhất đâu. Người dù sao cũng phải có mộng tưởng. Ngươi không phải cũng là vì một số nguyên nhân gia nhập ta Sóng Lửa Tông sao? Lâm Diệu tà ma quỷ cười một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Vương Phi ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lâm Diệu Nhi âm thanh từ phía sau truyền đến, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn có ngươi nên bận rộn sự tình, không thể ra sai lầm. Chương 92, Mộ Dung Cảnh chương 92, Mộ Dung Cảnh Dư Thiên tiến vào Thiên Đô thành bên trong, có thể ngẫu nhiên nghe đến rộn rộn ràng ràng tiếng giao hàng, lời nói âm thanh. Cùng tu tiên ngươi lửa ta gà khác biệt chính là, phàm nhân thế giới là như vậy bình thường, sinh hoạt cũng mười phần một mạc, thoải mái dễ chịu. Chỉ là đứng tại thành cửa ra vào liền có thể nhìn thấy dòng người ra ra vào vào, có thương khách đuổi ngựa mà đến, cũng có hành giả đi qua liền ngồi, vô cùng náo nhiệt. Dư Thiên mười phần hoài niệm cái này loại cảm giác, liền khắp nơi tìm một chỗ cái tiểu lâu, đơn giản điểm mấy phần thịt cùng rượu, thuận tiện hỏi thăm liên quan tới thăng tiên lệnh sự tình. Không hỏi thăm còn tốt, sau khi nghe ngóng mới phát hiện, nơi đây vậy mà cũng không ít tu tiên giả, mà còn phần lớn đã có người định tốt tiểu lâu, chuẩn bị thường trú. Mà còn bọn họ phần lớn cũng là vì thăng tiên đại hội mà đến. Nghe nói không? Gần đây thăng tiên đại hội đến không ít người, liền sở quốc nhị công chúa đều muốn đích thân đăng tràng. Ai, ta nhìn lần này thăng tiên lệnh chúng ta đừng bừa. Bên cạnh bàn có người thở dài nói. Người còn lại nói, cũng không phải, thăng tiên lệnh vốn cũng không phải là trúc cơ phía dưới tu tiên giả chuẩn bị. Ví như người ta đều có cơ hội, cái kia còn thăng cái giám tiên. Cũng đối, bất quá lần này thăng tiên đại hội truyền ngôn cường giả như rừng, các đại tông phủ đệ tử đều tới, ngươi coi trọng nhất người nào? Cái này ai biết? Chuyên ngôn sở quốc nhị công chúa một năm trước liền đạt tới trúc cơ hậu kỳ, mà lại là thiên linh căn bên trong kiếm linh căn, thiên phú cao cũng không tại Đông Hoàng cung Âu Dương Tuân phía dưới. Ta nhìn nàng có thể thắng được. Trúc cơ hậu kỳ. Phu cận mặt khác tu tiên giả cũng khiếp sợ không thôi. Tông môn đệ tử bên trong, có thể đạt tới trúc cơ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là Đông Huyền đệ nhất tông Đông Hoàng cung cũng bất quá hai người, hoàng thất lại đến một người, như vậy thăng tiên đại hội cũng đã thành trúc cơ tranh. Mọi người khiếp sợ sau khi đã có nhân tâm sinh thoái ý ta nhìn, ta không bằng không đi tốt. Lấy ta bắt trọng cảnh thực lực căn bản không đáng chú ý. Huynh đệ lời ấy sai rồi, thăng tiên đại hội chưa chắc là vì thăng tiên lệnh mà đi, lần này kinh lịch cũng đáng quý, nếu là có cơ hội thu hoạch một chút cơ duyên chẳng phải là càng tốt. Mọi người quay đầu liền nhìn thấy một tên công tử văn nhã từ tiểu lâu bên ngoài đi tới. Người này mặc lộng lẫy, phong độ nhẹ nhàng, tay cầm quạt xếp nhã nhặn nho nhã. Nếu không phải trên thân tiêu tán ra khí tức cường đại, thậm chí sẽ cho rằng hắn là cái văn nhân thư sinh. Công tử lời nói cũng để cho các vị tu tiên giả nhộn nhịp tán đồng. Vị huynh đài này nói không sai, con đường tu tiên nặng tại tham dự, nếu là cái gì đều tranh đệ nhất, liền chúng ta Thiên Phú tất nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá nếu là có thể tìm được một hai cơ duyên cũng là rất tốt. Nói tốt, vị huynh đài này cũng là tới tham gia Thăng Tiên Đại hội sao? Công tử cười cười nói, cũng không phải, ta là vì Sở Quốc nhị công chúa mà đến. Mọi người xôn xao. Huynh đệ đại tài, nhìn xa trông rộng, chúng ta bội phục. Nhị công chúa chi danh uy danh lan xa, truyền ngôn nàng đã bị Nam Bực Thiên Hoàng Tông coi trọng, huynh đệ sợ rằng lần này phải thất vọng. Thiên Hoàng Tông, đây chính là Nam Bực tu tiên tông môn, có thể cùng Đông Huyền mấy lớn tông phụ khác biệt á huynh đệ, ngươi mục tiêu này có chút khó khăn. Công tử cười nói, còn cần cố gắng, mong rằng tu tiên đại hội thời điểm chưa bị chiếu cố nhiều hơn. Có lẽ tham dự chúc huynh đài thành công. Người khác lời đàm tiếu, cũng để cho Dư Thiên đại khái biết một chút sự tình. Cùng với Thăng Tiên lệnh thu hoạch được phương pháp, nguyên lai liền tại mấy ngày sau các đại tông phủ sắp tổ chức Thăng Tiên đại hội. Đến lúc đó có thể từ đại hội bên trong thu hoạch 3 viên Thăng Tiên lệnh, người nào cầm tới Thăng Tiên lệnh chính là có tư cách được nhận vào Nam Bực. Kể từ đó, ta ngược lại đổi kịp Thăng Tiên đại hội. Nếu là chậm thêm mấy ngày, sợ là sẽ phải bỏ lỡ cơ hội lần này. Nghĩ xong, Dư Thiên hỏi, "Sư huynh, Thăng Tiên đại hội bao lâu mở một lần?" Bên cạnh huynh đệ nói, "10 năm, làm sao? Đạo hữu cũng tới tham gia Thăng Tiên đại hội." Bên cạnh mấy vị đạo hữu nhìn từ trên xuống dưới Dư Thiên hơi kinh ngạc. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền đem Dư Thiên trở thành một cái phổ thông phàm nhân, dù sao Dư Thiên trên thân khí tức hoàn toàn không có, liền linh căn cũng là kém nhất tạp linh căn. Thiên phú như vậy phóng nhãn rất nhiều tông môn bên trong chỉ có thể là làm việc vặt, lại làm sao có thể qua tới tham gia Thăng Tiên đại hội. Dư Thiên cười nói, không biết nên làm sao tham gia. Vị yêu tu tiên giả kinh hãi, ngươi thật đi. Huynh đệ không phải ta đã kích ngươi. Nếu là ngươi có cái ngưng khí bảy bắt trọng, có lẽ tại Thăng Tiên đại hội bên trong còn có thể có chút thu hoạch. Có thể ngươi cái này tiến bảo không thể nghi ngờ tự tìm cái chết. Vị huynh đài này cũng muốn tham gia Thăng Tiên đại hội sao? Vừa rồi công tử Văn Nhã cười đi tới, ở bên cạnh ngồi xuống nói. Dư Thiên nói, chính là, dám hỏi sư huynh có thể có biện pháp. Công tử cười nói, muốn tham gia Thăng Tiên đại hội cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, ít nhất cần các đại tông phủ đề cử mới được, ít nhất cũng phải là tông phủ hạch tâm đệ tử. Bình thường tán tu là không thể lấy tham gia. Dư Thiên cao mày nói, nhất định phải có tông môn sao? Bây giờ Thanh Huyền Tông đã hủy diệt, chính mình lại không có gia nhập mặt khác tông phủ, cũng coi như một tên tán tu. Chính là, dám hỏi huynh đài là môn nào phái nào? Công tử lại nói, ta đại biểu Thanh Huyền Tông tham gia a. Dư Thiên nói. Công tử cười nói, chỉ cần có tông môn tự nhiên có thể tham gia, báo danh thời gian tại 1 tháng phía sau, đến lúc đó tiến đến hoàng cung bên trong đưa tin liền được. Đúng huynh đệ, ghi nhớ kỹ không thể lung tung báo danh a, một khi bị phát hiện mạo danh thay thế, sẽ trực tiếp bị xử tử. Dư Thiên hít sâu một hơi, lần này phiền phức, Thanh Huyền Tông đã diệt, vậy mình cái này hạch tâm đệ tử còn tính hay không ấy? Cái này nếu là không tính toán, vậy mình chẳng phải là đi không? Dư Thiên phiền muộn, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tính toán, đi được tới đâu hay tới đó, 1 tháng sau tự nhiên sẽ hiểu. Đạo huynh lần đầu tiên tới Thiên Đô Thành. Công tử lại hỏi. Dư Thiên gật đầu nói, tại hạ Hoàng Thiên, dám hỏi đạo huynh danh tự. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Dư Thiên đối với người này ấn tượng không tệ, chỉ là khổ vì Thái Huyền Kinh sự tình, Dư Thiên không dám bại lộ chính mình tên thật. Nếu là có thể, hắn thậm chí muốn sửa đổi dung mạo, đáng tiếc không có phương diện này pháp thuật, cho nên chỉ thật tùy ý biên cái danh tự. Công tử vội nói, nguyên lai là Thiên huynh, tại hạ Mộ Dung Cảnh, đến từ Thiên Quốc Thành, tất nhiên hai ta như vậy hữu duyên, không bằng tại hạ mời đạo huynh ăn cơm làm sao? Dư Thiên cũng không cự tuyệt, nhìn cái này người biết rất nhiều sự tình, cùng hắn giao lưu cũng không tệ. Mà còn Dư Thiên nhìn ra, người này thiên phú cực cao, tuyệt không hướng bên ngoài những này tông môn đệ tử như vậy yếu đuối, thiên linh căn cùng trúc cơ kỳ thực lực mặc dù ẩn tàng vô cùng tốt, thế nhưng tránh không khỏi Dư Thiên pháp nhãn. Nhưng dù cho như thế hắn còn có thể cùng người khác chậm rãi mà nói, đủ để chứng minh người này thiện tâm. Mộ Dung Cảnh cười nói, nơi đây Hỏa Thiêu tướng mà bản sứ nói, hương vị rất không tệ. Hương vị kia nhưng là một miệng lưu hương, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn như cũ dư vị vô tận. Ôi, vị gia này, ngài lại tới. Mau mau mời vào bên trong. Nhìn thấy Mộ Dung Cảnh, chính ở bên ngoài gào to lão bản lập tức tiến lên đón. Có thể thấy Mộ Dung Cảnh là khách quen của nơi này. Mộ Dung Cảnh tự nhiên cũng không khách khí, lôi kéo Dư Thiên liền đi vào trong, tìm một chỗ bao sương ngồi xuống. Thiên huynh ta cho ngươi nói, nhà này không những hỏa thiêu mặt nói, liền thịt rượu cũng 10 phần chính cống. Mộ Dung Cảnh cười một tiếng, lập tức điểm mấy món ăn phân phó. Dư Thiên cười nói, Mộ Dung huynh xem ra thường xuyên đến. Mộ Dung Cảnh đáp ý nói, đó là tự nhiên, thật vất vả ra chuyến xa nhà, không đi ra thể hội một chút thì thật là đáng tiếc. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Tu tiên, tu chính là đó là nhân sinh. Nếu là liền ăn uống ham muốn cũng không có, cái kia nhân sinh liền không có niềm vui thú. Dư Thiên hiểu rõ, không khỏi nói, điểm này ta phải cùng Mộ Dung huynh ngươi học tập một chút. Lúc này bên ngoài tiếng người huyên náo, tiếng giao hàng không dứt lọt vào tai, nối liền không dứt hành khách theo bên ngoài đi tới, mua qua một người, tiểu thương liền sẽ liều mạng gào to, vô cùng náo nhiệt. Say rượu qua 30 tuổi, hai người ăn uống no đủ, còn chưa chờ tính tiền, chợt nghe nơi rất xa truyền đến gào to âm thanh. Thật to gan, ngươi dám cùng ta cần tiền? Ngươi biết ta là ai không? Theo một tiếng vũ bàn âm thanh truyền đến, tất cả mọi người bị giật nảy mình, ngay sau đó nhìn thấy cái bàn trực tiếp vỡ thành hai nửa. Mà giận mắng người là cái nam tử trung niên, thân hình của hắn khôi ngô, dương cung bạc kiếm, gầm thét phía dưới trực tiếp bắt lấy một cái tiểu nhị chửi ầm lên, ngươi dám cùng ta cần tiền? Ngươi thì tính là cái gì? Lan đi. Dứt lời, trực tiếp đem tiểu nhị đẩy đi ra. Tiểu nhị bị ném bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại trên bàn, cái bàn trực tiếp vỡ vụn. Bên cạnh một bên ăn cơm người dọa đến liên tục ra bên ngoài chạy. Thân hình nhỏ gầy lão bản liền vội vàng tiến lên ngăn cả nói, vị khách quan này, ngươi làm cái gì vậy? Cửa hàng nhỏ vốn nhỏ xinh ý, ngươi không nên náo loạn nữa. Đào Tam nổi giận mắng, ngươi chính là lão bản. Đối, ta là nơi này lão bản. Lão bản còn chưa có nói xong, người kia nhảy lên đến trước mặt, níu lại lão bản cổ áo liền mắng, liền con mẹ nó ngươi là lão bản. Tại Thiên Đô thành mở quy củ của tiểu lầu ngươi không biết. Lão bản bị Đao Tam to lớn khí lực dọa sợ, nói năng lộn xộn nói, ta xác thực không biết cái gì quy củ, mong rằng khách quan không nên trách tội tiểu nhân. Đao Tam mắng, tốt, ngươi không biết tốt, vậy ta liền nói cho ngươi biết. Tại Thiên Đô thành, ta chính là quy củ. Ta ăn cơm từ trước đến nay không cần đưa tiền, ngược lại là ngươi chọc lão tử, ngươi còn phải cho ta tiền. Lúc này lão bản đã bị đánh mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy ngang, bên cạnh còn tới một vị phụ nhân đau khổ cầu khẩn, hiển nhiên là bà chủ của nơi này. Lão bản nương kêu khóc nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, lại đánh muốn xảy ra nhân mạng. Dư Thiên ở bên cạnh nhìn xem, nhịn không được nhíu mày. Mặc dù tiên nhân không thể quản phàm gian sự tình, có thể loại này ước hiếp thiện sợ ác hành động vẫn là để hắn rất là phẫn nộ. Mộ Dung Cảnh lại bình tĩnh tự nhiên nói, người này tên là Đao Lão Tam, mặc dù không phải tu tiên giả, có thể phía sau nhưng là vì Tử Dương đạo nhân làm việc, ngày gần đây liên tiếp mặt bán trẻ con là cái kia Tử Dương đạo nhân luyện chế đang ăn dược. Tử Dương đạo nhân. Chương 93, Tử Dương đạo nhân chương 93, Tử Dương đạo nhân. Dư Thiên bừng tỉnh đại ngộ nói, Mộ Dung huynh ngươi làm thế nào biết? Mộ Dung Cảnh cười nói, trên đường tới đã từng nhìn qua một cái tông môn đệ tử đeo trên người nhiệm vụ, chính là bắt lấy người này cùng Tử Dương đạo nhân. Chỉ tiếc cái kia người đệ tử còn chưa hoàn thành nhiệm vụ liền chết. Dứt lời nhìn hướng Dư Thiên, Thiên huynh có thể có hứng thú. Dù sao khoảng cách Thăng Tiên đại hội còn có một tháng thời gian. Dư Thiên cười nói, đều có thể. Lúc này Đao Tam vẫn như cũ không buông tha nói, các ngươi quấy rầy lao tử ăn cơm nhà hứng, tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Không bồi thường tiền ta đập ngươi cái này chim cửa hàng. Nói xong, đem một cái đĩa hung hăng đập xuống đất, tạp toé đĩa mảnh bay ra ngoài, vừa lúc rơi xuống Dư Thiên trong mâm. Dư Thiên đôi mắt khẽ nhúc nhích, vốn là căm tức hắn cái này sẽ tăng hỏa. Đao Tam thấy thế, kêu gào nói, nhìn cái gì vậy? Tự tìm cái chết a. Không phục liền lên đến đánh a. Lao tử đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Biết sư phụ ta là ai chăng? Sư phụ ta là tiên nhân. Mộ Dung Cảnh trực tiếp đứng dậy, vừa rồi nụ cười cũng ngưng kết lại. Dư Thiên ngăn cả nói, Mộ Dung huynh, việc này để cho ta tới a. Không cần, ta là chủ ngươi là khách, vẫn là ta đến xử lý a. Chủ yếu ta nghĩ đánh hắn ta cũng muốn đánh. Xuất lực sự tình, giao cho tại hạ. Nói xong không đợi Dư Thiên mở miệng, Mộ Dung Cảnh đã tiến lên, ngươi nói sư phụ của ngươi tên gọi là gì, ngươi ở nơi nào? Ngươi quản sư phụ ta kêu cái gì? Ngươi có tư cách gì biết tên hắn? Đao Tam trực tiếp chửi ầm lên. Có thể lời mới vừa nói ra, Mộ Dung Cảnh cũng đã một quyền đánh qua, một quyền đem đối phương đặt xuống ngã trên mặt đất. Nắm đấm không có mang linh khí, chủ yếu sợ đem đối phương đánh chết, nhưng dù cho như thế, thu kịch đại hán vẫn là bị một quyền này đánh bối rối. Dù sao Mộ Dung Cảnh là trúc cơ kỳ thực lực, tuyệt không tầm thường tiên nhân có thể so sánh. Ngươi dám đánh ta? Ngươi tự tìm cái chết. Chữ chết mới ra, hắn trực tiếp vụt lên từ mặt đất, một quyền trọng quyền đập về phía Mộ Dung Cảnh. Hiển nhiên, hắn mặc dù không có tu vi nhưng cũng là cái người luyện võ, một thân bắp thịt tăng thêm quyền, nếu là đánh trúng phàm nhân chỉ sợ cũng có thể được đánh gần chết. Cho nên lão bản mới vừa rồi bị hắn đánh kém chút bị đưa đi. Có thể Đao Tam xui xẻo liền xui xẻo tại gặp chân chính cao nhân, một quyền này vậy mà trực tiếp liền Mộ Dung Cảnh lông tơ đều không có đủ phải. Chỉ là nắm đấm đánh vào người thời điểm, trên thân phảng phất có một đạo bình chướng vô hình, căn bản là không có cách cẩn thân. Cái này, người Đao Tam lúc này mới ý thức được không thích hợp. Nhưng mà không chờ hắn kịp phản ứng, Mộ Dung Cảnh đã một quyền đánh qua, một quyền đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Một quyền này thực sự vật lộn để Đao Tam đau đến oa oa kêu to, ta sai rồi, đại ca, đại tiên, ta sai rồi. Nói một chút, sư phụ của ngươi tên gọi là gì? Mộ Dung Cảnh hỏi. Ta không thể nói. Đao Tam liền vội vàng lắc đầu. Không thể nói. Tốt, Thiên huynh, ngươi qua đây đánh hắn. Dư Thiên đứng dậy, còn không có động thủ, Đao Tam liên tục kêu cầu xin tha thứ, đừng, đừng đánh ta. Ta nói, sư phụ ta là Tử Dương đạo nhân. Nghe đến cái tên này, hai người đều là khẽ động. Tử Dương đạo nhân, ngược lại là không quen biết, chỉ biết người này thiện mặt bán trẻ con, kỳ thực là luyện đan sử dụng, bao nhiêu vô tội nhi đồng bị hắn xâm hại. Dù cho việc này cùng mình không thân chẳng quen, Dư Thiên cũng động sát nghiệm. Bất quá hai người nhìn nhau, cũng không có làm ra đáp lại. Mộ Dung Cảnh cười nói, nguyên lai là Tử Dương đạo nhân đệ tử, tha thứ tại hạ vô lễ, xin lỗi. Bên cạnh chủ quán thấy thế cũng lòng như cho nguội, vốn cho rằng có người sẽ thay bọn họ ra mặt, lần này triệt để tuyệt vọng. Đao Tam cho rằng hai người là sợ sư phụ mình, mau từ trên mặt đất chỉnh sửa lại một chút y phục nói, sư phụ ta uy danh lan xa, há lại các ngươi những này bọn chuột nhắt có thể so sánh. Hừ, hiện tại cùng ta xin lỗi, ta còn có thể vốn là nghĩ rằng các ngươi, bằng không đợi sư phụ ta lúc đi ra, các ngươi chết chắc. Nghe vậy Dư Thiên cùng Mộ Dung Cảnh triệt để im lặng. Bất quá tất nhiên yêu đạo xuất hiện, hai người cũng không tốt tiếp tục đánh xuống, chợt Dư Thiên nói, đã như vậy, vậy chuyện này cứ tính như vậy, chúng ta cũng không muốn đắc tội yêu. Tử Dương đạo nhân, cứ tính như vậy, dựa vào cái gì? Không ngờ ta bữa này chẳng đánh. Đao Tam cả giận nói. Dư Thiên cười lạnh nói, vậy xem ra ngươi còn muốn cùng chúng ta nói một chút. Đao Tam nuốt vào từng ngụm nước, nói, ngược lại cũng không phải. Nếu như các ngươi có thể bồi điểm ngân lượng việc này cũng là dễ thương lượng. Mộ Dung Cảnh cười nói, ngân lượng ngược lại là không có, nắm đấm còn có một cái, ngươi chọn cái nào? Nói xong, trực tiếp vén lên nằm đấm, làm bộ muốn tiếp tục đánh hắn. Ngươi, thật tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Đao Tam thấy thế dọa đến mặt đều xanh biếc, liên tục ra bên ngoài chạy, chạy xa còn tại cái kia kêu nào, các ngươi chờ đó cho ta, đắc tội ta các ngươi chết chắc. Còn không có chạy bao xa, liền nghe đến ai ôi một tiếng, Đao Tam trực tiếp ngã cái ngã gục, lập tức bỏ dậy phía sau một đường chạy chậm đi xa. Đi. Vứt xuống một túi ngân lượng, Mộ Dung cảnh sư minh trước đuổi theo, Dư Thiên sau đó, hai người rất nhanh bám đuôi đi theo. Nghĩ muốn đuổi kịp một cái phàm nhân cũng không khó, khó liền khó tại làm sao không đả thảo kinh xà người sau lưng. Nếu là thật sự như cái kia Đao Tam nói tới, sư phụ hắn là Tử Dương đạo nhân lời nói, đối phương nhất định sẽ không có chuẩn bị chờ người khác tới bắt. Hai người bám đuôi tại Đao Tam sau lưng lâu ngày, đối phương rõ ràng không có phát hiện mình bị theo dõi, mà là nên ngang vào một cái tiểu lâu, sau đó dừng lại thì cá. Cái này có thể không có đem Mộ Dung cảnh chọc tức, kém chút nhịn không được bạo tính tình đi lên đánh cho hắn một trận. Hai người một lần hoài nghi người này có phải hay không là thổi ngữ bức, kỳ thật hắn căn bản không quen biết cái gì Tử Dương đạo nhân, mà là cầm Tử Dương đạo nhân cờ hiệu khắp nơi giả danh lừa bịp. Nghĩ đến cái này, Dư Thiên nói, Mộ Dung huynh, theo ta thấy, người này cùng Tử Dương đạo nhân không có quan hệ gì, chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Ta nhìn cũng là. Nói đến đây, Mộ Dung cảnh sư huynh mặt đều xanh biếc. Đường đường hai cái tiên nhân, lại bị một cái phạm nhân lừa gạt. Việc này nếu là chuyển đi không biết có bao nhiêu người trò cười chính mình. Đi, đánh cho hắn một trận, sau đó lui. Mộ Dung cảnh hùng hùng hổ hổ, liền muốn đi vào đánh người. Nhưng mà tiểu tử này hồn nhiên không biết, vẫn như cũng dùng đồng dạng sáo lộ dọa dẫm chủ quán. Ăn xong thịt phía sau không những không trả tiền, còn đem chủ quán đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Mộ Dung cảnh hai người ở bên ngoài nhìn xem, đang chuẩn bị xông đi vào giáo huấn hắn một trận thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh của một người đàn ông khác. Uy, đừng đùa, nên làm việc. Nói chuyện chính là cái trung niên nam nhân, nhìn thấy hắn, Đao Tam tính tình lập tức thu liễm. Thứ ra, thu vào tay. Làm tới, muốn đi cẩn thận Tử Dương đạo nhân trách móc của ngươi. Nghe đến hai người đối thoại, vốn muốn động thủ Mộ Dung cảnh lập tức dừng lại. Hai người nhìn nhau, hết sức đem chính mình che giấu, không cho người ta phát hiện. Bởi vì bọn họ phát hiện, vừa rồi tới nam tử kia trên thân lại có linh khí ba động. Hắn lại có sửa qua tiên pháp. Mặc dù hắn thực lực liền ngưng khí nhất trọng đều không vào, chỉ là khó khăn lắm nhập môn, thế nhưng tóm lại là tu tiên giả, mà còn hắn mới vừa rồi còn nâng lên Tử Dương đạo nhân. Cũng chính là nói, bọn họ là vì Tử Dương đạo nhân làm việc. Xem ra chúng ta tìm đúng người. Dư Thiên nhỏ giọng nói. Mộ Dung cảnh gật đầu nói, nếu là có thể một lần hành động đem Tử Dương đạo nhân bắt lấy, cũng coi là thay trời hành đạo. Bất quá chúng ta không thể chủ quan, Tử Dương đạo nhân phía sau màn rất có thể có những người khác. Dư Thiên gật đầu, linh thức mở rộng, xung quanh vài dặm phạm vi bên trong gió thổi cỏ lay thu hết vào mắt. Một khi có người tới gần, hắn sẽ ngay lập tức phát hiện. Mà vào giờ phút này, hắn cũng phát hiện mấy người ở bên ngoài nhìn chằm chằm, những người này phần lớn đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít tu vi ở trên người, bất quá cũng không bằng ngưng khí nhất trọng. Đợi đến Đao Tam hai người đi xuống phía sau, bọn họ liền chuyển hợp lại cùng nhau, thần tốc hướng ngoài thành chạy đi. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Dư Thiên nghi hoặc không hiểu. Bất quá hai người cũng không dám buông lỏng, chậm rãi đuổi theo. Sắc trời dần dần tối xuống, Thiên Đô thành bên trong ánh lửa sáng tỏ, theo dần dần rời xa thành trấn, bên ngoài dần dần mất đi tia sáng, trên đường thay đổi đến một mảnh đen kịt, vẹn vẹn có một chút ánh trăng chiếu rọi tại trên mặt đất, cung cấp người đi đường thấy rõ phía trước cảnh vật. Thành trấn bên ngoài là một mảnh rừng cây, trong rừng cây thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kêu to, không chút nào không ngăn cản đám người này di chuyển nhanh chóng. Dư Thiên hai người theo sát phía sau, cất bước ở giữa có thể bay cấp mấy chục mét, mấy cái đi nhanh liền đi đến mọi người trước mặt, lại có thể xảo diệu trốn ở trong tối không bị người phát hiện. Dư Thiên nhảy đến trên cây cối phương nhìn về phương xa, nhìn thấy cách đó không xa có trong suốt ánh lửa, hình như có một đám người ở bên kia tụ tập. Một người trong đó, bất ngờ có thông thiên pháp lực, trúc cơ kỳ, mà còn đồng thời không tầm thường trúc cơ, xem ra chí ít có trung kỳ thực lực. Xem ra chính là Tử Dương đạo nhân không giả. Dư Thiên đi xuống đem việc này báo cho Mộ Dung cảnh, Mộ Dung cảnh đại hỉ, tiếp tục theo sát phía sau. Chỉ là không dám quá mức tùy tiện. Dù sao đối phương trúc cơ trung kỳ, thực lực cùng hai người không sai biệt lắm. Nếu là hơi có sơ suất, tất nhiên sẽ bị đối phương phát hiện. Quả nhiên, tiếp cận, liền có thể nghe đến mấy người đối thoại. Người mang đến sao? Nói chuyện chính là ngồi ở giữa trên xe ngựa một tên đạo nhân. Đó là một cái thần sắc gâm lánh lao giả, mặc một thân trường bào màu xám đen, trường bào ngực còn mang theo ba cái tinh xảo bình thuốc. Nếu là người khác có lẽ không biết hàm nghĩa, Dư Thiên lại một cái nhận ra thân phận của hắn rõ ràng là một tên luyện đan sư. Hơn nữa còn là tam phẩm, cùng Thanh Ngọc trưởng lao đồng cấp. Lão giả thân hình lộ ra gầy, lại ánh mắt ấm lãnh, nhìn hướng phía dưới mọi người lúc, như đối đại dê đợi làm thịt đồng dạng. Vị lão giả nhìn chằm chằm. Phía dưới mọi người toàn thân run lên, sắc mặt biến đổi lớn, không dám cùng đối mặt. Đến đông đủ. Tiên trưởng đại nhân, còn có một nhóm liền ở trên đường, có thể hơi chậm một hồi. Người còn lại nói. Ân. Tử Dương đạo nhân trừng mắt, lập tức giận dữ phất tay, một nháy mắt người kia hóa thành một đám máu loãng, trực tiếp biến mất. Tử Dương đạo nhân đột nhiên xuất thủ, doa đến mọi người sắc mặt tạm đạm giật nảy mình, nhộn nhịp vì trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Tử Dương đạo nhân khẽ nói, đồ vô dụng, bản đạo sự tình cũng dám thoái thác, chết tiệt. Các ngươi cũng đồng dạng, nếu là không làm được nhiệm vụ, tựa như hắn đồng dạng, minh bạch. Minh bạch. Minh bạch. Mọi người dọa đến chân đều mềm nhũn, nào dám không theo. Tử Dương đạo nhân vung tay lên, liền từ mấy người trong tay đoạt đi một cái chữ vật đại mở ra phía sau bên trong lấy ra từng cái lớn như vậy bao khỏa, trong bao liền có thể nhìn thấy bên trong vậy mà lộ ra từng cái hài đồng. Hài đồng phần lớn đều là ba lượng tuổi hình dạng, thậm chí còn có vừa ra đời, số lượng có chừng mười mấy cái. Ân, nhóm này dược nô cũng không tệ lắm, chờ chút ta liền đem linh đan phân cho các ngươi. Giúp ta Tử Dương đạo nhân làm việc, ta ân oán rõ ràng, hoàn thành tự nhiên có thể lấy được thưởng, đến lúc đó thậm chí có thể có cơ hội bước vào tiên nhân một bước này. Thế nhưng nếu là không hoàn thành, thử, hạ chàng liền giống như hắn. Chúng người vui mừng, hoàn toàn quên đi vừa rồi một cái minh đệ tử trạng, lập tức nói, đà tạ tiên trưởng. Chúng ta nhất định không phụ nhờ bà. Đà tạ tiên trưởng. Xa ở phía xa ngắm nhìn Dư Thiên cùng Mộ Dung Cảnh thấy thế vừa sợ vừa giận, cái này tên hỗn đản, vậy mà làm ra như vậy thương thiên hại lý sự tình. Dư Thiên tức giận không thôi, bất quá lấy phòng ngừa bám nhất, vẫn là ngắm nhìn một phía, cũng không có phát hiện có những người khác tới gần, nhân tiện nói, động thủ. Chương 94, phía sau màn chương 94, phía sau màn dứt lời, hai người cấp tốc từ trong rừng cây bay lượn mà ra, mà lại là từ hai cái phương vị khác nhau dễ ra. Vẫn đang đếm đầu người Tử Dương đạo nhân chợt phát hiện có hai người xuất hiện, đầu tiên là sững sờ, phía sau không hoảng hốt ngược lại cười nói, cuối cùng đi ra. Vừa dứt lời hắn vung tay lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái quyền trượng bên trong lục sắc quang mang đại thịnh, trực tiếp quét ngang mở ra. Dư Thiên hai người mới vừa tới gần liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ quét tới, bởi vì phát sinh quá mức đột nhiên mà không có phòng bị, trực tiếp bị cản quét mà ra. Đem hai người sau khi bước lui, Tử Dương đạo nhân trực tiếp thu hồi bao khỏa khe nói, lại là tông môn người, chính mình tự tìm cái chết, không trách được người khác. Vừa dứt lời, đông nhiên hắn ghế ngồi đi lên, một đạo ánh sáng xanh lục từ khô gầy như que tuổi bàn tay đánh ra, đồng thời hai tay kết ấn, ấn pháp càng lúc càng nhanh, quỷ dị thân ảnh đã cấp tốc đi tới Mộ Dung Cảnh trước mặt. Một trường xanh trường đánh ra lúc, kinh khủng trường lực đã chống đỡ tại Mộ Dung Cảnh ngực. Mộ Dung Cảnh hoảng hốt, hắn tận mắt thấy chính mình thụ thương đồng thời trong cơ thể linh khí đang bị bóc ra thân thể. Cứ tiếp như thế, chính mình nhất định linh khí khô kiệt mà chết. Gặp Mộ Dung Cảnh kinh hô, đi chết đi, thu tiên giả. Tử Dương đạo nhân ha ha cười thoải mái. Không đợi hắn tiếng cười kết thúc, sau lưng đông nhiên đánh tới một người. Dư Thiên, tay cầm chú cốt kiếm đã đến trước mặt. Tử Dương đạo nhân hừ một tiếng, ta liền đoán được ngươi sẽ tới. Một giây sau hình người biến mất không còn tăm hơi, gần như đồng thời đã xuất hiện tại Dư Thiên sau lưng, không chờ Dư Thiên kịp phản ứng, cũng là một trường đánh trúng Dư Thiên ngực. Đồng thời khổng lồ hấp lực từ Dư Thiên trên thân rút ra linh khí. Nhưng mà một giây sau, Tử Dương đạo nhân lại nụ cười ngưng lại, khiếp sợ không thôi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Bởi vì hắn phát hiện, chính mình không những không thể từ Dư Thiên trên thân rút ra linh khí, ngược lại tự thân linh khí tại bị rút ra. Dư Thiên lãnh đạm nói, chết tiệt chính là ngươi. Chữ chết mới ra, sắc bén một kiếm trở tay hướng về sau phương bộ tới. Tử Dương đạo nhân thân pháp nhanh nhẹn, trực tiếp tránh khỏi. Hoặc là nói thân pháp của hắn 10 phần quỷ dị, gần như đồng thời tại chỗ lưu lại tàn ảnh, cũng đã xuất hiện tại mấy chục mét có hơn. Tàn ảnh? Cái này lại là cái gì pháp thuật? Dư Thiên mặc dù có cực cao nội tính, cũng chưa từng gặp qua phương pháp này. Mộ Dung Cảnh hữu khí vô lực lớn tiếng nói, cẩn thận, cái này yêu đạo yêu thuật không đơn giản, không thể để hắn đụng phải ngươi. Tử Dương đạo nhân tối chửi một câu, đứng bước thân hình phía sau đã có chạy ý tứ. Người này không thích hợp, vừa rồi cái kia hấp trưởng đối với bất kỳ người nào đều có thể có tác dụng, chỉ nếu đối phương cảnh giới yếu hơn mình liền có thể đụng phải tiểu tử này lại không được, không những không cách nào hấp thu trong cơ thể linh khí, ngược lại chính mình linh khí cũng có thể bị hút đi. Loại này quái thai, hắn cũng không dám nhiều ứng chiến. Nghĩ xong hắn ha ha cười nói, lại đi tìm cái chết sao? Dư Thiên nói, Tử Dương đạo nhân, người chạy không được. Chạy? Ta tử không nghĩ qua muốn chạy. Thanh Huyền Tông đệ tử tính là gì? Lão phu cũng từng giết không ít. Bé con, chính ngươi đi tìm cái chết, cũng không trách ta giết ngươi. Chữ sát mới ra, trong tay quyền trượng đống nhiên giơ cao, sau đó bóng người cấp tốc đánh tới. Quyền trượng bên trong linh khí đại thịnh, kinh khủng tiếng quỷ khóc sói tru không dứt lọt vào tai. Dư Thiên có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm tử vong khí tức từ quyền trượng bên trong tràn ra. Rất hiển nhiên cái này yêu đạo đã giết qua không ít người, cho nên mới có thể tu ra quỷ dị như vậy chi pháp. Nghĩ đến cái này, Dư Thiên ngập trời giận dữ bị kích thích, phẫn nộ rút kiếm mà động, khủng bố kiếm khí trực tiếp đánh tới. Hai người rất nhanh liền vặn đánh nhau, kinh khủng kiếm khí một kiếm quét ngang, muốn đem Tử Dương đạo nhân đánh bay. Mà Tử Dương đạo nhân rõ ràng là cái kinh nghiệm giả dặn tu tiên giả, cùng tông môn bên trong những đệ tử kia hoàn toàn khác biệt. Đệ tử tu hành đánh nhau mục đích chỉ là cướp đoạt, mà phía ngoài tu sĩ suy nghĩ nhưng là giết người. Những người này trải qua vô số lần sát tràng, vô số lần trở về từ cõi chết, có kỹ thuật giết người có thể cùng sát khí là người khác không cách nào so. Cho nên vẹn vẹn một cái đối mặt, dù cho Dư Thiên thực lực mạnh tại hắn, Tử Dương đạo nhân vẫn là chiếm cứ thượng phong. Tử Dương đạo nhân quát lên một tiếng lớn, ngươi có thể đi chết. Chữ chết mới ra, quyền trượng bên trong đống nhiên nổ bắn ra mà ra mấy đạo ánh sáng xanh lục, nháy mắt đem Dư Thiên cuốn lấy, đồng thời to lớn hấp lực từ Dư Thiên trên thân hút đi linh khí. Yêu pháp tại pháp khí trợ giúp bên dưới liền cựu phẩm đệ tử đều khó thoát khỏi cái chết, hắn không tin tiểu tử này còn có thể phản kháng. Nhưng mà một giây sau, theo Dư Thiên một kiếm mà ra, trực tiếp đâm vào Tử Dương đạo nhân ngực, hấp lực im bặt mà dừng. Dư Thiên chẳng những không có chịu pháp khí ảnh hưởng, ngược lại trực tiếp một kiếm, đem Tử Dương đạo nhân đâm xuyên. Ngực ngụm máu tươi phun ra ngoài, Tử Dương đạo nhân vạn phần hoảng sợ nhìn xem Dư Thiên, tràn đầy không thể tin được, làm sao có thể, làm sao có thể? Thân ảnh dần dần biến mất, nơi xa thân ảnh dần dần bại lộ, hiển nhiên vừa rồi cũng chỉ là phân thân. Quả nhiên cũng không phải là bình thường phân thân thụ thương bản thể cũng sẽ cùng theo thụ thương, ngươi nghĩ mượn cơ hội này chạy trốn đúng không? Tử Dương đạo nhân nổi giận nói, tiểu tử thối, ngươi dám đả thương ta, ngươi cứ như vậy không sợ chết sao? Dư Thiên nói, sợ lại như thế nào? Không sợ lại như thế nào? Hiện tại nên ngươi chết. Vừa dứt lời, Dư Thiên cấp tốc tấn công mạnh. Tử Dương đạo nhân giật nảy mình, quay người liền muốn ra bên ngoài chạy. Dư Thiên theo sát phía sau, sau lưng truyền đến Mộ Dung Cảnh âm thanh, "Cẩn thận, Thiên huynh." Hắn mới vừa nói xong, Dư Thiên cũng đã đuổi theo, một kiếm đem Tử Dương đạo nhân đánh giết. Đương nhiên, đánh giết bất quá là một đạo tàn ảnh mà thôi. Khí tức của hắn bản thân mặc dù tại suy yếu, có thể đồng thời chưa kết thúc. Ngay cảm Dư Thiên liếc mắt liền nhìn ra đối phương giấu ở nơi nào, cho nên đánh giết phân thân lúc căn bản không cho đối phương tránh cơ hội trốn, trực tiếp một kiếm hướng một phương hướng khác đánh tới. Một kiếm lấy ra, bản thể bị đánh trúng, Tử Dương đạo nhân một ngụm máu tươi phun ra ngoài, người đã bay rất ra ngoài, đập ầm ầm trên tầng cây, đại thụ bị áp đảo rễ cây, Tử Dương đạo nhân máu tươi nói không ngừng. Lần này, hắn không còn có phân thân, lại thân chịu trọng thương, lúc này đã không trốn mất. Dư Thiên cũng không nói nhảm, cấp tốc bay lượn mà xuống, một kiếm muốn đánh chết đối phương. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, đột nhiên một đạo kiếm khí từ trong bóng tối bắn ra. Kinh khủng một kiếm trực tiếp đem Dư Thiên đánh lui mấy chục bước, cường đại linh khí thậm chí tại Dư Thiên bên trên. Dư Thiên bị đánh lui sau khi, một bàn tay lớn đem Tử Dương đạo nhân nắm lên, Tử Dương đạo nhân đại hỉ, tôn giả đại nhân. Dứt lời, đối phương liền đem bắt lấy, cấp tốc bay về phía nơi xa. Chạy trốn nơi đâu? Dư Thiên vừa muốn đứng dậy, lại vài đạo kiếm khí cấp tốc đánh tới, hiển nhiên không phải bắt người người xuất thủ. Đối phương lại có mấy người, chỉ là Dư Thiên đồng thời không thể đuổi kịp, đối phương tốc độ thật nhanh, một cái nháy mắt đã chạy vội mà ra, chẳng biết đi đâu. Dư Thiên nhíu mày, chỉ có thể trở lại Mộ Dung Cảnh bên cạnh để hắn chạy. Mộ Dung Cảnh cười nói, cũng không phải, ta đã ở trên người hắn yên tâm truy tung phủ, chúng ta lại truy chính là. Dư Thiên có chút ngoài ý muốn, Mộ Dung Cảnh vẫn là thông minh, hắn nói, vẫn là Thiên huynh thông minh. Mộ Dung Cảnh lại nói, bất quá đối phương chí ít có 3 vị trúc cơ, một người trong đó vẫn là trúc cơ hậu kỳ, việc này chúng ta không thể chủ quan. Nói là nói như vậy, bất quá Mộ Dung Cảnh vẫn là rất giật mình, Thiên huynh vậy mà như thế lợi hại, liền trúc cơ trùng kỳ cường giả cũng không sợ. Hắn quả thật là tạp linh căn. Vì sao tạp linh căn có thể tu đến bực này tu vi? Mộ Dung Cảnh không hiểu, cũng không dám hỏi nhiều. Bất kể như thế nào, đi trước chữa thương, ngày mai lại truy. Mộ Dung Cảnh suy nghĩ một chút nói, "Ân." Hai người trước bay về phía dưới. Tiên nhân chi chiến, cũng để phía dưới những cái kia phàm nhân nhìn ngốc, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như vậy nghịch thiên chi thuật, từng cái trợn mắt há hốc mồm. Do dự sau khi, Dư Thiên nhìn thấy trong đám người Đao Tam, lập tức đi lên phía trước đối hắn một trận đánh tơi bời. "Tiên, tiên trưởng, ngươi đánh ta làm cái gì?" Dư Thiên nói, vừa rồi không có đánh tận hứng. Ngay sau đó Mộ Dung Cảnh cũng làm một trận đánh tơi bời. Đánh xong phía sau, Mộ Dung Cảnh liền thông báo bản sứ bổ khoái đem một đám mọi người bắt lấy vào tù, sau đó tại Thiên Đô thành tìm một chỗ tiểu lâu ở lại. Cùng lúc đó, Thiên Đô thành bên ngoài 300 dặm chỗ, một chỗ trên vách núi có một cái đạo quán sớm đã rách nước, tựa hồ lâu dài không có người ở lúc này ở trong đạo quán đèn đuốc ra rời, có mấy người chiếm cư trong đó, đối lấy ánh lửa vây quanh liền ngồi, trong tay gặm ăn thịt. Một người từ bên ngoài đem Tử Dương đạo nhân nâng sau khi đi vào, đốt trên mặt đất, Tử Dương đạo nhân không dám thở mạnh, chỉ có thể ngoan ngoãn từ chữ vật đại bên trong đem bao tải lấy ra, bên trong xuất hiện mười mấy cái đã mê man hài đồng. Nhìn thấy hài đồng, mấy người hai mắt tỏa sáng, thay đổi vừa rồi lạnh lùng, cười vang, dùng cống ngầm danh ánh mắt nhìn xem những này non nớt hài đồng nói, nhanh như vậy liền mười mấy cái hài đồng, không sai không sai, Tử Dương ngươi lập công lớn ha ha. Tử Dương đạo nhân đứng dậy cười nói, nhờ có phong giả, nếu không ta đã chết tại hai cái kia tu tiên đệ tử thủ hạ, nơi nào còn dám tranh công. Được xưng là phong giả nam tử, đồng dạng cũng là bốn người bên trong thực lực tối cường một người. Trúc cơ trung kỳ. Hắn nói, nơi nào, tóm lại ngươi có thể làm đến hài đồng, chính là có công. Huống chi, luyện chế bạch cốt đan còn cần ỷ vào đạo nhân. Tử Dương đạo nhân cười nói, ỷ vào không dám, có thể vì Lâm phu nhân làm việc là vinh hạnh của ta. Lúc này, hắc ám bên trong truyền đến một tiếng cười, không nghĩ tới ngươi lao đầu này như vậy biết nói chuyện. Âm thanh mười phần ôn nhu, lại rất có ma lực đồng dạng, nghe đến mọi người mười phần cấp trên. Không khí bên trong một mùi thơm đánh tới, một thân áo tơ trắng bay xa, dáng người huyền chuyển nữ tử từ cửa sau đi ra, mây đen mái tóc, tướng mạo tinh xảo, dáng người linh lung, để người nhìn không kịp. Như vậy hình dạng quả thật mê hoặc ngàn vạn thiếu nam. Chỉ là dù vậy, mọi người cũng không dám có nửa điểm ý nghĩ xấu, chỉ dám nhìn một chút liền túi đầu xuống không dám nhìn tiếp nhìn lần thứ hai. Dừng. Tiểu thư, ngài sao lại tới đây, Lâm phu nhân làm sao không tại? Nhìn thấy nữ tử, một người khác hỏi. Lâm Diệu Nhi nói, nương ta có việc tự nhiên nâng ta đến. Huống chi nho nhỏ tu tiên giả chỗ nào cần ta mẫu thân xuất mã. Một mình ta liền có thể giải quyết. Kim giả bộ nói, đó là, sớm nghe Lâm tiểu thư trí tuệ hơn người, thiên phú cực cao, bây giờ sợ rằng nhanh đến trúc cơ. Lâm Diệu Nhi nhìn hắn một cái, trực tiếp một bàn tay quăng tới, đem đối phương vung đầu váng mắt hoa. Lâm Diệu Nhi nói, ta không phải mẫu thân của ta, không cần ngươi đến bước mông ngựa. Một trường này, làm cho tất cả mọi người đều không dám lên tiếng nữa. Kim một thủy hỏa phong ngũ đại môn đồ đều là Lâm phu nhân thủ hạ người, năm người thực lực bên trong yếu nhất chính là Kim giả cũng có ngưng khí cửu trọng thực lực, trúc cơ còn có hai người. Năm người thực lực cực cao, thế nhưng vậy mà còn không bằng một thiếu nữ 16 tuổi, cái này để Tử Dương đạo nhân vô cùng khiếp sợ. Nếu biết rõ tu tiên giả muốn đột phá đến ngưng khí cửu trọng, cái nào không phải hoa 10 năm trở lên. Đây là ở thiên phú cực cao dưới tình huống, loại người này càng là 10 phần khan hiếm tồn tại. Bây giờ Lâm Diệu Nhi thực lực cùng thiên phú đều xa tại Lâm phu nhân bên trên, không có gì bất ngờ xảy ra, tự nhiên sẽ trở thành Lâm gia tay nâng người. Nghĩ đến cái này, năm người cũng không dám vi phạm Lâm Diệu Nhi, chỉ có thể yên tĩnh chờ ở bên cạnh chờ chỉ lệnh. Lâm Diệu Nhi nói, bọn họ tổng cộng tới mấy người? Tử Dương đạo nhân nói, hai người. Kim giả nói, một người trong đó là Dư Thiên. Dư Thiên? Lâm Diệu Nhi kinh ngạc nói, nàng không nghĩ tới, Dư Thiên vậy mà cũng tới. Nàng cười nhìn hướng Hắc Ám nửa đường, "Vương phi, ví như ta là ngươi, ta sẽ làm thế nào?" Chương 95, Lâm Diệu Nhi Thiên Phú chương 95, Lâm Diệu Nhi Thiên Phú Vương phi trầm mặc không nói, "Ngươi sẽ giết hắn sao?" Lâm Diệu Nhi lại nói, "Ta đánh không lại hắn." Vương phi trầm giọng nói. Lâm Diệu Nhi nói, "Có chống cự nổi hay không qua được cùng có hay không vì ta Hỏa Lang Bang hiệu lực là hai việc khác nhau, ta muốn chính là ngươi thái độ." Vương phi trầm mặc một lát, "Sẽ rất tốt, hy vọng ngươi nói là làm." Lâm Diệu Nhi cười cười, "Lâm tiểu thư, vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Đắc tội tông môn đệ tử cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt." Kim Giả nói. Lâm Diệu Nhi cười nói, "Sợ cái gì? Ta lại không nói muốn cùng bọn họ đối kháng. Bất quá hai cái đệ tử nhỏ nhỏ, ngược lại là có thể đụng chút. Dạng này, người ngươi tiếp tục giúp ta tìm, Bạch Cốt Đan sự tình không thể rơi xuống, những chuyện khác giao cho ta." Nói xong, Lâm Diệu Nhi đôi mắt khẽ nhúc đích, cũng tới hào hứng, về phần bọn hắn nhà, ta ngược lại là nghĩ gặp bọn họ một chút. Trong tiểu lâu, Dư Thiên Mộ Dung Cảnh hai người hơi chút nghỉ ngơi. Dư Thiên bất quá nửa canh giờ liền đem khí hải bên trong linh khí bổ sung hoàn thành, Mộ Dung Cảnh lại hơi kém một chút. Tử Dương đạo nhân tà đạo chi pháp quả nhiên yêu tà, bị hắn đánh trúng phía sau không những trong cơ thể linh khí sói mòn nghiêm trọng, thậm chí khí hải đều chịu ảnh hưởng. Hoa trọn vẹn một canh giờ mới đưa khí hải bên trong tạm chất bỏ đi. Đây là tại Thiên Linh Đan phụ trợ bên dưới mới hoàn thành, nếu là bình thường tu tiên đệ tử sợ rằng đã chết. Cái này Tử Dương đạo nhân quả nhiên lợi hại. Hắn tu vi không tính là đến, thế nhưng hắn tà đạo chi pháp lại khó lòng phòng bị, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Mộ Dung Cảnh nói. Dư Thiên cũng không có đem Tử Dương đạo nhân để ở trong lòng, hắn càng để ý là phía sau mấy người kia. Trúc cơ trung kỳ, bình thường đạo tông đồng thời không có khả năng có dạng này người tồn tại. Tu tiên giả mặc dù tồn tại, nhưng là muốn nắm giữ linh căn đã là vạn người không được một, thế tục đại bộ phận người bất quá phàm nhân mà thôi, chớ nói chi là có thể được tông môn thế gia nhìn chúng, thành là chân chính tiên nhân lại có thể có mấy người. Trúc cơ người, nhất định phía sau có một cỗ thế lực khổng lồ, mà còn cỗ thế lực này tuyệt sẽ không thua Thanh Huyền Tông. Chẳng lẽ là Hỏa Lang Bang người? Nghĩ đến Hỏa Lang Bang, Dư Thiên liền nghĩ đến Vương Phi. Không biết nếu là cùng Hỏa Lang Bang đối đầu, có thể hay không cùng Vương sư huynh trở thành địch nhân. Suy tư sau khi, Mộ Dung Cảnh lời nói đánh gây hắn, nói: "Truy Tung phủ có phản ứng, chúng ta đi." "Tốt." Rất nhanh, hai người xuất phát rời đi từ lâu, một đường rời đi Thiên Đô thành. Hai người mới phi hành không bao lâu, liền nhìn thấy nơi xa một cái trên vách đá, cái kia trong miếu đổ nát vậy mà đèn đuốc rã rời, lại có mấy cái tu tiên giả vết tích. "Quả nhiên ở bên kia." Mộ Dung Cảnh nói. Mà Dư Thiên lại nhíu mày, mặc dù hắn nhìn thấy Tử Dương đạo nhân thân ảnh, còn đồng dạng nhìn thấy mấy cái trúc cơ kỳ cao thủ, mà còn mỗi người trên thân đều thêu lên Hỏa Lang Bang hỏa văn. Hỏa Lang Bang người, quả nhiên là bọn họ. Dư Thiên suy tư, đột nhiên cảm ứng được có người tới gần. Có người. Vừa dứt lời, một thanh âm liền từ phía sau vang lên. Có người. Lời giống vậy, kích thích Hỏa Lang Bang bang chúng chú ý, rất nhanh, mấy đạo thân ảnh thần tốc phi giết mà đến. Dư Thiên cùng Mộ Dung Cảnh thần tốc đứng dậy, Mộ Dung Cảnh giờ phút này cũng sợ một tớt, cái này, Thiên huynh chúng ta vẫn là đi đi. Dư Thiên vừa muốn hỏi lại, đột nhiên tới cường đại khí chàng đã đem hai người khóa lại. Mộ Dung Cảnh sắc mặt đại biến, hiển nhiên có chút bối rối. Hắn muốn chạy, vừa vặn phía sau đã xuất hiện một cái trúc cơ cường giả. Trúc cơ trung kỳ, bị trúc cơ trung kỳ phong bế, căn bản không chỗ thối lui. Đúng vào lúc này, Dư Thiên quả quyết xuất thủ, trong tay sắc bén kiếm khí đã xuất hiếu, một kiếm đứt cổ, nháy mắt đem cái kia trúc cơ trung kỳ cường giả giết chết. Mà cái này vẹn vẹn phát sinh trong nháy mắt, căn vốn không có người kịp phản ứng. Trúc cơ trung kỳ liền chết như vậy. Mọi người hoảng sợ không thôi, không đơn thuần là Mộ Dung Cảnh, liền Hỏa Lang Bang người kinh hãi không thôi. Trúc cơ hậu kỳ, Thiên huynh ngươi quá lợi hại. Mộ Dung Cảnh giật mình. Hỏa Lang Bang bên kia hoảng loạn, từng cái không dám tới gần, hiển nhiên đều bị Dư Thiên thủ đoạn dọa cho phát sợ. Dư Thiên đứng dậy, Mộ Dung Cảnh cười khan một tiếng nói, "Chư vị nếu là thả xuống tư thái, đem Tử Dương đạo nhân giao ra, người ta có thể miễn chiến, nếu không, ta Thiên huynh là sẽ không bỏ qua các ngươi." Dư Thiên quay đầu trừng mắt liếc Mộ Dung Cảnh. Cái sau đầu co rụt lại, âm thanh cũng nhỏ rất nhiều. "Khụ khụ, Thiên huynh ngươi có cái này tu vi không nói sớm, hại ta còn lơm lớm lo sợ rất lâu." Dư Thiên bỗng nhiên muốn cho hắn một bàn tay, nói đến bắt Tử Dương đạo nhân chính là ngươi, nói chạy vẫn là ngươi, cái này sẽ còn không biết xấu hổ nói với ta sợ hãi. Tử Dương đạo nhân hiện tại sợ một tớt, hắn nhìn xung quanh, tính toán tìm một cơ hội chạy, có thể Dư Thiên căn bản không có ý định buông tha hắn, trực tiếp một cái nháy mắt liền đến phụ cận, ngăn chặn đường đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tử Dương đạo nhân bối rối nói. Dư Thiên nói, ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ngươi rơi trong tay ta. Dư Thiên xách theo Tử Dương đạo nhân liền muốn đi. Tử Dương đạo nhân muốn phản kháng, có thể hắn thủ đoạn tại Dư Thiên trong mắt lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cứu ta, mau cứu ta. Lâm tiểu thư cứu ta. Mộ Dung Cảnh cười hắc hắc nói, hiện tại không ai có thể cứu ngươi. Thiên huynh, người ta hợp tác, cùng nhau đem hắn cầm xuống, cũng coi là vì dân trừ hại. Dư Thiên đã lâu không gặp. Đúng vào lúc này, một tiếng ôn nhu lại thanh âm quyến rũ từ đằng xa truyền đến. Dư Thiên quay đầu, liền nhìn thấy một nữ tử chậm rãi đi tới. Lâm Diệu Nhi. Quả nhiên nàng cũng tại cái này. Lâm Diệu Nhi trình diện, để hai người đều là khẽ động, nhất là Mộ Dung Cảnh, cái kia con mắt liền cùng dán tại Lâm Diệu Nhi trên mặt đồng dạng. Quả nhiên xinh đẹp, đáng tiếc tâm ta có chỗ thuộc, đời này chỉ vì nhị công chúa. Mộ Dung Cảnh thở dài. Dư Thiên im lặng. Lâm Diệu Nhi đi tới, cười nói, Dư Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Dư Thiên nói, ngươi tại cùng Tử Dương đạo nhân hợp mưu. Lâm Diệu Nhi cười phong tình bắt trùng, hợp mưu. Lời nói này thật khó nghe, phải gọi hợp tác mới là, hắn có thể luyện chế ra ta cần có bạch cốt đan, ta trả cho hắn bảo vật, ta hai lẫn nhau có cần thiết mà thôi. Mộ Dung cảnh mắng, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Hắn hãm hại phàm nhân, dẫn đến bao nhiêu gia đình phá thành mảnh nhỏ. Như vậy làm trái nhân đạo sự tình, ngươi vậy mà nói như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Lâm Diệu Nhi nhìn thoáng qua Mộ Dung cảnh, ngươi lại là người nào? Bị Lâm Diệu Nhi ánh mắt kia một chằm chằm, Mộ Dung cảnh nháy mắt cảm giác tê cả da đầu, toàn thân run lên, vô ý thức trốn tại Dư Thiên phía sau, ho khan nói, ta giúp Thiên huynh nói. Chớ trách, Dư Thiên thật muốn bóp chết người này. Lâm Diệu Nhi bị chọc cho cười ra tiếng nói, có ý tứ, thật có ý tứ. Vị tiểu huynh đệ này xem ra khí vũ bất phàm, muốn hay không gia nhập ta Hỏa Lan tông, vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Mộ Dung cảnh cười khan một tiếng, không được không được, ta sợ vô phúc hưởng thụ. Ngươi để ta đi liền tốt, thuận tiện để ta đem lão đầu kia mang đi liền tốt nhất. Lâm Diệu Nhi cười lớn tiếng hơn, ngươi rất có ý tứ, ta thích ngươi người này. Bất quá người kia cũng không thể mang đi a, tiểu ca ca. Một tiếng tiểu ca ca, nghe đến Mộ Dung cảnh toàn thân run lên, tâm đều muốn hóa. Nhưng mà Dư Thiên đã ý thức được không ổn, đem Mộ Dung cảnh đẩy ra. Quả nhiên, gần như đồng thời, mấy đạo lợi kiếm từ Lâm Diệu Nhi trong tay bắn ra, chạy thẳng tới hướng Mộ Dung cảnh. Hai người tách ra, vừa lúc tránh thoát Lâm Diệu Nhi tiến công. Lâm Diệu Nhi không vui nói, cái này liền không có ý nghĩa, Dư Thiên, ngươi luôn yêu thích hỏng ta chuyện tốt, ngươi làm sao như vậy làm cho người ta chán ghét đâu. Mộ Dung cảnh nhịn không được chửi ầm lên, không nghĩ tới tuổi còn trẻ dài đến còn rất xinh đẹp, tâm địa vậy mà như thế ác độc. Hừ, ai cần ngươi lo. Tóm lại người này không cho phép mang đi. Lâm Diệu Nhi khẽ nói, ta lại muốn mang đi, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản ta. Dư Thiên phẫn nộ quát, toàn thân linh khí nháy mắt nổ tung, đem Lâm Diệu Nhi bước lùi lại mấy bước. Lâm Diệu Nhi khiếp sợ sau khi lớn tiếng nói, giết hắn. Phía dưới mấy người bay lượn mà đến, cấp tốc thẳng hướng Dư Thiên. Kim một thủy hỏa phong ngũ đại hành giả, Kim giả đã đón nhận Mộ Dung cảnh. Mộ Dung cảnh thực lực đại khái tại trúc cơ sơ kỳ, cùng hắn thực lực tương tự. Mà để Mộ Dung cảnh đối phó sơ kỳ hắn cũng vui vẻ, chỉ cần không phải cùng trung kỳ cao thủ đối chiến, hắn cũng sẽ không để ý có một vị trúc cơ kỳ cường giả bị kiềm chế, những người khác toàn bộ tuân hướng Dư Thiên, lại bị Dư Thiên một kiếm đổ ngang quét ra. Mặc dù cùng là trúc cơ kỳ, mặc dù đối phương có ba người, có thể Dư Thiên bộc phát kiếm khí lại vô cùng sắc bén, tuyệt không phải bọn họ có thể địch. Đem ba người bổ ra phía sau, Dư Thiên cấp tốc phi thân hướng Tử Dương đạo nhân bắt đi. Tử Dương đạo nhân dọa đến sắc mặt đảm đạm, "Ma ơi, cứu ta." "Lâm tiểu thư." Lâm Diệu Nhi khẽ nói, muốn bắt hắn, hỏi trước một chút ta lại nói. Dứt lời, Lâm Diệu Nhi đã bắn ra mấy đạo ám khí từ trong hai người ương bắn qua, mang theo cường đại linh khí ám khí suýt nữa đem Dư Thiên trúng đích. Dư Thiên âm thầm khiếp sợ, cái này Lâm Diệu Nhi quả nhiên không đơn giản. Chính mình đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, đối phương vậy mà không kém mình chút nào. Thiên phú như vậy cùng thực lực, quả thật thế gian hiếm thấy. Nhưng mà còn chưa bay ra bao xa, một cái quyền trượng bỗng nhiên nằm ngang ở trước mặt, kinh khủng lục mang cấp tốc kết ấn, tạo thành một cái cự đại xanh che đậy, đem Dư Thiên khống chế ở trong đó. Đồng thời cái này quang cháo còn có thể không ngừng hấp thụ không gian bên trong linh khí, Dư Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí tại bị bóc ra. Dư Thiên bị phong, Lâm Diệu Nhi ở hậu phương ngược dòng tìm hiểu mà đến, cười nói, làm tốt, Tử Dương đạo nhân. Tử Dương đạo nhân cười hắc hắc, một vệt ánh mắt tham lam tại Lâm Diệu Nhi trên thân chạy mà qua nói, chỉ cần có thể giúp đỡ Lâm tiểu thư bận rộn, chút chuyện này không tính là cái gì. Lâm Diệu Nhi phi thân mà bên trên, khẽ nói, hiện tại ta nhìn ngươi làm sao chạy. Dư Thiên bỗng nhiên bạo khởi, khí tức kinh khủng nháy mắt bạo tạc, đem ánh sáng che đậy nổ tung, cũng tương tự đem Lâm Diệu Nhi đánh bay. Cái gì? Làm sao có thể? Tử Dương đạo nhân sắc mặt đại biến. Lâm Diệu Nhi càng là nổi trận lôi đình, tức giận á a kêu, ngăn hắn lại cho ta. Trong cơn giận dữ, Lâm Diệu Nhi bỗng nhiên hoành ở bên cạnh, cường đại linh khí nổi khủng ra, trúc cơ kỳ thực lực so Tử Dương đạo nhân mạnh không biết bao nhiêu. Dư Thiên kinh ngạc thực lực đối phương sau khi, cũng là không dám kinh thường, cấp tốc rút kiếm mà lên, chuẩn bị tiến công. Kinh khủng kiếm khí ngưng tụ một thân, ngàn vạn kiếm pháp cấp tốc giết tới trước mặt. Trúc cơ hậu kỳ. Lâm Diệu Nhi khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, Dư Thiên thực lực vậy mà như thế cường hãn. Nháy mắt nàng cũng không dám kinh thường, vội vàng rút lui, đồng thời trong tay tế kiếm mà ra, theo kiếm khí màu xanh lục rời khỏi tay, trên không tạo thành lớn như vậy luồng khí xoáy, kiếm khí cũng biến thành mười phần quỷ dị, vô số kiếm khí từ trong chi nhánh ra, từ bốn phương tám hướng mấy cái phương hướng đánh về phía Dư Thiên. Dư Thiên trở tay dùng kiếm khí đem tất cả lái tới kiếm khí đón đỡ mở, đã thấy Lâm Diệu Nhi bỗng nhiên khẽ động, một đạo quỷ dị xanh kiếm rời khỏi tay, lăng không hóa thành đạo đạo quỷ khí, tiếng quỷ khóc sói tru không gián đoạn. Kiếm pháp này quỷ dị, Dư Thiên chưa từng nghe thấy. Hai người vẫn đánh nhau lúc, người này cũng không thể làm gì được người kia, cái này kém chút không có đem Lâm Diệu Nhi cho tức chết. Nàng Lâm Diệu Nhi là ai? Nàng có thể là Hỏa Lang tông tiên tài thiếu nữ. Năm gần 17 liền tu đến ngưng khí cửu trọng, bây giờ 21 tuổi càng là đạt tới trúc cơ bên trên. Chớ nói Hỏa Lang tông, cho dù là toàn bộ Đông Huyền, lại có gì người thiên phú dám cùng mình so? Thiên phú như vậy, địa vị như vậy, ai dám không theo chính mình? Có thể thiếu niên ở trước mắt, vậy mà khắp nơi cùng chính mình đối nghịch. Cái này để nàng vô cùng nổi nóng. Ta không quản, ta nhất định muốn ngươi chết. Lâm Diệu Nhi nổi giận, trường kiếm trong tay bỗng nhiên run lên, trên thân thân kiếm rơi, lộ ra bạch cốt âm u cốt kiếm, vậy mà là một thanh huyền cấp pháp khí. Huyền cấp pháp khí phối hợp trúc cơ hậu kỳ thực lực, kinh khủng linh khí nháy mắt bộc phát. Dư Thiên bị cỗ này đáng sợ sát khí sợ hãi thán phục không thôi. Hắn không nghĩ tới trước mắt Lâm Diệu Nhi vậy mà có thực lực như thế, mà còn khoảng cách Đoạn Sơn Hạp Cốc có khác, rõ ràng không hơn nửa năm. Lâm Diệu Nhi rút kiếm khẽ động, cấp tốc ra tay giết đến. Dư Thiên lui lại sau khi lăng không nhất kiếm hung mãnh bổ ra, cường đại kiếm khí đem cả hai chính giữa chấn khai. Nhưng mà thân hình chưa định, Dư Thiên kinh khủng kiếm khí ngưng tụ một thân, ngàn vạn kiếm pháp cấp tốc giết tới trước mặt. Thực lực kinh khủng như thế, cho dù là Lâm Diệu Nhi cũng có chút lực bất tòng tâm. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một đạo kiếm khí đột nhiên từ đằng xa phóng tới. Một kiếm đem Dư Thiên kiếm khí đánh gãy. Dư Thiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, cấp tốc lui lại, nơi xa lao vụt tới một người. Nhìn người nọ, Dư Thiên khiếp sợ. Dư sư minh, thu tay lại a. Chương 96, Tử Dương đạo nhân, giết. Chương 96, Tử Dương đạo nhân, giết người này không là người khác, chính là Vương Phi. Vương sư minh. Dư Thiên nhíu mày. Vương Phi nói, nghệ tình đồng môn sư minh phân thượng, ngươi cứ vậy rời đi, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Dư Thiên âm thanh lạnh dần, ngươi vì sao muốn giúp bọn hắn? Ngươi không biết Tử Dương đạo nhân làm sự tình sao? Vương Phi trầm mặt nói, ta biết, bất quá không liên quan gì đến ta. Bất luận cái gì ngăn cản Lâm tiểu thư người, ta đều sẽ không bỏ qua. Bao gồm ta. Dư Thiên hỏi lại. Đối, dù cho ta đánh không lại ngươi, ta cũng nhất định phải cùng ngươi đánh. Lâm Diệu Nhi vỗ vỗ tay cười nói, tốt, thật tốt, ta đồng môn sư huynh đệ tàn sát lẫn nhau, tốt như vậy hí kịch há có thể bỏ lỡ. Nhưng mà, ta Lâm Diệu Nhi cũng là quý tài người. Ngươi cùng hắn tại bên ngoài làm cái tán tu, chẳng bằng gia nhập ta Hỏa Lang Tông. Ta Hỏa Lang Tông muốn người có người, muốn tài nguyên có tài nguyên, chỉ cần ngươi chịu gia nhập, tất cả tài nguyên tùy ngươi chọn tuyển chọn. Bao gồm nữ nhân. Nói đến nữ nhân, Lâm Diệu Nhi lưỡi liếm môi một cái, muốn nhiều quyến rũ có nhiều quyến rũ. Không thể không nói, như vậy tuyệt mỹ dung nhan, lại thêm cái này trừng trừng ánh mắt, đổi lại bất kỳ nam nhân nào đều sẽ tâm động. Dư Thiên sẽ tâm động sao? Tự nhiên sẽ, Dư Thiên cũng là nam nhân, hơn nữa còn là cái nam nhân bình thường, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ là lý tính nói cho hắn, có vài nữ nhân không thể chạm vào, nhất là lòng dạ rắn giết nữ nhân. Dư Thiên cự tuyệt nói, tính toán, ta đối ngươi không có hứng thú gì. Dứt lời, hắn nhìn hướng Vương Phi, ngươi nếu là khăng khăng muốn xuất thủ, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Vương Phi nói, tốt. Dứt lời, Vương Phi rút kiếm. Dù cho hắn bất quá ngưng khí cửu trọng, thế nhưng đối mặt Dư Thiên cũng không sợ chút nào. Dư Thiên nổi giận, triệt để nổi giận, Vương sư minh, ngươi làm ta quá là thất vọng. Hắn thấy, Vương Phi là cái có tâm huyết người. Lúc trước Thanh Huyền Tông diệt vong lúc, mấy lớn tông phủ hướng hắn ném ra cảnh ô liu để hắn đi làm nội môn đệ tử, hắn không muốn, thà rằng lẻ loi một mình rời đi đi làm tán tu. Phần này đại nghĩa để mọi người kính nể. Nhưng hôm nay, vậy mà lựa chọn cùng Hỏa Lang Bang làm bạn, thậm chí giúp Lâm Diệu Nhi đi cùng Tử Dương đạo nhân cấu kết. Nổi giận bên dưới, nháy mắt khí tức nổi khủng, kinh khủng linh khí nháy mắt thẳng hướng Vương Phi. Dư Thiên nổi giận, cũng làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, bọn họ đều không nghĩ tới Dư Thiên thực lực vậy mà đạt tới tình trạng như thế, trúc cơ hậu kỳ, thực sự trúc cơ hậu kỳ. Vương Phi sắc mặt biến hóa, cấp tốc rút kiếm mà động. Mặc dù hắn tu vi không bằng Dư Thiên, thế nhưng hắn đồng thời không có lùi bước. Một kiếm lấy ra, trực tiếp tấn công mạnh hướng Dư Thiên. Dư Thiên kiếm khí không có chút nào để lối thoát, một kiếm đánh trúng Vương Phi, Vương Phi trực tiếp bị đánh bay ra vài trăm mét có hơn. Một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, sắc mặt đã cực hạn khó coi. Mặc dù thân chịu trọng thương, Vương Phi vẫn là đứng lên nói, "Dư sư minh, ta mặc dù không địch lại ngươi, thế nhưng ta không thể không chiến." Dứt lời, trên thân linh khí nháy mắt nổ lên, phẫn nộ hắn trực tiếp rút kiếm mà động, lại lần nữa thẳng hướng Dư Thiên. Dư Thiên căn bản không cho hắn đánh trúng chính mình cơ hội. Vương Phi bất quá ngưng khí cửu trọng, cùng chính mình trúc cơ hậu kỳ thực lực kém rất xa. Nếu là hắn nguyện ý, có thể trực tiếp đem đối phương đánh giết. Chỉ là hắn không muốn, cũng không biết vì sao, Vương Phi sẽ bỗng nhiên tính tình đại biến. Rõ ràng biết không bằng chính mình, vì sao hắn lặp đi lặp lại nhiều lần đến tiến công chính mình? Hắn không sợ chết sao? Ngươi thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Dư Thiên cả giận nói. Vương Phi ha ha cười nói, ta sợ chết, thế nhưng ta càng sợ tham sống sợ chết. Dư sư minh, ta thả rằng chết trận, cũng tuyệt không lùi bước. Hét to bên dưới, Vương Phi tất cả linh khí toàn bộ ngưng ở trong kiếm, một kiếm trên không, cấp tốc chém giết mà đến. Dư Thiên trở tay một kiếm, nhẹ nhàng linh hoạt đem đánh bay, lại là liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi, người trung điệp rơi xuống đất, ngất đi. Cẩn thận. Không chờ Dư Thiên đi kiểm tra Vương Phi thương thế, sau lưng truyền đến Mộ Dung Cảnh tiếng kinh hô. Dư Thiên đồng thời cũng cảm nhận được một cô áp lực lớn lao trực áp mà đến. Lâm Diệu Nhi thân hình đã đi tới sau lưng, trong tay cốt kiếm cấp tốc đánh tới. Dư Thiên trở tay một kiếm, hai kiếm giằng co, năng lượng kinh khủng từ giữa đó nổ tung, hai người đều là bị phấn chấn bay ra ngoài. Dư Thiên trúc cơ hậu kỳ thực lực, vậy mà tại Lâm Diệu Nhi trong tay không chiếm được một điểm chỗ tốt. Dư Thiên khiếp sợ sau khi, cũng lập tức phát hiện đối phương tu vi trúc cơ trung kỳ, mà trong tay cốt kiếm lại có thể đem thực lực của nàng tăng lên tới hậu kỳ. Lại thêm Lâm Diệu Nhi cái kia huyền ảo công pháp, trong lúc nhất thời có chút khó dây dưa. Lâm Diệu Nhi khẽ nói, "Dư Thiên, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì." Dứt lời hai người lại đồng thời xuất kiếm. Hai kiếm rằng có bên dưới kinh khủng bạo tạc chính giữa nổ tung. Lâm Diệu Nhi hiển nhiên không nghĩ tới khoảng cách gần như vậy tiến công đối phương vậy mà còn có thể kịp phản ứng. Tiểu tử này cũng quá không đơn giản. Đáng tiếc ngươi không phải là đối thủ của ta. Dư Thiên tấn mãnh tiến công, một kiếm đứt cổ mà tới, thị huyết kiếm pháp dạo bước mà ra, theo cửu ảnh kiếm gia trì, thân ảnh đã bước ra ba bước, trong vòng ba bước có thể dây lát dây bất luận kẻ nào. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, Dư Thiên liền đã đi tới phụ cận, tốc độ nhanh chóng để Lâm Diệu Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị. Tốt tại Lâm Diệu Nhi cầm kiếm đón đỡ, đồng thời tuôn ra vô biên linh khí, ngăn cản đại bộ phận tiến công, thế nhưng bị đánh bay mấy chục mét có hơn. Dư Thiên tốc chiến tốc thắng căn bản không cho nàng cơ hội phản kháng, nhanh chân vượt phía trước mà đến. Hai người nháy mắt kích đánh nhau, nhưng mà Dư Thiên mặc dù cảnh giới bên trên càng hơn một bậc, có thể trên thực lực hai người lại lực lượng ngang nhau khó bỏ khó phân, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngay tại lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở hậu phương. Tử Dương đạo nhân thừa dịp hai người đại chiến lúc chuẩn bị trốn đi. Các ngươi đánh các ngươi. Lưu lại câu nói này liền chuẩn bị rời đi. Mộ Dung Cảnh nói, Thiên huynh, người này giao cho ta. Dứt lời cấp tốc đuổi theo. Tử Dương đạo nhân tối chửi một câu, đồ chết tiệt, tự tìm cái chết. Tử Dương đạo nhân quả quyết xuất thủ, trong tay quyền trượng rời khỏi tay, quỷ dị ánh sáng xanh lục trực tiếp đánh trúng Mộ Dung Cảnh. Cố lực lượng này ngược lại là không cường, thế nhưng đáng sợ liền đáng sợ tại đánh trúng cơ thể người phía sau, vậy mà có thể đem người linh khí bóc ra. Mộ Dung Cảnh liền bị đánh bay ra ngoài, có thể nghĩ yêu thuật lợi hại. Mắt thấy đánh không lại, Mộ Dung Cảnh chỉ có thể lớn tiếng nói, Thiên huynh. Tử Dương đạo nhân muốn bỏ chạy. Dư Thiên nhìn thấy Tử Dương đạo nhân phía sau nháy mắt đánh tới. Muốn chạy? Hừ, nằm mơ. Lâm Diệu Nhi muốn ngăn trở Dư Thiên nháy mắt vô biên kiếm khí bộc phát, đem Lâm Diệu Nhi đánh lui. Lâm Diệu Nhi liền lùi lại mấy trăm bước, máu tươi điên cuồng bắn ra, sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi. Nàng không nghĩ tới, Dư Thiên chợt bộc phát ra thực lực khủng bố, đem Lâm Diệu Nhi đánh lui phía sau, Dư Thiên đảo mắt trực tiếp truy hướng Tử Dương đạo nhân. Giờ phút này Tử Dương đạo nhân cấp tốc phi thân mà ra, hướng trong rừng cây chạy vội. Hắn còn không có chạy nhanh ra bao lâu, Dư Thiên liền đã đi tới không trung, kinh khủng trường kiếm thuấn phát mà xuống, trực tiếp xuyên xuống mặt đất, ngăn cản tại trước mặt. Tử Dương đạo nhân bị đột nhiên tới một kiếm đánh bay ra ngoài. Tử Dương đạo nhân cực kỳ hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, Dư Thiên đã phi thân mà xuống, sắc bén một kiếm trực tiếp đánh tới. Mới chút cơ sơ kỳ hắn căn bản không phải Dư Thiên đối thủ. Đồ chết tiệt. Tử Dương đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi, chửi ầm lên, sau khi đứng dậy quyền trượng đập xuống đất, mấy đạo lục sắc quang mang từ trên mặt đất tản ra, trước người tạo thành từng đạo bình chướng. Như thế pháp thuật, cho dù là trúc cơ trung kỳ người đều có thể bị phong tỏa một lát, mà hắn chính là muốn lợi dụng cái này thuật chạy trốn. Tất nhiên đánh không lại, tự nhiên chỉ có thể chạy, hắn cũng không muốn đem mệnh đi tại chỗ này. Nhưng mà hắn xem nhẹ Dư Thiên muốn giết quyết tâm của hắn. Từ khi hắn muốn đem Hứa Mộng Khả mang đi một khắc này, liền đã bị Dư Thiên phán quyết tử hình. Đi chết đi. Dư Thiên bỗng nhiên phi thân đến trước mặt, vạn tượng kiếm pháp bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Kinh khủng kiếm khí nháy mắt thả lớn mấy lần, một nháy mắt kiếm ánh sáng đại thịnh, lồng ánh sáng màu xanh lục tại kiếm khí trước mặt quả thực không chịu nổi một kích, lập tức liền bị phá ra. Dư Thiên thì là bước nhanh hướng về phía trước, một kiếm đâm vào Tử Dương đạo nhân sau lưng, Tử Dương đạo nhân liền cơ hội phản kháng đều không có liền bị đâm xuyên sau lưng, hướng phía trước đánh bay vài trăm mét có hơn, đập ầm ầm tại trên cành cây. Làm sao có thể? Tử Dương đạo nhân kinh hô, kịch liệt đau nhức để hắn kém chút đã hôn mê. Mắt thấy Lâm Diệu Nhi ngay tại chạy đến, hắn cầu mãi nói, mau cứu ta. Lâm tiểu thư, mau cứu ta. Lâm Diệu Nhi đứng ở một bên, nhìn thoáng qua Dư Thiên, cũng không có lựa chọn xuất thủ. Không nói đến nàng có phải hay không là Dư Thiên đối thủ, liền Tử Dương đạo nhân vừa rồi cũng dám chạy, đã nói lên mất đi giá trị. Dư Thiên rơi xuống đất, lặng lẽ nhìn hướng Lâm Diệu Nhi, ngươi muốn ngăn cản ta? Lâm Diệu Nhi cười nói, đây là chuyện của các ngươi, ta không ngăn cản. Dư Thiên không có lại phản ứng hắn, mà là nhìn hướng Tử Dương đạo nhân. Tử Dương đạo nhân tiếp tục xem hướng Lâm Diệu Nhi nói, mau cứu ta, chỉ có ta có thể luyện chế Bạch Cốt Đan, ta mà chết, liền rốt cuộc không có người giúp ngươi luyện. Lâm Diệu Nhi tiếp tục thờ ơ chết tiệt. Mắt thấy câu thông không có kết quả, Tử Dương đạo nhân bỗng nhiên ghế ngồi đi lên, toàn thân linh khí tập hợp trong lòng bàn tay, một trường bỗng nhiên chụp về phía Dư Thiên. Nhưng mà một giây sau, Dư Thiên bỗng nhiên một kiếm đánh tới, trực tiếp đem bàn tay của hắn chặt đứt, Tử Dương đạo nhân kêu thảm một tiếng, Dư Thiên lại lần nữa xuất kiếm, trực tiếp đâm vào lồng ngực. Lần này, trực tiếp đánh trúng yếu hại. Tử Dương đạo nhân trừng lớn con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Dư Thiên, hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại thua ở một người trẻ tuổi. Không chờ hắn mở miệng nói chuyện, Dư Thiên rút kiếm, Tử Dương đạo nhân trực tiếp ngã vào trong vũng máu, chết đi. Đây là Dư Thiên lần thứ nhất tức giận. Giết người càng là sắc bén, bạo phát đi ra thực lực kinh khủng cũng để cho Lâm Diệu Nhi khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà như thế cường hãn. Trúc cơ hậu kỳ, vậy mà trực tiếp đem Tử Dương đạo nhân giết. Mà còn đơn giản như vậy. Cho dù là chính mình thi triển toàn lực, cũng quả quyết không dám giết Tử Dương đạo nhân. Cái sau thực lực mặc dù là trúc cơ sơ kỳ, có thể hắn một thân quỷ dị yêu pháp nhưng là nhất làm cho người đau đầu, bình thường pháp thuật căn bản không phải đối thủ. Có thể Dư Thiên cái kia tinh thuần linh khí, vậy mà so Tử Dương đạo nhân yêu thuật còn muốn lợi hại hơn. Như thế thiên tài, tuyệt không tầm thường người có thể so sánh. Đến phiên ngươi. Dư Thiên rút kiếm muốn động thủ. Chương 97, Thăng Thiên Đại Hội chương 97, Thăng Thiên Đại Hội Lâm Diệu Nhi lại cười nói, ta trước không chơi với ngươi. Dứt lời phi thân lên chuẩn bị rời đi. Dư Thiên nhảy lên một cái muốn đuổi theo đi, lại bị một đạo bạch quang kiếm khí ép thẳng tới mà đến. Cứ việc hắn ra sức ngăn cản, cũng bị kiếm khí bức lui mấy chục bước, lại nhìn nữ tử kia lại đã biến mất không thấy. Lâm Diệu Nhi âm thanh ở phía xa truyền đến, ta ghi nhớ ngươi, Dư Thiên, lần sau gặp lại thời điểm lại giết ngươi. Dư Thiên muốn định truy đuổi Lâm Diệu Nhi, Lâm Diệu Nhi thân thủ cực cao, là hắn chưa từng thấy qua. Tu vi tấn cấp tốc độ cũng nhanh, thiên phú cũng như vậy cao, nếu là thả nàng rời đi ngày khác nhất định là chính mình tình địch. Chỉ tiếc đã không kịp, Lâm Diệu Nhi khí tức đã hoàn toàn biến mất. Mộ Dung Cảnh chạy tới cười nói, "Thiên huynh, ngươi không sao chứ?" Dư Thiên hỏi ngược lại, "Ngươi đánh không lại Tử Dương đạo nhân?" Khụ khụ, "Là đánh không lại, hắn cái kia yêu pháp quả nhiên lợi hại, ha ha ha." Dư Thiên đều nghĩ nện chết người này. Người này gây chuyện năng lực không nhỏ, thế nhưng chiến lực lại yếu không hợp thói thường. Thua thiệt hắn vẫn là chút cơ kỳ, đến thời điểm then chốt một điểm bận rộn đều không thể rút. "Thiên huynh chúng ta vẫn là trở về đi." Nếu là Lâm phu nhân của Hỏa Lang tông tới, liền phiền toái. Dư Thiên gật gật đầu, theo Mộ Dung Cảnh rời đi. Trước khi đi còn nhìn thoáng qua thi thể trên đất, lại nghĩ tới Vương phi. Nhưng hôm nay Vương phi đã bị Hỏa Lang bằng những người khác cứu đi chẳng biết đi đâu. Dư Thiên thở dài lắc đầu, chỉ có thể rời đi. Hai người về tới Thiên Đô thành lúc trời đã hơi sáng. Khoảng cách Thăng Thiên đại hội còn có tiếp thời gian gần một tháng, Dư Thiên cũng không có ý định ra ngoài, khắp nơi tìm một chỗ tiểu lâu ở lại. Mộ Dung Cảnh cũng là hào sảng, đoán chừng là cảm giác thẹn trong lòng, chủ động móc một tháng tiền phòng. Đương nhiên những này ngân lượng đối với hắn mà nói đồng thời không tính là cái gì. Dư Thiên cũng không có ý định khách khí với hắn, liền yên tâm ở lại. Chờ Mộ Dung Cảnh rời đi phía sau, Dư Thiên bắt đầu trầm tư hai ngày này phát sinh sự tình. Đông Huyền hai đại trong tông, Đông Hoàng cung hoạch tâm đệ tử thực lực có chút cơ người có hai người, Nga Sơn tông cũng có hai người, đây mới thực sự là lớn tông môn nội đình. Nhưng mà nho nhỏ Hỏa Lang Bang, thực lực cùng Thanh Huyền tông xếp hợp lý tồn tại, lại có một vị thực lực không thua gì trúc cơ hậu kỳ tồn tại. Cái này liền để người trăm mối vẫn không có cách giải. Là thiên phú cực cao, vẫn là tài nguyên hùng hậu, cả hai sợ rằng đều không thể so Đông Hoàng cung cường a. Nhưng hôm nay Hỏa Lang Bang cho thấy thực lực lại có thể so với Đông Hoàng cung, để Dư Thiên nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ cái này Hỏa Lang Bang phía sau cũng có người? Còn là nguyên nhân gì? Dư Thiên suy tư rất lâu cũng suy tư không ra cái như thế về sau, sau đó lại nghĩ tới Vương Phi. Trong mắt hắn Vương Phi mặc dù không hề thiện ngôn ngữ, lại cũng tuyệt không phải một cái làm nhiều việc các người. Cho dù hắn tính tình lại lớn thay đổi cũng tuyệt không có khả năng đi Hỏa Lang Bang. Vương Sư Minh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Dư Thiên lẩm bẩm. Tiếp xuống một tháng, Dư Thiên một mực ở vào bế quan trạng thái, gần như chân không bước ra khỏi nhà. Mãi đến một tháng sau Mộ Dung Cảnh phía trước đến tìm kiếm mới biết được hôm nay là cuối cùng báo danh thời gian. Mộ Dung Cảnh cười nói, nếu là không có ta, Dư Minh sợ rằng cùng tu tiên đại hội bỏ lỡ cơ hội. Đa tạ Mộ Dung Minh. Dư Thiên cảm kích nói, nơi nào, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, trên con đường tu tiên thật có chăm sóc. Đến lúc đó mong rằng Dư Minh nhiều chiếu cố mới là. Nói xong, vẫn không quên đẩy một cái Dư Thiên. Vẻ mặt kia muốn nhiều vô sỉ liền có nhiều vô sỉ. Từ lúc từ Hỏa Lang Bang sự tình phía sau, Mộ Dung Cảnh cùng Dư Thiên cơ hồ là như hình với bóng. Mà con người này tựa hồ không có cái gì bằng hữu, nhưng là lại xuất thủ mười phần xa hoa, Dư Thiên ăn, mặc, ở, đi lại gần như hắn toàn bao. Có đôi khi, thậm chí có thể lựa gạt một chút đan dược. Như trợ linh đan tiên linh đan loại này đối Dư Thiên mà nói sớm đã vô dụng, thế nhưng hạn linh đan nhưng lại mười phần khó được. Mộ Dung Cảnh xuất thủ chính là hơn trăm viên hạn linh đan cái này để Dư Thiên vô cùng giật mình. Nhỏ tiểu thiên quốc, vậy mà như thế phú hảo, điều này cũng làm cho Dư Thiên hoài nghi người này có phải là lừa gạt chính mình, hắn có phải là có cái gì luyện đan sư loại hình sư phụ. Bất quá Mộ Dung Cảnh xuất thủ xa hoa, Dư Thiên cũng tự nhiên sẽ không keo kiệt, chỉ phải đáp ứng trên đường cùng nhau tiến lên. Con đường tu tiên long đong lại tịch mịch, ngược lại có cái kim chủ cũng không tệ. Mà con Mộ Dung Cảnh đối với tu tiên đại hội nhận biết cũng rất phong phú, có cái gì không hiểu đều có thể hỏi hắn. Lần này chỗ ghi danh ở nơi nào? Dư Thiên hỏi. Mộ Dung Cảnh nói, tại hoàng cung bên trong, bất quá ngươi ta muốn làm việc cẩn thận, hoàng cung bên trong không thể làm loạn. Dư Thiên gật gật đầu, điểm này hắn tự nhiên minh bạch. Sở Quốc là đại quốc, thực lực không thua gì Đông Huyền Tam đại tông, thậm chí còn tại Đông Hoàng cung bên trên. Sở Quốc tôn sùng tu tiên, gần như mấy vị hoàng tử đều sẽ tu hành, trong đó có thiên phú nhất chính là nhị công chúa, thiên phú cao thậm chí không thua gì Đông Hoàng cung Âu Dương Tuân phía dưới, càng là được gọi là Đông Huyền đệ nhất thiên tài chi danh. Nghĩ đến Sở Quốc, Dư Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một người, Lý Trường Phong hắn không phải là Sở Quốc Tam hoàng tử. Một cái tạp linh căn, bị hoàng tộc phỉ nhổ, lại đến Thanh Huyền tông trở thành Thanh Huyền tông nội môn đệ nhất nhân. Thiên phú như vậy, đáng tiếc lúc trước bại ở trong tay chính mình phía sau liền chẳng biết đi đâu, bây giờ cũng không biết đi nơi nào. Lý Trường Phong có thể hay không còn tại Sở Quốc? Dư Thiên lẩm bẩm nói. Trong lúc suy tư, hai người đã đi tới hoàng cung bên ngoài. Dư Thiên mặc dù tại Sở Quốc cảnh nội đi không ít địa phương, thế nhưng đến hoàng đô còn là lần đầu tiên. Hoàng đô nằm ở Thiên Đô thành phụ cận mấy chục dặm chỗ, kích thước to lớn xa tại Thiên Đô thành bên trên. Nơi đây nhìn về nơi xa hoàng đô đô thành, có thể nhìn đến tường thành tựa như một đầu liên miên bất tuyệt trường thành, khí thế mạnh mẽ, bao la hùng vĩ. Phía trên còn có vô số đình đài lầu cát, khí vũ hiên ngang, hình tượng trắng lệ. Vẹn vẹn đứng tại hoàng đô bên ngoài, Dư Thiên liền có thể cảm nhận được vô số khí tức cường đại chiếm cứ nơi này. Trong đó trúc cơ người nhiều vô số kể, ngưng khí người lại càng không cần phải nói, rộng lượng. Mà kim đan người, vẹn vẹn ở ngoài thành vậy mà đều có thể cảm nhận được 3 năm người. Quả nhiên là hoàng đô, kim đan kỳ đều có như vậy nhiều. Dư Thiên lẩm bẩm nói. Mộ Dung Cảnh nói, đó là, nơi này là hoàng đô, Sở Quốc thủ đô, tụ tập không đơn thuần là hoàng cung bên trong cường giả, còn có các đại tông phụ cường giả. Đương nhiên, nơi này còn chỗ Tây Cảnh, cùng Tây Nam Bắc Tam đại huyền địa giao thông tiện lợi, cũng có thể hấp dẫn không ít mặt khác huyền địa cường giả. Dư Thiên hiểu rõ, lúc nói chuyện hai người cùng nhau tiến vào hoàng đô. Bởi vì tới gần tu tiên đại hội, cho nên có rất nhiều phàm nhân từ hoàng đô bên trong đi ra. Trải qua hiểu rõ mới biết được, đây là Sở Quốc quân chủ ra lệnh. Phàm không phải tu tiên giả, trong vòng 3 ngày không thể lưu tại hoàng đô bên trong, nếu không giết chết bất luật tội. Lập tức, không có phàm nhân dám lưu ở nơi đây. Mà còn hoàng đô thủ vệ cũng đều là tu tiên giả, sẽ đối tất cả tiến vào người bên trong thành tiến hành kiểm tra, một khi phát hiện không có tu vi liền lập tức trục xuất. Dư Thiên cùng Mộ Dung Cảnh tiến vào thời điểm, cũng bị kiểm tra một phen, sau đó mới tiến vào hoàng đô. Cứ như vậy, hoàng đô bên trong người ngược lại ít đi không ít, thậm chí còn không có Thiên Đô thành như vậy phồn vinh. Bất quá gần như tất cả mọi người là tu tiên giả. Dạng này cũng tốt, đại gia lẫn nhau không quen biết, cũng sẽ không lẫn nhau nói chuyện, mười phần cảnh giác mà nhìn xem đối phương, đi qua lúc càng sẽ không nói gì bắt chuyện. Mộ Dung Cảnh nói, báo danh tại hoàng cung đại điện bên trong. Vừa mới dứt lời, liền có người tiến lên phía trước nói, hai vị có thể là đến báo danh Thăng Thiên đại hội. Người đến là cái hoàng cung thị vệ, trong tay xách theo trường đao, tu vi chớ ước chừng ngưng khí lục trọng, thực lực có chút không tầm thường. Dư Thiên nói, chính là, xin mời đi theo ta. Thăng Thiên đại hội ngày mai mới bắt đầu, hôm nay báo danh còn có một canh giờ. Nói xong liền tại phía trước dẫn đường. Hai người cùng nhau tùy theo đi tới hoàng cung đại điện bên ngoài sân bãi. Đại điện người ngoài rất nhiều, gần như đều là tới tham gia Thăng Thiên đại hội, mà còn bọn họ đến từ các đại tông môn, đều là tông môn bên trong thiên tài. Dư Thiên cũng không nhận ra bọn họ, thế nhưng đại khái có thể phán đoán ra bọn họ thực lực, gần như đều tại trúc cơ phía dưới. Đồng thời không có mấy cái đạt tới ngưng khí cửu trọng. Không cẩn thận nghĩ cũng là, Thanh Huyền Tông xem như Đông Huyền Tam đại tông một trong, mặc dù sớm đã sa sút, thế nhưng cũng được cho là Đông Huyền nhị lưu tông môn. Cho dù là Thanh Huyền Tông trong vòng mấy chục năm cũng không có một người đệ tử có thể đạt tới ngưng khí cửu trọng, chớ nói chi là mặt khác tông môn. Có chỉ có thể đạt tới ngưng khí cửu trọng trở lên cơ bản đều là mấy cái kia tông phủ. Có thể nhìn thấy mấy trăm tên đệ tử bên trong, ước chừng có 5 cái trúc cơ cường giả, căn cứ bọn họ trang phục có thể phán đoán ra bọn họ sở thuộc tông môn. Trong đó Đông Hoàng cung cùng Nga Sơn tông người dễ dàng nhất phân biệt. Đó chính là Đông Hoàng cung tiên tài đệ nhất nhân Âu Dương Tuấn. Mộ Dung gấm chỉ hướng nơi xa vị kia trúc cơ cường giả. Liếc nhìn lại, chỉ thấy một cái niên kỷ cùng mình tương tự thiên tài, mặc trên người Đông Hoàng cung áo bào, thực lực nghiễm nhưng đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Tại cái này trúc cơ đều khó mà đạt tới trong đám người, hắn thiên phú đích thật là cao nhất. Cho nên những người khác ánh mắt nhìn về phía hắn cũng không dám áp sát quá gần. Âu Dương Tuấn Đông Hoàng cung đệ nhất thiên tài không nghĩ tới hắn đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, xem ra lần này Thăng Tiên đại hội chúng ta là không có hy vọng. Có người nói, còn không phải sao, đừng nói là Đông Hoàng cung đệ tử, liền Nga trong núi đệ tử cũng có một người đạt tới trúc cơ trung kỳ. Hỏa Lang Tông cũng có một người, cái này còn không bao gồm Sở Quốc Hoàng thất nhị công chúa. Mười năm này thiên tài quả thực quá nhiều. Sắc mặt của những người khác nhộn nhịp đại biến, trong lúc nhất thời kẻ yếu bao đoàn, xưng huynh gọi đệ. Dám hỏi huynh đệ là môn nào phái nào? Có hay không có đạo hữu tổ đội? Lúc này một người đi tới do hỏi. Còn chưa chờ Dư Thiên mở miệng, lại có một người nói, đi đi, ngươi nghĩ tổ đội cũng phải tìm tốt một chút, nhân ra không có tu vi lại là tạp linh căn, ngươi tìm hắn không phải cho chúng ta cản trở sao? Vừa rồi người kia nhìn thoáng qua Dư Thiên giật nảy mình, thật đúng là tạp linh căn. Xin lỗi huynh đệ, cáo tử. Rất nhanh, mấy người rời đi, mà những người khác gặp Dư Thiên thực lực cực kỳ bé nhỏ, cũng không người nào dám đến thành đoàn. Mộ Dung Cảnh phàn nàn nói, những người này thật không biết hàng. Dư Thiên cười một tiếng, cũng không lên tiếng. Dư Minh không cần để ý bọn họ, hai chúng ta hợp tác liền được. Lần này Thăng Tiên đại hội cũng không có bao nhiêu trúc cơ kỳ cường giả, chúng ta chiến thắng tỷ lệ còn là rất lớn. Cùng Dư Thiên cùng một chỗ, đều từ nhị công chúa chuyển biến thành thu hoạch được thăng tiên lệ. Dư Thiên cười nói, ta có thể sự tình nói rõ trước, địch nhân của ta cũng không ít. Mộ Dung Cẩn cười nói, ta không tin, dù sao ngươi là không vùng được ta. Vừa dứt lời, Đông Hoàng cung Âu Dương Tuấn đã chú ý tới Dư Thiên. Hắn chậm rãi đi tới, sau lưng đã theo mấy người. Đi tới trước mặt lúc, Âu Dương Tuấn nói, Dư Thiên, ngươi vậy mà còn dám tới tham gia Thăng Tiên đại hội. Dư Thiên cau mày nói, ngươi biết ta? Ừ, chúng ta Đông Hoàng cung người nào không quen biết ngươi. Ngươi bất quá là Thanh Huyền Tông tạp dịch đệ tử mà thôi. Nói đến đây, hắn không người nói nhỏ, ta biết Thái Huyền Kinh ở trên thân thể ngươi, ngày ấy ngươi may mắn từ ta Đông Hoàng cung chạy trốn là ngươi vận khí tốt, lần này cũng không có tốt như vậy khí vận. Chương 98, tiến về Thăng Tiên đảo chương 98, tiến về Thăng Tiên đảo nói xong nhìn thoáng qua Mộ Dung Cảnh, nói, ngươi dám cùng Dư Thiên hợp tác, ngươi cũng chờ chết đi. Nói xong mấy người rời đi. Mộ Dung Cảnh một mặt mộng bức, hắn lời này có ý tứ gì? Không chờ Dư Thiên ngày nói chuyện, hai người liền cảm giác được sau lưng lạnh bớt, lại hướng nơi xa nhìn, lại có mấy người hướng về hai người bọn họ xem ra. Nga Sơn Tông đệ tử cũng đồng dạng để mắt tới bọn họ. Mộ Dung Cảnh trong lòng siết chặt, nói, Dư Minh, ngươi đến cùng đắc tội bao nhiêu người? Dư Thiên cười nói, không có bao nhiêu, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ lại rời đi ta. Dựa vào, ta bỗng nhiên hối hận hợp tác với ngươi. Mộ Dung Cảnh khóc không ra nước mắt. Lúc này đám người ồn ào một mảnh, đã thấy đài cao bên trên xuất hiện một nữ tử, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, tựa như cựu thiên hạ xuống tiên tử đồng dạng, thon dài thân ảnh chậm rãi đứng tại trên đài cao, tuyệt mỹ dung nhan để người nhịn không được nhìn nhiều vài lần, liền Mộ Dung Gấm cũng bị nàng hấp dẫn. Nhị công chúa đi ra. Có người nói, không hổ là nhị công chúa, càng lúc càng giống cái tiên tử. Cái gì gọi là giống? Vốn chính là tốt a khí chất kia cái kia dung mạo, đậu phộng. Khụ khụ, ta không có niệm qua mấy năm sách, không biết hình dung như thế nào. Phải gọi hoa nhường người thẹn. Ra ngậm miệng á, ngươi đừng cản trở lão tử nhìn mỹ nữ. Mọi người kích động không thôi, nhất là Mộ Dung Cảnh, lúc này ánh mắt của hắn thật giống như dính vào nhị công chúa trên mặt đồng dạng, một cái tay nắm chặt Dư Thiên cánh tay. Dư Thiên cười nói, Mộ Dung huynh sao không đi lên gặp mặt? Các ngươi không phải có hôn ước trong người? Mộ Dung Cẩn cười khăn nói, bây giờ còn chưa có, về sau không chừng liền có. Dư Thiên triệt để im lặng, tình cảm ngươi là gạt người. Mộ Dung Cẩn kích động run rẩy thân thể, nàng xuống. Nàng tới. Lý Nhược Nghiên chậm rãi từ đài cao phi thân mà xuống, rơi xuống trên quảng trường, mấy vị thị vệ tiến lên, lại bị ngăn cản. Các ngươi đi xuống đi, hôm nay là tu tiên đại hội, không cần các ngươi. Là công điện chính bên dưới. Bọn thị vệ cái này mới rời khỏi. Dư Thiên đánh giá nữ tử này, cho dù là gặp qua mấy vị tuyệt sắc mỹ nữ, Dư Thiên giờ phút này cũng hơi có mà thay đổi. Tim đập mất tự nhiên gia tốc. Đối phương tựa hồ có cảm ứng, đảo mắt nhìn hướng Dư Thiên, khẽ mỉm cười, sau đó nhìn hướng nơi khác. Cái này xem xét cũng để cho Dư Thiên tâm thần dập dờn, ánh mắt lại khó rời đi. Mà trong cơ thể Thái Huyền Kinh vậy mà cũng không tự chủ được bắt đầu xoay tròn. Dư Thiên tâm thần khẽ động, đội vàng cưỡng chế công pháp, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thật là lợi hại nữ tử, tốt cảm giác kỳ dị. Dư Thiên âm thầm ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ thấy qua có dạng này người, vậy mà chỉ dùng một ánh mắt, liền đem chính mình huyền công kích phát. Mà còn nàng tu vi sợ rằng xa tại trúc cơ bên trên, lúc này quan sát, đã có trúc cơ đỉnh phong. Dù cho đối phương tận lực cẩn tàng, Dư Thiên vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được. Mà còn dù vậy Dư Thiên có thể cảm giác được thực lực của đối phương xa không phải đơn giản như vậy. Nữ tử này tuyệt không đơn giản. Các vị thiên tài trình diện, trên không liền bay tới mấy người, công bố hoàng cung bên trong trí cường giả, mỗi người đều nắm giữ kim đan kỳ thực lực. Ba vị lão giả bay đến đại điện bên trên, thường thường mà ngồi, trong đó lão giả dẫn đầu nói, "Hôm nay thăng tiên đại hội báo danh, ta sẽ thẩm tra thân phận của chư vị, nếu không phải các đại tông phủ hạch tâm đệ tử, không những sẽ bị thủ tiêu thăng tiên đại hội tư cách, còn muốn bị nhốt vào đại lao, chư vị nếu là có đục nước béo cỏ, thừa dịp này rời đi." Lời này vừa nói ra, ngáy mắt xôn xao. Bước bách tại kim đan kỳ cường giả trên ép, có một số người bắt đầu ngao ngoe muốn động. Hiển nhiên thăng tiên đại hội sức hấp dẫn quá mạnh, mà rất nhiều người đều cũng không đạt tới hạch tâm đệ tử tiêu chuẩn, nghĩ thầm nếu là có thể đến góp một cái mấy, vạn nhất cũng liền khó chịu hút qua. Lao phu cuối cùng lặp lại lần nữa, nhưng còn có người muốn rời khỏi. Cương đại khí chàng ép tại mọi người bên trên, khí tức kinh khủng để người ngạt thở. Bước bách tại áp lực những này ngao ngoe muốn động người cũng cuối cùng rời đi đội ngũ, nhộn nhịp hướng về hoàng cung đi ra ngoài. Rất nhanh tham gia tu tiên đại hội nhân số giảm mất 100 người. Nhìn những người khác không có người lại rời đi, lão giả nói, hiện tại thăng tiên đại hội báo danh bắt đầu, chư vị mời đứng vững đỡ tốt. Vừa dứt lời, một đạo cường đại khí tức đống nhiên bao phủ ở trên không trung, giống như mây đen đồng dạng cấp tốc đè ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Dư Thiên chỉ cảm thấy chính mình tất cả đều bị thăm dò đồng dạng hoảng hốt không thôi, muốn ngăn cản, có thể lão giả âm thanh truyền đến, thi triển các ngươi công pháp. Chớ nói lão giả mở miệng, dù cho lão giả không nói, mỗi cái người cũng đã thi triển công pháp đi ngăn cản luồng sức mạnh mẽ này. Dù cho lão giả thực lực quá mức cường hãn, bọn họ không cách nào dung chuyển. Dư Thiên Thái Huyền Kinh cũng bị động địa tại vận chuyển, bất quá rất nhanh Dư Thiên ý thức được không thích hợp, hắn vội vàng áp chế Thái Huyền Kinh ngược lại vận dụng Trường Xuân Công, nếu là Thái Huyền Kinh bị người khác phát hiện, vậy thì phiền toái. Quả nhiên, Thái Huyền Kinh khẽ động, lão giả kia ánh mắt đều không giống, tốt tại Dư Thiên kịp thời ngăn lại, đối phương mới buông lòng xuống. Nhưng dù cho như thế, nhất định còn lo lắng đối phương đồng thời không đồng ý hắn, dù sao Thanh Huyền Tông sớm đã hủy diệt, nói theo một ý nghĩa nào đó hắn chính là một cái tán tu, không thuộc về bất kỳ một cái nào tông môn. Dư Thiên thở phào một hơi, tốt tại quá trình này chỉ kéo dài một hồi sẽ liền kết thúc. Dư Thiên thở dài một hơi, còn tốt lửa dối quá quan. Thăng Thiên Đại Hội chính là đem bắt đầu, cơ duyên vô số, nguy hiểm cũng không có mấy, khi nhìn các ngươi đều có thể còn sống trở về. Lao giả nói. Nghe vậy chúng người thất kinh, dù sao đều là lần đầu tiên tham gia Thăng Thiên Đại Hội, không hề biết Thăng Thiên Đại Hội nên như thế nào thăng thiên. Rất nhiều người vốn cho rằng chỉ là đi tìm kiếm cơ duyên, không ngờ tới lại có nguy hiểm. Mà còn nghe khẩu khí, tựa hồ tỷ lệ tử vong còn rất cao. Mọi người hít sâu một hơi, tuyệt đại bộ phận người bắt đầu hoảng loạn rồi, trong lòng suy nghĩ có hay không muốn lui ra ngoài. Dù sao tuyệt đại bộ phận người có thể không phải là vì thăng tiên lệnh đi, lấy bọn họ ngưng khí cảnh thực lực căn bản là không có cách thu hoạch được thăng tiên lệnh. Trên đài lão giả nói, "Đi." Vừa dứt lời, một thanh trường kiếm bỗng nhiên từ trong tay ra khỏi vỏ, trực tiếp đứng ở không trung, hai người khác cũng đồng dạng xuất kiếm, ba thanh tiên kiếm đồng thời đủ cấp tốc phóng to, vậy mà đủ mấy trăm mét bên trên. Tiên kiếm tiết khí, để người cảm thụ cực kỳ rung động. Kiếm này vậy mà là địa cấp pháp khí. Không nghĩ tới ta sinh thời vậy mà có thể rõ như ban ngày một cái địa cấp pháp khí, kiếm này sợ rằng chính là trong truyền thuyết tầm tiên kiếm. Theo lão nhân một tiếng đỏ uống, ba thanh kiếm thần đột nhiên tách ra hào quang sáng chói, đem tất cả mọi người chiếm đoạt đi vào, chưa đám người kịp phản ứng, chính mình đã đứng ở tiên trên thân kiếm. Tiên kiếm bay lên trời, vọt thẳng hướng Bất Yêu, hướng nơi xa bay đi. Tiên kiếm tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, lại rất nhanh lại bình tĩnh tự nhiên, không dám hiện ra quá mức bối rối. Có thể đi tham gia Thăng Tiên Đại Hội đều là các đại tông môn đỉnh cấp thiên tài, tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Bọn họ rất nhanh liền có thể thích ứng tiên kiếm bên trên tốc độ. Chỉ là tiên kiếm tốc độ cực nhanh ngày đi nghìn dặm, cường đại kiếm khí để bọn họ cảm nhận được vô cùng áp lực. Loại này áp lực hơn xa tại kim đan kỳ cường giả mang đến cảm giác áp bách. Dư Thiên khắp nơi đi đến một cái góc ngồi xuống, mặc dù nhưng đã chú ý tới có mấy đạo ánh mắt không ngừng nhìn xem chính mình, thế nhưng Dư Thiên cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng những người này sẽ không tại phi kiếm bên trên động thủ. Ngược lại, tại Thăng Thiên Đại Hội bên trong động thủ là sáng suốt nhất, cho nên hắn cũng không cần hoa đại lượng tinh lực đi để phòng người khác. Vậy mà lúc này Mộ Dung Cẩn kéo hắn một cái ống tay áo, kích động nói, "Nhị công chúa tới." Dư Thiên mở mắt, đã thấy Lý Nhược Nghiên đã đứng ở trước mặt. Dư Thiên biết nữ tử này tuyệt không đơn giản, cùng hắn vừa ý liền có thể làm tâm thần mình hoảng hốt, nàng bắt buộc đến một môn công pháp tà môn có thể loạn hắn tâm trí người cường trấn định. Dư Thiên nói, "Có gì muốn làm?" Lý Nhược Nghiên nói, "Ngươi đến từ Thanh Huyền Tông. Vậy ngươi liền nhất định biết ta hoàng đệ Lý Trường Phong. Nhận biết lại như thế nào, không biết thì thế nào?" Dư Thiên hỏi lại. Lý Nhược Nghiên ra mặt khẽ nhúc nhích, tuấn mỹ dung nhan thay đổi đến có chút khó coi, nàng chưa từng có nghĩ qua, vậy mà lại có người dám như thế nói chuyện với nàng, huống chi trước mắt chỉ là tạp linh căn. Cùng chính mình cái kia hoàng đệ đồng dạng tạp linh căn. Nàng nói, nhận biết cũng tốt không quen biết cũng được, chỉ cần ngươi kêu Dư Thiên liền được. Dư Thiên hỏi ngược lại, ngươi là muốn vì Lý Trường Phong báo thủ? Lý Nhược Nghiên khẽ nói, Lý Trường Phong cái kia cái phế vật bất quá chỉ là tạp linh căn, thua ngươi chỉ là hắn đáng đời. Bất quá ta sợ quốc hoàng tộc mặt mũi không thể ném, Đông Huyền đệ nhất thiên tài chi danh nhất định phải là ta, ngươi không có tư cách này. Dư Thiên nhìn thoáng qua Lý Nhược Nghiên, giờ mới hiểu được tới nàng vì sao tìm đến mình. Đệ nhất thiên tài chi danh, không gì hơn cái này, người nào thích tranh tranh đi. Dư Thiên cũng không có phản ứng nàng, chỉ là hai mắt nhắm chặt. Lý Nhược Nghiên gặp Dư Thiên không nói chuyện cùng chính mình, cũng là tức giận không thôi, đành phải thức thời rời đi. Đại điệu mênh mông, trắng loá như tuyết bao phủ dãy núi, lúc này khoảng cách Sở Quốc đô thành đã ở ngoài mấy ngàn dặm, tiên kiếm lại chỉ là phi hành một ngày liền đã đến, có thể thấy được tốc độ kia nhanh chóng. Phía trước tiên vân vần quanh, hào quang ngàn vạn, đẹp không sao tả xiết, mọi người nhìn hoa cả mắt, khiếp sợ không thôi. Ba vị lão giả đứng tại phi kiếm phía trước, cũng không mở miệng, mọi người cũng đã kìm nén không được, nhộn nhịp phóng tầm mắt tới mà xuống, lại chỉ có thể nhìn thấy một tháng mây, không biết phía dưới là chỗ nào. Như vậy lại qua ba ngày, Dư Thiên từ đầu đến cuối chỉ là bế quan tu hành, không hề quản hắn người. Mãi đến ba ngày sau, phi kiếm tốc độ cuối cùng trở nên bằng thẳng, phía trước mây mù chậm rãi tăng ra, lờ mờ có thể nhìn thấy trước đây cảnh vật. Đó là một mảnh mênh mông biển cả, chỉ có trung ương có một chỗ hòn đảo. Hòn đảo bốn phía đều là vô biên bát ngát hải dương, một cái nhìn không thấy bờ cảnh, chỉ có hòn đảo chính giữa có thể đăng nhập. Phía trước lão giả cuối cùng mở miệng nói, đến, nơi này chính là Thăng Thiên Đảo. Chương 99, Thăng Thiên Đảo nguy cơ tứ phía. Chương 99, Thăng Thiên Đảo nguy cơ tứ phía. Mọi người lập tức đứng dậy, nhìn về phía hòn đảo. Dư Thiên cũng mở to mắt, phóng tầm mắt tới mà xuống. Đã thấy trong biển ương hòn đảo thường thường không có gì lạ, cùng bình thường hòn đảo đồng thời không có cái gì đặc thù. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, đột nhiên một đạo tiên quang từ hòn đảo chính giữa trực trùng bất tiêu, mà hòn đảo phía trên một tầng vô hình kết giới giờ phút này bị mở ra. Theo kết giới mở ra, hòn đảo chân thật diện mạo hiện ra ở trước mắt mọi người. Vũ thải ban lan thực vật bị che kín mảng lớn hòn đảo diện tích, thường xuyên lại có yêu thú tiếng gầm truyền đến, biểu thị nơi này nguy cơ từ phía. Kinh khủng linh khí cùng yêu lực đan vào để người chùn bước, lòng sinh sợ hãi. Hiển nhiên, nơi này nguy cơ không là bình thường lớn, mà là tương đối lớn. Vẹn vẹn nhất cấp yêu thú, liền đã cảm nhận được ba cái. Đây là tới gần hải vực bên này. Nhất cấp yêu thú, cho dù là bình thường trúc cơ đệ tử cũng không dám liều mạng, chớ nói chi là những cái kiêm ngưng khí cảnh cao thủ. Lần này đi Thăng Tiên đại hội, những cái kiêm ngưng khí cảnh cao thủ chẳng phải là tự tìm cái chết. Chợt tiên kiếm bên trên chư vị đệ tử từng cái sợ hãi không thôi, nhát gan báo đoàn thành hình. Có người nói, nếu là không đi Thăng Tiên đảo sẽ như thế nào? Một tên hoàng thất lão giả cười nói, ngươi đoán xem nhìn. Người hỏi hít sâu một hơi, nuốt một miếng nước bọt liền không còn dám hỏi. Lại một lão giả quát mắng nói, sợ cái gì? Con đường tu tiên liền muốn thẳng tiến không lùi, một điểm nhỏ chèn ép đều sợ, còn tu cái giám tiên. Người nào nếu như dám vào lúc này sợ hãi, lao tử trước một đao tạo hắn. Cái thứ ba lão giả, cũng là vừa bắt đầu tại thủ đô nói chuyện người kia nói, Dương lão, thu hồi ngươi cái kia tính tình. Đây đều là tông phủ thiên chi tiêu tử, ngươi như thật sự dám giết, bọn họ tông môn chắc chắn sẽ đến tìm ngươi. Dương lao mắng, sợ cái rắm. Lao tử còn sợ những cái kia vương bát đản. Năm đó lao tử đắc tội người còn thiếu. Từ trường lao bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn là sợ cái này toàn cơ bắp mã phu, không thể làm gì khác hơn nói, tốt, Thăng Tiên đảo đã đến, ta trước đưa chư vị đi bảo, không quản tìm không tìm được Thăng Tiên lệnh, ba ngày sau liền sẽ đến tìm các ngươi. Đến lúc đó cùng nhau trở về. Thành công hay không, đều xem chư vị cơ duyên, chính mình bảo trọng. Dứt lời, ba vị trưởng lão tiện tay khẽ động, ba đạo kim quang đem mọi người chìm ngập. Lại lần nữa khôi phục thần trí thời điểm, đã đi tới Thăng Tiên đảo bên trên. Mà ba vị trưởng lão sớm đã chẳng biết đi đâu. Không đơn thuần là bọn họ, liền mặt khác tông môn đệ tử cũng không biết đi nơi nào. Đương nhiên cái này cũng là chuyện tốt, còn chưa mò thấy Thăng Tiên đảo tình huống, liền gặp phải địch nhân, chắc hẳn tránh không được một trận chiến. Bây giờ cũng vừa vặn rơi vào thanh nhàn, trước tìm ra tìm kiếm Thăng Tiên lệnh phương pháp. Nơi này tuyết tùng cây 10 phần cao lớn, đủ mấy trăm mét cao, cành lá lớn cho dù là tại ban ngày cũng vô pháp để ánh mặt trời ném bắn vào, làm cho bên ngoài mặt trời chói chang tăng gọn, phía dưới lại hắc ám không ánh sáng. Càng đáng sợ chính là, trong rừng âm thanh tiếng gầm nhẹ âm thanh. Những này thanh âm chủ nhân đều là một cấp trở lên yêu thú. Tại chỗ này, ngược lại không gặp được những cái kia một cấp cũng không bằng yêu thú. Bất quá tại chỗ này có một chút rất tốt, yêu lực cùng linh khí đều đồng dạng nồng đậm, so với ngoại giới tu luyện thánh địa chỉ có hơn chứ không kém. Chính là đều không thể cầm tới Thăng Tiên lệnh, ở chỗ này tu hành số lượng ngày cũng có thể bù đắp được ngoại giới mấy tháng. Dư Thiên trước phi thân đến trên không, bay ra cao mấy trăm thước đứng thẳng tuyết tùng cây. Nhìn về phương xa, có thể nhìn đến nơi xa lại có một cái thẳng vào mây trời vân thang. Vân thang 10 phần dốc đứng, cũng không có mặt khác chống đỡ, lại hình như có một cỗ lực lượng thần bí chống đỡ lấy nó, không biết thông hướng nơi nào. Vân thang tổng cộng có 4 cái, từ đông nam phía tây bắc 4 phương 8 hướng sừng sững, thế nhưng đều tại vân không bên trên tập hợp một chỗ, chắc hẳn đó chính là địa phương muốn đi. Nghĩ đến cái này, Dư Thiên liền thần tốc hướng về vân thang bay đi. Tuy nói vân thang nhìn như liền tại phía trước, có thể kỳ thực 10 phần xa xôi. Phi hành mấy canh giờ, cũng bất quá rút ngắn một chút khoảng cách, mà lại hướng nơi xa nhìn lại, Thăng Tiên đảo lớn để người trố mắt đứng nhìn. Sớm tại phi kiếm trên không nhìn Thăng Tiên đảo là nhỏ bé như vậy, thật là vào trong đó, mới phát hiện mình mới là hết ngồi đáy giếng cái kia. Mà vào giờ phút này, có lẽ là ý thức được có tân nhân xâm nhập, phù cận tiếng gầm càng ngày càng gần. Dư Thiên có thể cảm nhận được, có hai cái yêu thú đang đến gần chính mình, mà còn thực lực của bọn nó đều là một cấp. Dư Thiên nhíu mày, cấp tốc rút ra chú cốt kiếm, đồng thời thần tốc hướng viễn không bay đi. Còn chưa bay ra bao xa, một cái thể hình khổng lồ thân hình từ phía trước mấy trăm mét cao tuyết tùng cây bên trong nhảy nảy ra. Như đại tinh tinh đồng dạng hình thể lại có vài chục mét cao, tráng kiện cơ ngực cùng tứ chi để hắn đẩy ra một cái lại một cây tuyết tùng cây, miệng to như chậu máu hướng thẳng đến Dư Thiên cắn xé mà đến. Dư Thiên hừ một tiếng, nhảy lên một cái, trong tay chú cốt kiếm đoạt tay mà ra, sắc bén huyết kiếm thẳng giết hung thú. Một kiếm trên không, khủng bố kiếm khí trực tiếp chém xuống, cứng rắn thân thể cản trở phần lớn kiếm khí, nhưng vẫn là bị Dư Thiên cường hãn một kiếm đánh lui mấy chục mét. Nặng nghề thân thể áp đảo một mảnh tuyết tung tây, máu tươi cũng phun ra, một cái nhất cấp yêu thú cứ như vậy bị nghiền ép gần như tử vong. Dư Thiên vô hạ quản mặt khác, tiếp tục chạy như điên hướng nơi xa. Trên đường còn sẽ gặp phải một chút nhất cấp yêu thú, chỉ là đối với trúc cơ hậu kỳ Dư Thiên đến nói những này yêu thú đồng thời không tính là cái gì, chỉ cần một kiếm liền có thể. Chỉ là chính như từ trưởng lão nói tới, 3 ngày sau liền muốn rút lui thăng tiên đạo. Dựa theo hiện tại cước lực, nếu là không thể tại ban đêm đạt tới trước vân thang, cái kia 3 ngày căn bản không đủ. Cho nên Dư Thiên một đường đi đường, một đường giết yêu thú, thời gian cấp bách căn bản không dám buông lỏng. Trên đường đi phần lớn yêu thú đều là một cấp, về sau gặp một đầu một cấp hậu kỳ yêu thú. Thực lực có thể so với trúc cơ đỉnh phong, Dư Thiên trong lúc nhất thời lâm vào khẩu chiến. Thân hình của hắn như khỉ, hình thể không lớn, lại động tác 10 phần nhanh nhẹn, trong lúc nhất thời Dư Thiên không cách nào tùy tiện đem giết chết. Mà lúc này đã gần như chạm vào tối, chân trời dáng chiều đã bắt đầu kết thúc, đỏ tươi như máu dáng chiều khiến người ta cảm thấy thật giống như chân trời bị hắt một chậu máu tươi đồng dạng đỏ tươi vô cùng. Dư Thiên suy tư một lát, biết mình không thể ở chỗ này nhiều chậm trễ. Một khi khiến người khác trước tiến vào vân thang, cái kia nghĩ lại thu hoạch được thăng tiên lệnh liền phiền toái. Nghĩ đến cái này, Dư Thiên quả quyết nâng chuyển thái huyền kinh vô cực linh căn bên dưới, bốn phía linh khí điên cuồng hút vào thể nội. Trong tay chú cốt kiếm lăng không nhất kiếm, đột nhiên giết hướng về phía trước. Sắc bén kiếm khí bỗng nhiên nổ bắn ra so vừa rồi còn muốn cường hãn mấy lần sắc khí, nếu là chính diện cứng rắn, cho dù là trúc cơ đỉnh phong người cũng khó có thể chống đỡ. Nhưng mà Kim Ti Hầu tốc độ cực nhanh, nó biết trực tiếp cứng rắn Dư Thiên chuẩn không có cách nào chiếm được chỗ tốt, cho nên lựa chọn thần tốc né tránh. Có thể nói lui, Dư Thiên sớm đã bày ra Thiên La địa võng, thị huyết kiếm pháp phối hợp kiếm trận, trực tiếp đem không gian phong tỏa. Dậy sóng linh khí từ khí hải chuyển vận, đem kiếm trận bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Kim Ti Hầu điên cuồng đụng chạm lấy kiếm trận, muốn dùng cái này chạy đi. Có thể kiếm trận đã sớm bị gia trì địa lao cố vô cùng, tùy ý nó làm sao va chạm đều không thể thoát đi đi ra. Chỉ thấy chú cốt kiếm bên trong thị huyết kiếm khí đã đi tới phụ cận, một kiếm đâm xuyên Kim Ti Hầu thân thể. Kim Ti Hầu phát ra tiếng kêu chói tai, thân thể tại chỗ một phân thành hai. Chết. Từ trước tới nay gặp phải tối cường một đầu yêu thú, bây giờ Dư Thiên cũng giết. Tiêu hao khí hải bên trong linh khí, Dư Thiên lúc này suy yếu vô cùng, nghĩ lại tiến lên đã có chút khó khăn, chớ nói chi là trên đường còn có mặt khác yêu thú tồn tại. Hiện tại cho dù là bình thường nhất cấp yêu thú đều có thể muốn tính mạng của mình. Dư Thiên không dám kinh thường, vội vàng chạy bộ ra vài trăm mét có hơn, thần tốc vận chuyển thái huyền kinh bốn phía điên cuồng linh khí tuôn ra vào thể nội. Cũng tốt ở chỗ này linh khí dồi dào, dù cho không có linh khí cũng còn có mặt khác yêu lực tồn tại, Dư Thiên mới có thể khôi phục nhanh chóng thể lực. Quả nhiên, Dư Thiên chân trước vừa đi, liền lại có mấy nói yêu thú thân ảnh thần tốc xuyên qua tại tuyết tùng cây bên trong. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là vì yêu thú thi thể mà đến, cũng không phải bị mùi máu tươi hấp dẫn tới. Tu vi đạt tới một cấp trở lên yêu thú, những này bình thường đã có nhất định linh trí, cũng không phải là hoàn toàn bị giết chóc bản tính chỗ chi phối. Bọn họ tìm kiếm khắp nơi Dư Thiên hạ lạc, thật tình không biết Dư Thiên chính trốn ở cách đó không xa trong hốc cây. Tu hành một lát, tu vi cũng khôi phục gần một nửa, cái này mới dám đứng dậy tiếp tục đi đường. Dù sao hiện tại đã tới gần trạm vào tối, nếu như chờ đến trời tối, ủy biết sẽ gặp phải cái gì nguy cơ. Liên tại Dư Thiên mới vừa đứng dậy lúc, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tia tu tiên giả khí tức. Dư Thiên mới vừa cảm ứng được, liền có một đạo lợi kiếm bỗng nhiên từ đằng xa đánh tới. Dư Thiên một cái nhảy vọt, bay thẳng nhảy đến tuyết trên cây tùng, cái kia phi kiếm cũng vừa lúc từ cái cổ cửa ra vào bay qua, ngắn ngủi mấy tấc khoảng cách liền có thể muốn Dư Thiên tính mệnh. Hừ, không nghĩ tới ngươi cùng yêu thú kịch chiến lâu như vậy, vậy mà còn có sức lực. Âm thanh chậm rãi truyền đến. Dư Thiên ánh mắt nhắm lại, nhìn hướng nơi xa, một người từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Thấy rõ đối phương hình dạng, Dư Thiên cũng không nhận ra, nhưng là đối phương trúc cơ sơ kỳ thực lực sát thực tại lần này tiến vào thang tiên đảo người bên trong, có thể xếp phải lên trước 10. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương một cái sơ kỳ người, vậy mà cũng dám tìm đến mình phiền phức. Đối phương lại nói, chỉ tiếc, ngươi đã mệt mỏi hết sức, lại bị thương không nhẹ, ta nghĩ giết ngươi dễ như trở bàn tay. Dư Thiên ánh mắt lạnh lùng khẽ nhúc nhích nói, ngươi liền tự tin như vậy? Không phải tự tin, là khát vọng. Mấy trăm người thăng tiên đại hội, chỉ có 3 khối thăng tiên lệnh, trúc cơ người đều là địch nhân của ta. Dứt lời, hắn bỗng nhiên động thủ, sắc bén kiếm khí đã xuất thủ, cấp tốc thẳng hướng Dư Thiên, căn bản không cho Dư Thiên cơ hội thở dốc. Tốc độ nhanh, kiếm chiêu hung ác, sát thực không thể so bình thường trúc cơ trung kỳ yếu. Hơn nữa nhìn thực lực, cũng mơ hồ muốn đột phá trung kỳ, khó trách kiếm chiêu tàn nhẫn như vậy. Dư Thiên cấp tốc lui lại, trong tay chú cốt kiếm cấp tốc ra khỏi vỏ. Thực lực của ngươi không đủ định phong thời kỳ một thành, làm sao giết ta? Tiểu tử, ngươi tự nhận xui xẻo. Đối phương quả quyết tăng lớn linh khí chuyển vận. Hai đạo kiếm chiêu tại va chạm lúc phát ra kinh khủng tiếng vang, vòng tròn hình kiếm khí từ giữa đó tản ra, bốn phía tuyết tùng cây trong khoảnh khắc bị áp đảo một mảnh. Chương 100, hai đại cường địch vây công chương 100, hai đại cường địch vây công Dư Thiên lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt có chút khó coi. Sắc thực chính như đối phương nói tới, chính mình mới khôi phục một chút, thực lực chỉ có sơ kỳ trình độ, như nghĩ triệt để đem đối phương giết chết là có chút khó khăn. Bất quá đối phương cũng không sống khá giả, đồng dạng ăn bên trong một kiếm, thậm chí ngay cả bay ra ngoài vài trăm mét, trong miệng máu tươi phun ra, sắc mặt thoáng khó coi. Làm sao có thể? Ngươi làm sao còn có sức lực? Đối phương giật mình. Dư Thiên căn bản không cho hắn cơ hội suy tính. Càng là loại này thời điểm, thì càng muốn tốc chiến tốc thắng. Dư Thiên nhanh chân vượt phía trước, kinh khủng kiếm khí lăng không lên, thiết phiến bên trong tất cả linh khí đều bị đưa vào trong đó. Mặc dù có Thái Huyền Kinh cùng vô cực linh căn tại, thiết phiến những cái kia linh khí sớm đã không phát huy được tác dụng. nhưng đã đến thời khắc quan trọng nhất, bên trong linh khí vẫn là có thể cho Dư Thiên bổ sung một hai. Đồng thời lúc chiến đấu không có cấp linh căn còn có thể từ bốn phía điên cuồng hấp thu linh khí, cho nên tại thời điểm chiến đấu nhất định còn có thể khôi phục thể lực. Hai hiệp xuống, Dư Thiên thể lực cuối cùng khôi phục đến trúc cơ trung kỳ thực lực, trái lại đối phương bị Dư Thiên đánh liên tục bại lui, khí tức càng ngày càng yếu. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ngươi tốc độ khôi phục làm sao nhanh như vậy? Đối phương bạo hống một tiếng, trong tay linh khí không muốn mạng đưa vào trong kiếm, cuồn bạo kiếm khí cấp tốc thẳng hướng Dư Thiên. Dư Thiên trở tay một kiếm, tràn đầy thiên kiếm mưa đỏ tươi bao phủ, kinh khủng kiếm khí đem đối phương một mực phong tỏa. Theo một tiếng đỏ uống, tất cả kinh khí tập hợp một chỗ, nháy mắt xuyên thấu lồng ngực của đối phương. Máu tươi phun ra ngực lớn như vậy huyết động có thể thấy rõ ràng, đối phương liền cơ hội phản ứng đều không có, thân thể trực tiếp bạo thể mà chết. Giết đối phương về sau, Dư Thiên miệng lớn thở phì phò, cũng không dám tại nguyên chỗ lưu lại, hắn thần tốc chạy vội hướng về phía trước, hướng về Vân Thang phương hướng bay đi. Chỉ là giờ phút này đột nhiên hắn cảm ứng được trong đầu đống nhiên hiện ra một cái một chữ. Chẳng lẽ ta giết một người, trong đầu sẽ xuất hiện cái một chữ? Dư Thiên đống nhiên liên tưởng đến lúc trước Thanh Huyền Tông trò chơi giết người, mới chợt hiểu ra. Những trưởng lão kia mặc dù trên danh nghĩa nói 3 ngày sau sẽ đến đón mình trở về, thế nhưng trên thực tế có khả năng từ Thăng Tiên Đảo bên trong đi ra người có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí chỉ cho phép 3 người đi ra. 3 cái chân chính cầm tới Thăng Tiên lệnh người. Quả nhiên tu tiên thế giới là tàn khốc, ngươi không chết thì là ta vong. Nghĩ muốn sống đến đi ra, chỉ có thể đem đối phương giết chết. Nghĩ đến cái này Dư Thiên một khắc cũng không dám buông lỏng, nhanh chóng đem thể lực khôi phục về sau, liền hướng về Vân Thang phương hướng chạy vội. Trên đường đi hắn có thể cảm nhận được đến từ nơi xa tiếng đánh nhau, lộ ra nhưng đã có người lên xung đột. Mà phía dưới chết đi thi thể cũng đủ để nhìn ra đánh nhau kịch liệt. Dư Thiên lựa chọn đường vòng mà đi, bởi vì phía trước cách đó không xa chính là Vân Thang. Tại chỗ này cùng người khác vật lộn cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Bạn vừa gặp phải mặt khác cao thủ, chính mình khó tránh khỏi sẽ bại lộ nguy hiểm. Nhưng mà có đôi khi ngươi không đi tìm phiền phức cũng tới tìm ngươi. Dư Thiên mới vừa bay ra ngoài vài trăm mét, liền có một người thần tốc bay tới. Không là người khác chính là Đông Hoàng Cung trúc cơ đệ tử. Đông Hoàng Cung có hai đại trúc cơ đệ tử, một người trong đó chính là Âu Dương Tuấn. Âu Dương Tuấn tu vi trúc cơ hậu kỳ, một cái khác trúc cơ trung kỳ, thực lực của hai người lực lượng ngang nhau. Chỉ là lúc này Âu Dương Tuấn không biết ở nơi nào, mà còn Đông Hoàng Cung cũng không phải là mặt khác bình thường tông môn, xem như Đông Hoàng Cung hạch tâm đệ tử, nắm giữ pháp khí cũng là đỉnh cấp. Huyền cấp pháp khí liệt diễm thương mới vừa chạm mặt liền đánh tới một đạo kinh khủng sóng lửa, trực tiếp đem Dư Thiên đường lui ngăn lại. Dư Thiên bước nhanh lui lại, tránh thoát đối phương tiến công đồng thời, cấp tốc phi thân mà bên trên, thần thức lại trải rộng bốn phương, tìm kiếm Âu Dương Tuấn hạ lạc. Tốt tại Âu Dương Tuấn không hề tại chỗ gần, thậm chí trúc cơ cường giả cũng không có người nào. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là để phòng Lý Nhược Nghiên. Người này so Âu Dương Tuấn nguy hiểm càng lớn. Ngươi đang tìm ta sư huynh sao? Ha ha, không cần tìm, giết ngươi một mình ta là đủ. Đông Hoàng Cung hạch tâm đệ tử cười lạnh nói. Dư Thiên lãnh đạm nói, ngươi liền tự tin như vậy có thể giết ta? Âu Dương Tu nói, tạp linh căn có thể tu đến trúc cơ đã đáng quý, nếu là ta cũng nắm giữ Thái Huyền Kinh sẽ chỉ so người càng lợi hại. Đáng tiếc, như thế bảo vật rơi xuống ngươi loại này rác rưởi trong tay quả thực lãng phí. Ví như ngươi không muốn chết, liền đem Thái Huyền Kinh giao ra, có lẽ ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Dư Thiên cười, quả nhiên lại là Thái Huyền Kinh mà đến. Đông Hoàng Cung, Hỏa Lang Bang, Nga Sơn Tông, biết Thái Huyền Kinh trên người mình cũng liền mấy cái này tông phủ. Dù cho chính mình không giết đối phương như thường sẽ quấn lấy chính mình không thả. Cùng hắn ngồi cho chết, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ đến cái này, Dư Thiên sắc mặt âm lãnh xuống, không chờ đối phương động thủ, đống nhiên lăng không nhất kiếm đoạt tay mà ra. Một kiếm giết ra, huyết kiếm nở rộ óng ánh hào quang chớp mắt đã tới. Âu Dương Tu hiển nhiên cũng không nghĩ tới Dư Thiên vậy mà lại chủ động xuất thủ. Hắn giận dữ nói, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Trước hết giết ngươi, lại tìm Thái Huyền Kinh cũng không muộn. Vừa dứt lời, Âu Dương Tu đã xuất thủ, kinh khủng trường thương tách ra óng ánh sóng lửa, ngập trời sóng lửa hóa thành hàng dài chớp mắt đã tới, cấp tốc cùng Dư Thiên quần nhau cùng một chỗ. Dư Thiên mặc dù là trúc cơ hậu kỳ, nhưng đối phương cũng không yếu, trúc cơ trung kỳ thêm huyền cấp pháp khí thực lực vậy mà có thể so với hậu kỳ. Liệt diễm thương, liệt hỏa như long, giết. Đỏ uống xuống, cuồng bạo pháp khí nháy mắt nổi khủng, uy lực cũng kinh người vô cùng. Nóng bỏng sóng lửa đem bốn phía không khí thiêu đốt, bốn phía nhiệt độ nháy mắt lên cao. Trúc cơ cường giả đối chiến, cũng hấp dẫn không ít người chú ý, chỗ gần muốn chém giết mọi người lập tức núp xa xa, không ai dám tại chỗ gần lẫn nhau giết. Dư Thiên bị sóng lửa sau khi bước lui, thần sắc tự nhiên, từ khi giết côn trưởng lao phía sau, thật lâu không có một cường giả có thể làm cho mình hưng phấn. Dư Thiên cười nói, không sai thương này ta muốn. Vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh hay không. Âu Dương Tu giận dữ, dáng vẻ bệ vệ càng là bành trướng mấy lần, nháy mắt đem Dư Thiên nuốt hết. Nhưng mà hai người còn không có kết thúc, nơi xa lại chuyển tới một tiếng cùng tiếu. Âu Dương Tu, người này là ta, không cho phép ngươi nhúng tay. Ngay sau đó lại có một người từ xa trống không bay tới. Nga Sơn Tông đệ nhất thiên tài, Phí Không, một thân trúc cơ hậu kỳ thực lực thậm chí so Âu Dương Tu còn phải mạnh hơn một chút. Dậm chân hai cái thiết truy phổ cùng phong hỏa luân đồng dạng phía dưới xoay tròn, đỏ rực sóng lửa quấn quanh bên dưới, tốc độ phi hành thật nhanh. Phí Không đăng tràng, Âu Dương Tu sắc mặt nháy mắt thay đổi đến khó coi. Phí Không, ngươi tới làm gì? Việc này còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Âu Dương Tu cả giận nói. Phí Không ha ha cười nói, dựa vào cái gì? Âu Dương Tuấn tại ta có thể sẽ sợ một cái, thế nhưng ngươi Âu Dương Tu. Ha ha, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dứt lời, Phí Không đã dẫn đầu động thủ trước, kinh khủng song truy mang theo hỏa cầu, đột nhiên hướng về Dư Thiên đánh tới. Xem như trúc cơ hậu kỳ cường giả, phí không thực lực hiển nhiên còn xa tại Âu Dương Tu bên trên. Hắn quanh thân trải rộng vô tận linh khí, chỉ dựa vào khí chàng liền đem Âu Dương Tu bước lui mấy bước. Âu Dương Tu sắc mặt đại biến, đồng dạng cảm nhận được bất an còn có Dư Thiên. Hiển nhiên, thế hệ thanh niên thiên tài cũng ít khi thấy, thế nhưng thực lực kinh khủng như vậy, vẫn là lần đầu gặp. Sợ rằng người này thực lực so cái kia nhất cấp yêu thú còn khó cuốn hơn. Cho nên Dư Thiên không dám kinh thường, không chỉ muốn đối phó phí không, còn phải đề phòng những người khác đột kích. Lúc này nơi xa ngoài mấy chục dặm, một nữ tử đứng trên núi cao, nhìn về phương xa. Phía sau còn có một người, không là người khác, chính là Âu Dương Tuấn. Âu Dương Tuấn xin đợi nói, nhị công chúa, ta nhị đệ đang cùng Dư Thiên đấu pháp, chúng ta có hay không muốn đi hỗ trợ? Lý Nhược Nghiên nói, không gấp, trước nhìn kỹ rồi nói. Âu Dương Tuấn mặc dù có ý xuất thủ, có thể nhị công chúa lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể ẩn cư ở phía sau. Dựa theo nhị công chúa ý tứ, là muốn nhìn xem Dư Thiên thực lực đến cùng có bao nhiêu. Dù sao có thể đánh bại Lý Trường Phong người, cũng không phải là hạng người bình thường. Huống chi người này còn có Thái Huyền Kinh cái này chờ thượng cổ công pháp. Nếu thật là tạp linh căn, hắn há lại sẽ tại như vậy trong thời gian ngắn đột phá trúc cơ, sau đó tới tham gia Thăng Tiên đại hội. Dư Thiên, tuyệt không đơn giản. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, Dư Thiên đồng thời không thể phát giác được chính mình bị để mắt tới, giờ phút này hắn chính toàn tâm toàn ý ứng phó Phí Không. Phí Không thủ đoạn quả nhiên lợi hại, chỉ dựa vào cái kia độc nhất vô nhị pháp khí, liền có thể bộc phát ra kinh khủng chiến lực. Một đũa rơi xuống, Dư Thiên không dám đón đỡ, chỉ có thể thần tốc né tránh. Né tránh sau khi tàn ảnh hiện lên, bên dưới một đạo tàn ảnh đã đi vòng qua Phí Không sau lưng. Liên tại hắn chuẩn bị tụ lực một kích lúc, Phí Không một cái khác cự truy đã từ Dư Thiên phía sau độc thủ, cảm giác gáp bách mạnh mẽ để người ngạt thở, căn bản không thể buông lỏng. Phí Không cười lạnh nói, xem ra ta xem trọng ngươi, ngươi so cái kia Lý Trường Phong còn muốn yếu, Thanh Huyền Tông hoạch tâm đệ tử vậy mà liền chỉ có chút thực lực ấy. Đang lúc nói chuyện hai cái đại truy phát ra kinh khủng ánh lửa, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng về Dư Thiên vút tới. Kinh khủng ánh lửa đã đem bốn phía phong tỏa ra một phiến khu vực bên trong sóng nhiệt đã đem không khí thiêu đốt, đứng tại biên giới đều có thể cảm nhận được làn da đang bị điểm đốt trong cơ thể linh khí càng lá thiêu đốt bốc hơi. Như thế cường hãn vô cùng thực lực, cũng để phía dưới mọi người nhìn mà than thở. Cái này chính là Nga Sơn Tông đệ nhất thiên tài chi danh. Trúc cơ hậu kỳ quá cường đại, đây chính là Nga trong núi đệ nhất thiên tài sao? Phía dưới có người giật mình. Người còn lại nói, cái kia một người khác là ai? Hắn vậy mà có thể cùng Nga trong núi thiên tài ngang nhau. Hắn tựa như là ngày đó cái kia tạp linh căn, không nghĩ tới hắn vậy mà lợi hại như vậy. Lợi hại cũng vô dụng, bị Nga Sơn Tông thiên tài để mắt tới, hắn chỉ có một con đường chết. Lời này, mọi người ngầm đồng ý cá nhân thực lực cường đại là một mặt, mấu chốt Nga Sơn Tông là Đông Huyền hai đại tông một trong, ngươi như là đắc tội bọn họ, dù cho ngươi mạnh hơn đều chỉ có một con đường chết. Cái này đã không đơn thuần là đánh thắng được hay không vấn đề, dù cho ngươi địch nổi, ngươi cũng không dám đánh. Vâng. Lúc này trên không đại chiến vẫn còn tiếp tục, một tiếng nổ đem tất cả mọi người nghị luận kéo về, lực chú ý đều lại lần nữa tập trung tại hai người bên trên. Không, Âu Dương Tu cũng động. Âu Dương Tu vi mặc dù không bằng hai người, thế nhưng hắn dù sao cũng là Đông Hoàng Cung ngày thứ hai mới, một thân tu vi cũng có chút cơ trung kỳ. Cực kỳ cường hãn liệt diễm thương một thương trên không, tấn mạnh thẳng hướng Phí Không, đem Phí Không công hướng Dư Thiên chiêu thức hóa giải đồng thời, còn đem Phí Không bước hướng phía sau. Chương 101, đánh giết Phí Không, tiến về Vân Thang. Chương 101, đánh giết Phí Không, tiến về Vân Thang. Phí Không giận dữ, Âu Dương Tu, ngươi dám công kích ta? Âu Dương Tu khẽ nói, Dư Thiên là ta, ngươi mơ tưởng giết hắn? Phí Không ha ha cười nói, vậy liền nhìn ngươi bản lĩnh. Phí Không gào thét lên tiếng, linh khí như sóng to gió lớn đồng dạng lăn lộn mà đến, không những đem bốn phía tuyết tùng cây toàn bộ thiêu đốt mà còn thiết truy đã điên cuồng vung mạnh tới, một trái một phải, trọng truy hung mãnh vô cùng, trực tiếp đập về phía Âu Dương Tu. Âu Dương Tu kinh hãi, vội vàng cầm trường thương ngăn cản, có thể hai người mới vừa tiếp xúc, một cỗ lớn lao lực bộc phát từ giữa đó nổ tung, phanh. Một thương trên không, trực tiếp bị đánh bay, Âu Dương Tu bị đánh bay ra ngoài, hiển nhiên hắn thực lực còn chưa đủ lấy cùng Phí Không đấu. Dư Thiên ở bên cạnh quan sát, Âu Dương Tu có thể xuất thủ cùng Phí Không đấu là hắn không nghĩ tới. Dư Thiên suy tư một lát, đống nhiên nói, tất nhiên Âu Dương huynh ngươi như vậy trượng nghĩa, dư mộ bội phục, hôm nay ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi ta kết hợp cùng nhau giết chết hắn, Thái Huyền Kinh ta tự nhiên hai tay dâng lên. Dứt lời, ném ra một cái Hạn Linh Đan. Nghe vậy Âu Dương Tu đại hỉ, tốt, một lời đã định. Dứt lời cấp tốc uống vào Hạn Linh Đan, khí tức khôi phục nhanh chóng. Phí Không khẽ nói, ngu xuẩn, hắn sẽ bạch bạch đưa tiễn. Ngươi thằng ngu. Âu Dương Tu giận dữ, Phí Không, ngươi nếu là tự động rời đi, ta hai người có thể không giết ngươi. Bằng không đợi đại ca ta tới, ngươi nhất định phải chết. Nâng lên Âu Dương Tuấn, Phí Không sắc mặt biến hóa, hiển nhiên vẫn là rất kiêng kỵ. Âu Dương Tuấn là Đông Hoàng Cung đệ nhất thiên tài, thực lực xa tại Âu Dương Tu bên trên. Nghe nói hai năm trước cũng đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, bây giờ cụ thể tu vi làm sao ai cũng không biết. Âu Dương Tuấn cái kia một cây Phương Thiên Họa Kích càng là xuất thần nhập hóa, nếu là mình cùng hắn đấu, nhất định không chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá đồng dạng, Âu Dương Tuấn muốn giết chính mình cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nghĩ đến cái này, Phí Không khẽ nói, cầm đại ca ngươi hù dọa ta. Đừng nói đại ca ngươi tới, liền tính nàng Lý Nhược Nghiên tới ta cũng không sợ. Âu Dương Tu, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Các ngươi hai cái cùng chết ta. Chữ chết mới ra, ngập trời linh khí đẩy trời đánh tới, điên cuồng đánh út về phía hai người. Kinh khủng cảm giác gáp bách để Âu Dương Tu ngạt thở. Mặc dù hai người thực lực chỉ thua kém một cảnh giới, có thể cái này dù sao không phải ngưng khí cảnh, trúc cơ kỳ thực lực chênh lệch một trời một vực, tuyệt không phải ngoại vật có thể bù đắp. Dư Thiên nói, Âu Dương Minh, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, được đến Thái Huyền Kinh phía sau thả ta một con đường sống. Âu Dương Tu mắng, chúng ta có thể không có thể sống sót vẫn là cái vấn đề. Việc này sau đó lại nói. Dư Thiên nói, tốt, ta liền làm ngươi đồng ý Âu Dương Minh, ngươi công bên trái, ta công bên phải. Dứt lời, Dư Thiên đã theo phía bên phải bắt đầu tiến công. Âu Dương Tu thấy thế lập tức từ bên trái tiến công, ba người lại lần nữa đánh nhau ở cùng nhau. Chỉ là lần này khác biệt, Dư Thiên vậy mà cùng Âu Dương Tu hợp tác ở cùng một chỗ. Nơi xa, Âu Dương Tuấn nhìn đến muốn mắng chửi người. Cái này ngu xuẩn đến cùng đang làm gì? Hắn để đệ đệ đi dò xét Dư Thiên thân thủ, không nghĩ tới đệ đệ vậy mà giúp lên Dư Thiên. Lý Nhược Nghiên lại như có điều suy nghĩ nói, xem ra cái này Dư Thiên còn có chút không bằng. Đang lúc nói chuyện, nàng trong mắt lạnh như băng bên trong xuyên thấu qua một tia kinh dị, cuối cùng lại biến thành một tia ý lạnh. Vừa dứt lời, viễn không truyền đến từng tiếng tiếng gào thét, cùng với phảng phất thứ gì bị xé nứt âm thanh. Khí tức kinh khủng khống chế phía sau không gian, vô biên áp lực đè ở trên người, cho dù là Âu Dương Tuấn lúc này sắc mặt cũng lộ ra cực kỳ khó coi. Vật kia lại đi ra. Chết tiệt. Âu Dương Tuấn mắng. Đi, trước đi thăng tiên đài. Lý Nhược Nghiên vừa dứt lời, đột nhiên nhảy lên một cái, bên trên vân thang. Âu Dương Tuấn cắn chặt răng, cũng chỉ có thể làm chờ lấy, lại không dám tùy tiện xuất thủ đi cứu đệ đệ. Không có Lý Nhược Nghiên phân phó, hắn không dám động thủ. Lúc này phía dưới tuyết tùng cây bỗng nhiên bằng tốc độ kinh người đang không ngừng lún, tựa hồ có đồ vật gì muốn xông ra mặt đất đồng dạng. Kèm theo kinh khủng tiếng gào thét truyền đến, Âu Dương Tuấn sắc mặt đại biến, lập tức cũng chạy như bay đến vân thang phía trên. Phía dưới truyền đến âm thanh tiếng kêu thảm thiết âm thanh, lộ ra nhưng đã có người mất mạng nơi này. Đó là vật gì? Cứu ta, cứu ta. A, cứu mạng, nơi này có yêu thú cấp 2, a rất nhanh, mấy người liên tiếp ngã xuống đất, hài cốt không còn. Âu Dương Tuấn lòng còn sợ hãi, cấp tốc bỏ lên vân thang. Bỏ lên vân thang phía sau, phía dưới yêu thú mới không tại truy kích. Âu Dương Tuấn thở dài một hơi, tối chửi một câu, liền nhanh chóng trèo lên trên đi. Mấy chục cây số bên ngoài, không biết rõ tình hình ba người còn tại kích liệt manh trong chiến đấu. Cực kỳ cường hãn sát khí điên cuồng tàn phá bừa bãi, ba người chi chiến cũng tiến vào gay cấn trạng thái. Lúc đầu phí không một người liền có thể nghiền ép tùy tiện bất kỳ người nào, có thể Dư Thiên cùng Âu Dương Tu liên thủ phía sau hắn lại bị kiềm chế. Âu Dương Tu thực lực tuy nói cùng chúc cơ hậu kỳ kém một cảnh giới, có thể thanh kia liệt diễm thương lại quỷ dị đa dạng, uy lực kinh người, trong lúc nhất thời hắn không làm gì được. Mà Dư Thiên chú cốt kiếm càng là thực lực mạnh mẽ, một dưới thân kiếm vậy mà nắm giữ không thua chúc cơ hậu kỳ thực lực. Hai người cường cường kết hợp, hắn một chút cũng không chiếm được chỗ tốt. Chết tiệt, Âu Dương Tu, là chính ngươi tự tìm cái chết, tuyệt đối không cần trách ta. Hét to phía dưới, Phí Không chợt bộc phát ra khí tức kinh khủng, toàn thân lực lượng tụ tập trong lòng bàn tay, trong tay cự truy đột nhiên đánh về phía hai người. Dư Thiên cùng Âu Dương Tu sớm thành thói quen đối phương cự truy công kích, biết vật này cũng là huyền cấp pháp khí, uy lực kinh người, có thể tốc độ cực nhanh, nếu là miễn cưỡng ăn nhất định thụ thương nghiêm trọng, cho nên không người nào dám đón đỡ. Hai người nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng đối phương đã đập nồi dìm thuyền, căn bản không cho hai người lui lại cơ hội, nháy mắt đi tới gần đồng thời, kinh khủng ép có thể bộc phát. Dư Thiên ra vẻ khiếp sợ, kỳ thực nhìn hướng Âu Dương Tu, lấy hắn chút cơ hậu kỳ thực lực, lại thêm đủ loại thủ đoạn, dù cho đến ba cái Phí Không hắn đều có thể ứng phó. Thế nhưng lúc này hắn không còn cách nào khác, nếu là Lý Nhược Nghiên vào lúc này ra sân, hoặc là Âu Dương Tuấn đến, hắn nhất định hai mặt thủ địch. Chỉ có đồ đần mới sẽ vào lúc này bại lộ chân thật lực. Tất nhiên Âu Dương Tu lựa chọn giúp mình, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Hắn nói, Âu Dương Minh, cẩn thận. Vừa dứt lời, Dư Thiên đã thần tốc lui sang một bên, thân pháp nhanh chóng, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Âu Dương Tu cũng dùng chính mình thủ đoạn rút lui, có thể phương diện tốc độ cũng không có Dư Thiên nhanh như vậy, cho nên dù cho tránh thoát đại bộ phận công kích, lúc này cũng bị dư lực đánh trúng, máu tươi ói không ngừng. Nhưng mà liền tại Phí Không chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, đột nhiên lại một đạo tàn ảnh từ phía sau xuất hiện. Dư Thiên chẳng biết lúc nào lại nhưng đã đi vòng qua phía sau. Thị huyết kiếm pháp, tràn đầy thiên kiếm mưa đột nhiên tăng mạnh, cuồng bạo khí tức gầm thét mà tới. Phí Không khẽ nói, chỉ bằng ngươi. Một cái cự truy đột nhiên trở về trong tay, cấp tốc hướng về sau đập tới. Một cái khác cự truy cũng đã vận sức chờ phát động. Hai cái cự truy phối hợp lại dùng tốt phi thường, một trái một phải có thể tùy thời tiến công đồng thời lại có thể đồng thời phòng thủ, có thể công có thể thủ, cả công lẫn thủ. Dù cho gặp phải đồng cấp cường giả cũng không chút nào yếu ớt, nhưng mà hắn đối mặt chính là Dư Thiên. Dư Thiên cười lạnh, trải qua một hệ liệt đại chiến hắn đã thăm dò sơ hở của đối phương, lúc này cũng không tại lựa chọn né tránh, mà là tấn mãnh công tới. Kinh khủng thị huyết kiếm pháp đột nhiên phun tỏa sáng. Chú cốt kiếm bộc phát ra trước nay chưa từng có sức mạnh cường hãn. Một cái mắt, liền đem Phí Không chìm ngập. Cái gì? Cảm nhận được kinh khủng ép có thể đánh tới, Phí Không sắc mặt đại biến, có thể còn chưa chờ hắn kịp phản ứng tới, một kiếm kia đã lăng không mà lên, tràn đầy thiên kiếm mưa cũng tập hợp một chỗ, một kiếm trực tiếp phá tại phụ cận. Khen! Vâng! Kịch liệt bạo tạc nổ tung, trong tay cự truy vậy mà tại lúc này bị sụp đổ chia 5 x 7. Năng lượng kinh khủng đem Phí Không đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi điên cuồng bắn ra. Dư Thiên tiến tới một bước, trực tiếp thần tốc bay đến trước mặt, kiếm khí cùng nhau tiến lên thẳng hướng Phí Không. Phí Không tối chửi một câu, chết tiệt, ngươi vậy mà là trúc cơ hậu kỳ. Phúc! Còn chưa có nói xong, ngực đã nhiều một cái cự đại lỗ máu. Dư Thiên trực tiếp từ trước người hắn giết vào, phía sau giết ra, Phí Không một nửa thân thể đã biến mất. Phí Không trừng lớn song đồng, gắt gao nhìn xem Dư Thiên, lại nhìn xuống trống rỗng thân thể, tích liệt đau nhức cảm giác nháy mắt đánh tới. A! Kêu thảm một tiếng giống, Phí Không cuối cùng rơi đi xuống đi, sinh mệnh cũng kết thúc. Nga Sơn tông đệ nhất thiên tài, như vậy vẫn lạc. Giết phía sau một người, Dư Thiên quay đầu, Phía sau Âu Dương Tu lúc này thân chịu trọng thương, sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi.
Ngươi
là trúc cơ hậu kỳ? Hắn lẩm bẩm, tràn đầy không thể tin được. Dư Thiên cười nói, Âu Dương huynh, đa tạ tương trợ. Âu Dương Tu giờ phút này lao huyết đều muốn phun ra ngoài. Hắn cho rằng Dư Thiên thực lực cùng mình tương tự, thậm chí chỉ là mạnh hơn chính mình bên trên một chút, thế nhưng tuyệt sẽ không mạnh lên quá nhiều. Cho nên hắn mới sẽ lựa chọn giúp Dư Thiên đi giết phí không. Thật không nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà giả heo ăn thịt hổ, ẩn giấu thực lực. Mấu chốt là, chính mình còn mẹ nó nhìn không ra. Chết tiệt tiểu xuất sinh, ngươi cũng dám lừa gạt ta, á á á. Lúc này cũng không thể cứu vãn, Âu Dương Tu chỉ có thể tấn mạnh ra thường, muốn cho Dư Thiên đến cái xuất kỳ bất ý, nhưng mà gần như cũng trong lúc đó, chú cốt kiếm đã xuyên thấu ngực mà vào, sau lưng đâm ra. Đau đớn kịch liệt để Âu Dương Tu đình chỉ thế công, tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Dư Thiên. Ngươi có thể đi chết. Tiếng nói xong, Âu Dương Tu trực tiếp từ không trung vẫn lạc. Lại một cái trúc cơ chết. Hơn nữa còn là trúc cơ trung kỳ. Đông Huyền đệ tử bên trong, trúc cơ người cũng ít khi thấy, thế nhưng bây giờ một hơi chết hai, vẫn là để người thổn thức không thôi. Có thể phía dưới mặt khác tông môn đệ tử cũng mặc kệ những này, theo bọn hắn nghĩ trúc cơ chết càng nhiều, bọn họ cơ hội sống sót cũng lại càng lớn. Cho nên cái này sẽ bọn họ cũng không tàn sát lẫn nhau, mà là nhộn nhịp hướng về Vân Thang phương hướng chạy như bay vào. Dư Thiên cũng không ngừng lại, cấp tốc bay về phía Vân Thang. Mục tiêu của hắn chính là thăng tiến lệnh, mà không phải giết những này đối với chính mình không có uy hiếp đệ tử. Lý Nhược Nghiên đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, còn có Âu Dương Tuấn, chỉ sợ bọn họ đã tại Vân Thang bên trên. Nghĩ đến cái này, Dư Thiên không khỏi bước nhanh, cấp tốc bay về phía Vân Thang. Không bao lâu, Dư Thiên đi tới Vân Thang phía trước. Nhìn xem cao vút trong mây Vân Thang, một cỗ tinh thuần vô cùng linh khí nhào tới trước mặt, cuồn cuộn linh khí để người rung động. Quả nhiên, nơi đây đã là tuyệt giai tu luyện thánh địa. Nếu là ở chỗ này tu hành, không ra trong ngày, chính mình liền có thể đột phá trúc cơ đỉnh phong. Nơi đây nhất định có tụ linh đại trận, cái kia phía trên thăng tiên đài sợ rằng càng lợi hại. Dư Thiên suy tư sau khi đã tiếp cận Vân Thang, mà lúc này phía dưới ô ép một chút một mảnh không ít người cũng phi tuân ra mà đến. Chương 102, hung tàn chém giết. Chương 102, hung tàn chém giết. Trong đó đại bộ phận đều là ngưng khí cảnh cao thủ, phần lớn đều tại 7 đến cựu trọng cảnh, trúc cơ kỳ lắc đắc không có mấy, chỉ có 3 người. Mà ở nơi đây trúc cơ cùng ngưng khí cảnh cũng không có khác nhau quá nhiều, chỉ có đạt tới trúc cơ trung kỳ mới có thể bình an vô sự. Mà còn trải qua một ngày cạnh tranh, lúc này tu tiên giả số lượng cũng giảm nhanh không ít, từ mới vừa vào đảo mấy trăm người giảm mạnh cho tới bây giờ không đến 100 người. Có thể nghĩ thăng tiên đảo tàn khốc cạnh tranh. Mọi người ở đây chen chúc hướng Vân Thăng lúc, đột nhiên, mấy tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới truyền đến. Một cái miệng to như chậu máu từ tuyết dưới tán cây phương lộ ra, to lớn miệng máu trực tiếp đem phía trên phi hành mấy người chiếm đoạt đi vào. Năm cái ngưng khí cảnh cao thủ, một cái trúc cơ cao thủ cứ như vậy bị miễn cưỡng nuốt vào. Những người khác thét lên không thôi, thần tốc hướng bốn phương tám hướng bay đi. Yêu thú cấp 2. Không biết người nào hét lên kinh ngạc âm thanh. Những người khác nhộn nhịp sắc mặt đại biến. Nhị trọng cấp, tương đương với kim đan kỳ thực lực, dù cho bình thường kim đan sơ kỳ cũng tuyệt không phải đối thủ. Dạng này tồn tại làm sao sẽ xuất hiện tại thăng tiên đảo? Mọi người thấp thỏm lo âu, thần tốc bay về phía Vân Thang. Có thể không chờ cuối cùng người chạy mau, miệng to như chậu máu xuất hiện lần nữa, đồng thời to lớn thân hình từ tuyết dưới tán cây nhảy vọt lên, to lớn hình thể bại lộ trong không khí. Cự hình yêu thú, quả nhiên là nhị trọng cấp. Dư Thiên sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới cái này loại địa phương vậy mà còn có yêu thú cấp 2, nếu là mình gặp phải, cũng tất nhiên không địch lại. Rất nhanh, lại có mấy người thét lên, kêu thảm bị nuốt vào. Cái kia yêu thú hình thể mặc dù lớn, có thể tốc độ lại hết sức kinh người, một cái nháy mắt liền đã thần tốc chạy như bay đến trước đám người phương. Có ít người may mắn chạy trốn, có thể đại bộ phận người lại bị ngăn cản tại phía sau, bọn họ hoặc hoảng hốt hoặc sợ hãi, chạy trốn từ phía. Ngày xưa tại bên ngoài cao cao tại thượng tu tiên giả giờ phút này biến thành yêu thú săn bắn đối tượng. Dư Thiên biết tại chỗ này sống lâu không sớm thì muộn sẽ bị ăn sạch, chợt cũng không quản người khác, cấp tốc hướng Vân Thang bên trên bay đi. Dư Minh, chờ ta một chút. Lúc này phía dưới truyền đến Mộ Dung Cảnh âm thanh. Dư Thiên kinh ngạc, tiểu tử này vậy mà còn không có chết. Trúc cơ sơ kỳ, tại Thăng Tiên đảo nghĩ phải sống sót cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, hắn cho rằng đối phương một mực bặt vô âm tín, sợ rằng đã chết. Không nghĩ tới vậy mà còn sống. Mộ Dung Cảnh một cái bay vọt đi tới trên không, bắt lấy Vân Thang phía sau cười hắc hắc nói, còn tốt, kém chút bị yêu thú ăn. Dư Thiên im lặng, nhìn đối phương bộ dáng, có thể không hề giống kém chút bị ăn bộ dạng. Ngược lại là phía dưới đám người này liền thảm rồi. Theo yêu lực ăn mòn, dù cho bọn họ không có nhận đến yêu thú thôn vệ, cũng bị khống chế toàn thân mềm nhũn khí lực hoàn toàn không có. Lại thêm một đường điên cuồng chạy xuống, bọn họ sớm đã không còn quá nhiều linh khí, lúc này chỉ có thể trở thành dê đợi làm thịt, tùy ý yêu thú thao túng. Dư Thiên cùng Mộ Dung Cảnh leo lên Vân Thang phía sau, cấp tốc hướng về Vân Không chạy như bay, phía dưới cảnh vật cũng dần dần biến mất tại dưới tầng mây, cái gì đều không thấy được. Lúc này ngày đã tối xuống, dầm dạp chẳng chỉ tầng mây che chắn ánh mắt, căn bản thấy không rõ phía trên đường ở phương nào. Mà phía dưới cũng bị tầng mây bao trùm, dưới tầng mây phương còn truyền đến từng trận tiếng gào thét, kinh khủng tiếng vang để người tê cả da đầu, một khi rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt tại mọi người đều là tu tiên giả, có thể cưỡi gió mà đi. Nhưng mà đột nhiên phía dưới có người kêu thảm, có người bắt không được Vân Thang, hai tay mềm nhũn trực tiếp rơi xuống. Những người khác nhộn nhịp sắc mặt đại biến, thử nghiệm dùng ngự không thuật, kết quả phát hiện tại chỗ này căn bản là không có cách thi triển. Cùng lúc đó, Vân Thang bên trên mang theo một cỗ không hiểu lực ép, phản phất có một cỗ lực lượng cường đại ép lấy bọn hắn đồng dạng. Bọn họ muốn trèo lên trên đi, lại phát hiện nửa bước khó đi. Cho dù là Dư Thiên, giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, mà còn trong cơ thể linh khí căn bản không thi triển ra được. Muốn leo đi lên chỉ có thể dựa vào lực lượng cơ thể. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Dư Thiên trong lòng hoảng hốt, chỉ có thể cố nén trèo lên trên. Mà càng lên cao bò, cỗ này áp lực lại càng lớn, cỗ này áp lực đối với trúc cơ kỳ cường giả đến nói còn tốt, nhưng đối với những cái kia liền trúc cơ cũng không bằng người, nhưng là chí mạng nhất. Càng lên cao bò, càng nhiều người rơi xuống, phía dưới người đã bắt đầu trì trệ không tiến, không biết nên hướng bên trên vẫn là hướng xuống. Nhưng mà liền tại loại này tuyệt cảnh thời điểm, phía dưới tiếng gầm càng ngày càng gần, kinh khủng yêu lực đã đi tới phụ cận, đem phía dưới các đệ tử một mực khóa lại. Mọi người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới những cái kia yêu thú vậy mà bò lên bậc thang. Má ơi, ta không muốn chết a, bây giờ nên làm gì a? Phía trước người nhanh lên bò a, chết tiệt, nhanh lên. A, cứu ta. Cứu mạng. Có tiếng người còn chưa nói ra, liền có một cái bát chảo đồng dạng đồ vật từ trong mây mù đưa ra, trực tiếp bắt lấy một tên ngưng khí cảnh cao thủ chân, cái sau còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị kéo vào trong mây. Thấy thế, những người khác dọa đến sắc mặt tảm đạm, thần tốc trèo lên trên đi. Có thể áp lực cực lớn đội ở trên đầu, có ít người rất nhanh liền bò bất động. Tiêu hao thể lực tại lúc này thay đổi đến bất lực cùng tuyệt vọng, càng ngày càng nhiều người đã không bò lên nổi. Giờ phút này bọn họ cảm giác phải trực tiếp nhảy xuống, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Rất nhanh lần lượt có người ra bên ngoài nhảy, có người may mắn nhảy vào tầng mây bên trong cũng không có bị yêu thú bắt lấy, mà có người vận khí không tốt, mới vừa đi xuống liền bị yêu thú miệng to như chậu máu nuốt lấy. Mà mặt khác tu tiên giả giống như bên dưới sủi cảo đồng dạng, nhộn nhịp rơi vào yêu thú trong miệng. Vân thang bên trên chỉ để lại mấy vị trúc cơ kỳ cường giả, đã không có mặt khác trúc cơ phía dưới cường giả. Mộ Dung Cảnh nhìn thấy tình trạng này, sắc mặt dọa đến ảm đạm, ta ngày, cái này nếu là rơi xuống không được món ăn cũng đã lạnh. Cũng không biết ta Lý cung chủ còn ở đó hay không. Dư Thiên im lặng, đều lúc này, ngươi vậy mà còn nghĩ đến người khác. Sớm biết ta đem ngươi thả ở phía dưới. Dư Thiên giờ phút này không dám lưu lại, đỉnh lấy áp lực thần tốc trèo lên trên. Mặc dù linh khí không cách nào sử dụng, thế nhưng thần thức vào lúc này lại có tác dụng. Cương đại thần thức có thể chống cự ngoại giới áp lực, chỉ là đi trên đường bước đi tập tễnh, huệ bại không chịu nổi. Vẹn vẹn leo lên một nửa lộ trình, Dư Thiên cũng đã mồ hôi đầm địa, thân thể suy yếu vô cùng. Rơi vào đường cùng chỉ thật là nhanh chóng vận chuyển thái huyền kinh huyền ảo vô cùng, giờ phút này lại làm ra tác dụng lớn. Trên thân thể mệt mỏi cảm giác vậy mà chậm rãi biến mất. Dư Thiên đại hỉ, vội vàng dùng thái huyền kinh chữa trị thân thể thương thế, đồng thời thả chậm tốc độ. Tốt tại vân thang độ cao đủ cao, phía dưới yêu thú cũng cảm nhận được áp lực lớn như vậy, cũng không tiếp tục truy đuổi, cái này mới để cho mấy người có cơ hội thở dốc. Hơi nghỉ ngơi mấy người tiếp tục trèo lên trên. Phía trước áp lực tăng gấp bội, cho dù là mấy cái trúc cơ cường giả đều không chịu nổi. Sơ kỳ người tại lúc này căn bản là không có cách tiến lên nửa bước, nếu không phải phía dưới yêu thú không có tiếp tục đuổi đi lên, chỉ sợ bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là muốn lại hướng lên bò là triệt để vô vọng. Dư Thiên phát hiện bên cạnh còn có hai người còn sống. Hai người người tu vi tại trúc cơ trung kỳ, một người trong đó mặc Nga Sơn tông áo bảo, hiển nhiên là Nga trong núi ngày thứ hai mới, mà một người khác không biết là người nào, tựa hồ cũng không phải Đông Hoàng cung người. Dư Thiên chú ý tới cái này, người ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ ngoan tình, ánh mắt lạnh lùng phảng phất không nhìn nơi này tất cả áp lực, hắn cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Dư Thiên không nghĩ tới trừ ba đại tông bên ngoài, còn có mặt khác tông phủ có loại này thiên tài. Nhưng mà so sánh cùng nhau Thanh Huyền tông lại liền một cái cựu trọng cảnh đệ tử đều không có. Chân trụi hiện thực khó tránh quá mức tàn khốc. Vô hạ quản người khác, Dư Thiên tiếp tục hướng bên trên leo lên. Tốt ở phía trên áp lực đối với trúc cơ trung kỳ mà nói đồng thời không tính là cái gì. Hơi chút nghỉ ngơi, liền có thể tiếp tục tiến lên. Cuối cùng tại qua mấy canh giờ về sau, cuối cùng khoảng cách đỉnh không xa. Mà vào giờ phút này đạt đến đỉnh quả nhiên chỉ có 4 người, mà từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy Lý Nhược Nghiên cùng Âu Dương Tuấn. Kỳ quái, Lý Nhược Nghiên cùng Âu Dương Tuấn đi nơi nào? Dư Thiên nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ bọn họ đã trước thời hạn đi lên? Công chúa của ta không tại sao? Mới vừa leo đi lên Mộ Dung Cẩn miệng lớn thở phì phò, ngắm nhìn bốn phía nói. Đột nhiên trong mây một đạo hào quang ngàn vạn, hóa thành vô số tiên vân cấp tốc tản ra, rơi vãi toàn bộ thăng thiên đảo. Như vậy tuyệt mỹ ý cảnh để người nhìn đến đẹp không sao tả xiết. Dư Thiên một cái vượt qua từ vân thang đi lên. Lúc này mới phát hiện phía trên còn có một cái to lớn bình đài, trên bình đài có một cái cung điện to lớn. Cung điện cao vút trong mây, phía dưới căn bản nhìn không thấy, chỉ có đăng đỉnh vân thang về sau mới có thể thấy được. Phía trên cung điện hào quang ngàn vạn, giống như tiên cảnh đồng dạng. Mà còn nơi đây linh khí dồi dào, là vì tu tiên tuyệt giai chi địa. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Đây là địa phương nào? Đây chính là trong truyền thuyết Thăng Tiên Đài. Mộ Dung Cảnh hoảng sợ nói. Phía sau lại tới hai vị trúc cơ kỳ cường giả, đồng dạng là nhìn thấy nơi đây cung điện sang trọng, hai người thần sắc có một tia biến hóa vi diệu. Nhất là vị kia ánh mắt hung ác nam tử. Chỉ sợ là truyền ngôn Thăng Tiên Đài là tiên nhân thành tiên lúc ngồi xuống, nếu là có thể chiêm ngưỡng một hai, đối tu hành cũng vô cùng hữu ích. Nga Sơn tông vị kia đệ tử thiên tài nói. Một tên khác trúc cơ cường giả cũng không mở miệng, chỉ là quan sát lên trước mắt đại điện. Nhưng mà Dư Thiên minh bạch, lần này là vì Thăng Tiên lệnh mà đến, mà không phải là quan sát Thăng Tiên Đài mà đến. Nếu là Thăng Tiên lệnh bị Lý Nhược nói bọn họ cầm tới vậy thì phiền toái, cho nên hắn không dám dừng lại nghỉ, thần tốc hướng phía trên cung điện đi đến. Đại điện là rộng mở, cũng không có cửa lớn, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong hùng vĩ cung loan điện vàng son lộng lẫy, thần quang lập lòe. Dù cho đứng ở ngoài cửa đều có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ cổ điện bên trong tang thương cùng cảm giác chấn động. Dư Thiên cái thứ nhất tiến vào đại điện, những người khác nhộn nhịp đi theo tiến vào, không dám ở bên ngoài lưu lại. Tuy nói Thăng Tiên đảo bên trong nguy cơ từ phía, có thể mạnh như bọn họ như vậy cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, nếu là có thể tìm được một hai cơ duyên, cũng là không thể tốt hơn. Huống chi, bọn họ không phải là Thăng Tiên lệnh mà đến. Dư Minh, chờ ta một chút. Mắt thấy mấy người đều đi vào, Mộ Dung Cẩn cũng không dám ở bên ngoài dừng lại lâu, vội vàng đi vào đại điện. Dư Thiên vừa tiến vào đại điện lúc, liền cảm nhận được một cỗ thần bí lại quần quận linh khí nào tới trước mặt. Đây là cái gì? Dư Thiên sắc mặt đại biến. Chương 103, một bước thành tiên. Chương 103, một bước thành tiên. Trước mắt là một cái cao rộng mấy chục trượng cự hình cổng vòm, vốn nên đóng lại cửa đã sớm bị mở ra, vừa bước vào trong đó liền có thể cảm nhận được một cơn gió lớn gào thét mà đến, toàn bộ đại điện nội bộ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiên cung. Đập vào mắt lúc, có thể nhìn đến hai bên kim giáp tiên tướng, hình thái khác nhau đứng tại hai bên, một ôm vô cùng kinh khủng uy áp tràn ngập bốn phương. Chính giữa có một đầu thật dài màu trắng cầu thang, nối thẳng phía trước chỗ xa xa. Màu trắng cầu thang từ hán bạch ngọc trồng chất mà thành, đứng lơ lửng giữa không trung, từng bước một hướng bên trên trống không thông đi. Tại cái kia xa xôi phía trước, bất ngờ có một cánh cửa nhỏ, thế nhưng phía sau cửa là vật gì hắn nhưng lại không biết. Toàn bộ tiên cung bên trong trừ cái thông đạo này bên ngoài, liền không còn có những vật khác có thể nói. Tất cả đều là trống rỗng không gian, phía trên cao vút trong mây, phía dưới lại có vực sâu vạn trượng, chỉ có cái thông đạo này mới có thể thông hành, phảng phất vô số tiên nhân tại triệu hoán chính mình, đang đỉnh tiên đồ đồng dạng. Như vậy quần quận cảnh tượng, Dư Thiên nhìn khiếp sợ không thôi. Hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, phảng phất chính mình thật tại tiên cung bên trong đồng dạng, chính mình chính là cái kia cao cao tại thượng tiên nhân, chịu vô số tiên nhân cùng bái. Đồng thời, một loại huyền ảo cảm giác tràn ngập trong đầu. Hiện tại, hắn chỉ cần theo đầu này màu trắng thông đạo đi hướng lên phía trên liền có thể. Mà lúc này, trong hai phảng phất có một loại thanh âm thần bí đang kêu gọi chính mình. Đăng đỉnh tiên cung, thu hoạch được vô thượng tu vi cùng pháp lực, trở thành chí cao vô thượng tiên nhân, ngươi chính là cái kia tiên cung chủ nhân. Tiên nhân, tiên cung chủ nhân. Chí cao vô thượng pháp lực Dư Thiên lẩm bẩm, đôi mắt bên trong lộ ra một cô hưng phấn. Hắn chậm rãi đi lên đài cấp, màu trắng trên bậc thang gió nhẹ quét, cũng thổi đi ra tăng ở trên người hắn uy áp. Mà lúc này, sau lưng những cái kia kim giáp tiên tướng cũng giống như vật sống đồng dạng, đột nhiên toàn bộ quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên hò hét, hoan nên Dư Thiên, cung nên Dư Thiên. Âm thanh mười phần to rõ, cũng mang theo hùng hậu lại rung động khí thế, phấn chấn Dư Thiên tâm. Cái này, không phải là tất cả tu tiên giả chỗ tha thiết ước mơ sao? Dư Thiên tâm trung kỳ mong đợi, khát vọng, dần dần bước ra bước thứ hai. Một cái mắt, một cỗ quần quần linh khí hướng vào thể nội, khủng bố lại tinh khiết linh khí rửa sạch nhục thể, cũng tại cải tạo khí hải. Khí hải tùy theo phát sinh thay đổi, vô cùng tinh thuần linh khí càng là so với mình ban đầu muốn cường hãn rất nhiều. So sánh cùng nhau, trúc cơ hậu kỳ chính mình lại giống như hết ngồi đáy giếng đồng dạng. Trong mắt thế nhân trúc cơ cường giả, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Dư Thiên trong lòng tràn đầy khát vọng, từng bước khiêng ra bước thứ ba. Một sát na kia, cuồng bạo linh khí điên cuồng nhập thể, cái kia biểu thị trúc cơ đỉnh phong cảnh giới nháy mắt đột phá, Dư Thiên lập tức đi tới trúc cơ đỉnh phong. Ngay sau đó trúc cơ đại viên mãn. Trúc cơ đại viên mãn cực hạn, bán bộ kim đan, quần quật lực lượng để Dư Thiên khó mà chống đỡ, nhưng lại không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Phản phất chính mình vốn là nên là kim đan, vốn là nên là nguyên anh đồng dạng, cố lực lượng này cũng thuộc về mình. Đang lúc Dư Thiên lắng động tại tu vi điên cuồng tấn cấp khoái cảm thời điểm, mấy người còn lại cũng đi theo đạp bước lên bậc thang. Cái kia Nga Sơn tông đệ tử thiên tài chống cự không nổi dụ hoặc, kích động bước nhanh trèo lên trên đi. Mỗi bước ra một bước, tu vi liền sẽ phi thăng mấy lần, bước ra bước thứ năm lúc, lại nhưng đã đạt tới nguyên anh cảnh. Đây chính là ta tu vi. Đây mới là chân ngã. Ha ha ha. Nga Sơn tông đệ tử thiên tài điên cuồng hướng bên trên chạy nhanh. Còn lại mọi người lại cảm giác được vô cùng bất khả tư nghị. Mộ Dung Cảnh tại bên ngoài nhìn xem không dám tới gần, một người khác chỉ là thử nghiệm đặt chân một bước, liền không còn dám tiến lên. Nhưng lúc này cũng chống cự không nổi thăng tiên lệnh dụ hoặc, vẫn là yên tâm lớn mật đi lên đi. Tiên cung bên trong, chỉ có cái này một cái thông đạo thông hướng lên phía trên, nếu là thăng tiên lệnh chính là ở đây, nhất định liền ở phía trên. Mộ Dung Cảnh nói, Dư Minh, ngươi ở phía trên cảm giác gì? Dư Thiên không có trả lời. Mộ Dung Cảnh thầm nghĩ trong lòng, nơi đây khắp nơi đều là hố, nếu là phía trên là cái hố to, chẳng phải là đều phải chết ở chỗ này. Tính toán, thang tiên lệnh vốn là không liên quan gì đến ta, ta mặc dù muốn cũng lấy không được. Chẳng bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Nghĩ đến cái này, Mộ Dung Cảnh ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu hành. Nhưng mà mới vừa ngồi xuống, sau lưng liền đống nhiên xuất hiện một người. Mộ Dung Cảnh. Mộ Dung Cảnh đống nhiên đứng dậy, nhìn hướng sau lưng, người nào? Vừa mới dứt lời, một bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy hắn. Mộ Dung Cảnh kêu thảm, Dư Minh, cứu ta, Dư Minh. Lời nói không nói ra, người đã bị bắt đi. Chỉ là hắn không biết là, lúc này Dư Thiên hoàn toàn đắm chìm tại tu hành bên trong. Mỗi bước ra một bước, liền có thể đạt được một cảnh lực lượng, bây giờ bước ra 6 bước, chính mình thực lực đã đăng đỉnh kim đan đại viên mãn, khoảng cách nguyên anh bèn bèn một bước ngắn. Tha thiết ước mơ con đường tu tiên liền tại dưới chân, Dư Thiên làm sao có thể không kích động? Có thực lực, liền có thể đi nam vực tìm kiếm sư tỷ. Chỉ cần ngươi có thực lực, hết thảy tất cả cũng có thể làm đến. Mà bây giờ, đường liền tại dưới chân. Dư Thiên khát vọng chính mình bò lên đỉnh cao nhất, chính là cái kia vô thượng tiên nhân chi cảnh. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn thành tiên. Dư Thiên hưng phấn không thôi, nghĩ đến liền muốn bước ra bước thứ 7. Đường muốn từng bước một đi, Dư Thiên lẩm bẩm, nhìn hướng lên phía trên cầu thang đá bằng bạch ngọc, lại đột nhiên lộ vẻ do dự. Người, thật có thể thuận lợi như vậy thu hoạch được chí cao vô thượng pháp lực sao? Chính mình có tài đức gì? chính mình bất quá tu hành 3 năm nho nhỏ tu tiên giả, vì sao như thế lớn cơ duyên sẽ trên người mình? Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều chỉ là ảo giác? Không đối, nếu như là ảo giác, vì sao chân thật như vậy? Trong cơ thể ta linh khí, ta tu vi, đây quả thật là nguyên anh cảm giác. Dư Thiên trong lúc nhất thời không phân rõ cái gì là chân thật, cái gì là hư ảo. Mà giờ khắc này, hắn nâng lên chân lại do dự. Liên tại hắn do dự muốn hay không dẫm đi xuống thời điểm, đột nhiên có cố lực lượng thần bí tại đè lên chân của hắn, bước bách dẫm xuống dưới đi. Cố lực lượng này vô cùng kinh người, dù cho Dư Thiên sử dụng ra toàn bộ sức mạnh cũng vô pháp kháng cự. Cung nên Dư Thiên, cung nên tiên cung chủ nhân. Dư Thiên xin mời ngồi. Bên hai lại lần nữa truyền đến những cái kia kim giáp tiên tướng âm thanh. Rất có sức hấp dẫn âm thanh để Dư Thiên đạo tâm bất ổn, có thể còn sót lại một tia lý trí lại tại nói cho hắn không thể bước ra một bước này. Đây đều là giả dối, cái này nhất định là giả dối. Dư Thiên cưỡng ép khống chế lý trí. Những âm thanh này một tiếng tiếp theo một tiếng truyền đến, âm thanh càng lúc càng lớn, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Dư Thiên mặc dù thần trí dần dần rõ ràng, có thể áp lực cực lớn để hắn không cách nào lùi về chân của mình, hắn đã sắp không chịu được nữa. Theo chân khoảng cách bước thứ 7 càng ngày càng gần, quần quần lực lượng đã bắt đầu tụ tập, tùy thời xông vào Dư Thiên trong cơ thể, là Dư Thiên làm sau cùng đột phá. Chết tiệt, đây đều là giả dối. Dư Thiên cắn chặt răng, liều mạng giãy giụa, có thể căn bản là không có cách kháng cự. Dù cho hắn bản năng muốn cự tuyệt, có thể áp lực lớn lao khiến cho hắn sắp giẫm ra bước thứ 7. Đúng vào lúc này, một cỗ thần kỳ lực lượng từ trong cơ thể nổ tản ra, hóa thành một cỗ thanh phong quét mà qua. Trên thân áp lực cũng trong nháy mắt đều tiêu tán. Dư Thiên khiếp sợ nhìn hướng hai tay hai chân, giờ phút này vậy mà có thể tự do hoạt động. Hắn đại hỉ, vội vàng thu hồi chân, về tới bước thứ 6. Mà sau lưng những cái kia kim giáp tiên tướng, giờ phút này cũng khôi phục ban đầu trạng thái, chỉ là thần uy vẫn như cũ. Quả nhiên là ảo giác. Dư Thiên vội vàng nhảy xuống thang, về tới ban đầu tiên cung trung ương. Giờ phút này hắn cảm giác được lực lượng trong cơ thể phảng phất bị tước đoạt đồng dạng, vốn là vốn đã nửa chân đạp đến nguyên anh cảnh giới, rất nhanh liền về rơi xuống trúc cơ hậu kỳ. Mặc dù 10 phần không tình nguyện, có thể thời khắc này Dư Thiên cảm giác là thoải mái nhất. Kể từ đó, ta cũng tính qua cửa này a. Bất quá cái này liên quan sát thực khó, nếu không phải vô cực linh căn che chở, chỉ sợ ta cũng sẽ luôn hãm. Tu tiên giả theo đuổi, không phải là vô thượng tu vi. Ngươi vô thiên phú, ngươi không có tài nguyên, làm sao đặt chân cửa giả? Có thể tiên cung bên trong một bước liền có thể tăng lên một cảnh giới, bao nhiêu tu tiên giả tha thiết ước mơ như vậy. Sợ rằng không có mấy cái tu tiên giả có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc. Chỉ là không biết, nếu quả thật đi lên sẽ như thế nào. Nấc thang kia cuối cùng nhất đến cùng có tồn tại gì? Thang tiên lệnh lại ở nơi nào? Dư Thiên nghi hoặc sau khi nhìn thấy có hai thân ảnh xuất hiện tại trên bậc thang, ngay tại đi lên đi. Chính là vừa rồi cùng nhau đi vào cái kia hai vị trúc cơ cao thủ. Bất quá mộ dung cảnh không biết đi nơi nào. Đột nhiên, Dư Thiên nhìn thấy trên bậc thang không hiểu xuất hiện hai đoàn hắc khí. Khói đen mở mịt tại hai người xung quanh, huyễn hóa ra một tấm cự hình mặt người, mở ra miệng to như chậu máu, như muốn đem hai người ăn vào đi. Dư Thiên kinh hãi, quả nhiên leo lên ngọc giai cũng không tính chuyện tốt. Nếu là giờ khắc này ở trên bậc thang chính là mình, sợ rằng bị ăn cũng không biết chính mình chết như thế nào. Lúc này cái kia Nga Sơn tông đệ tử đi xa nhất, đã đạt tới 17 cấp, chạy tới nấc thang trung ương nhất, mà còn hắn còn đang không ngừng đi lên. Còn chưa đi ra cấp 18, đột nhiên tấm kia đen nhánh miệng to như chậu máu một cái đem hắn chiếm đoạt đi bảo. Không có tiếng kêu thảm thiết, không có thống khổ, một đời thiên tài cứ thế biến mất. Một người khác là nhỏ tông môn đệ tử, hắn bất quá đi ra 5 bước liền ngừng lại, chỉ thấy hắc khí liền ở phía xa chờ đợi hắn bước ra tiếp xuống mấy bước. Chỉ cần đi đến trước mặt liền đem hắn ăn vào đi. Đối với Nga Sơn tông cùng Đông Hoàng cung đệ tử Dư Thiên cũng không có hảo cảm, nhưng là đối với những này nhỏ tông môn đệ tử, hắn cũng không có ý xấu. Nghĩ xong, Dư Thiên vô ý thức hô, huynh đài dừng bước. Một tiếng này quá mắng, trực tiếp đem vị kia thiên tài kéo về thực tế. Người kia mãnh liệt mà thức tỉnh, nhìn hướng sau lưng Dư Thiên. Dư Thiên đại hỉ, quả nhiên chính mình một tiếng này hò hét có hiệu quả. Nhưng mà một giây sau, Dư Thiên liền phát hiện không thích hợp. Đoàn kia hắc khí cũng đồng dạng nhìn về phía chính mình. Hoàng bét. Chương 104, Lý Nhược Nghiên thực lực chương 104, Lý Nhược Nghiên thực lực Dư Thiên thầm kêu không ổn, hắc khí kia vậy mà trực tiếp nhìn về phía chính mình. Dư Thiên không biết hắc khí kia đến cùng là cái gì, thế nhưng con đường này là dụ hoặc tu tiên giả thông đạo, một khi có người đạp lên bậc cấp, chính là hắc khí kia đồ ăn. Bây giờ chính mình quấy rầy chuyện tốt của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Nghĩ đến cái này Dư Thiên lớn tiếng nói, đi mau. Tên kia thiên tài cũng là bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn lại đoàn kia hắc khí, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, sau đó thần tốc chạy hướng bậc thang bên dưới. Hắc khí tức giận xuống lại, tại sắp cắn xé đến tên kia thiên tài thời điểm, thiên tài nhảy lên nhảy xuống thang, hắc khí cái này mới không có thể bắt lấy người. Mà lại nhìn hắc khí, nó cũng không hề rời đi thềm đá, hình như có cô vô hình kết giới thiết lập đồng dạng, nó không cách nào thoát đi phiến khu vực này. Thiên tài chưa tỉnh hồn, sắc mặt cực kỳ khó coi, ổn định thân hình phía sau vẫn là đối Dư Thiên nói, nhiều tạ đạo huynh. Như nếu không phải đạo huynh, ta sợ rằng đã chết. Dư Thiên nói, vô sự. Dư Thiên tiếp tục xem hướng hắc khí kia, hắc khí tựa hồ vô cùng phẫn nộ, đang không ngừng đụng chạm thềm đá, tựa hồ nghĩ từ bên trong đi ra. Đáng tiếc nơi này có một cái cường đại kết giới, tùy ý nó làm sao va chạm đều không thể trốn ra được. Thiên tài nói, ta gọi Tiềm Long, đến từ Đạo Đức Tông, đạo hữu đến từ nơi nào? Dư Thiên nói, Dư Thiên, Thanh Huyền Tông. Thanh Huyền Tông? Có thể là cái kia mấy năm trước hủy diệt Thanh Huyền Tông. Tiềm Long giật mình, lại bộ nói, xin lỗi, ta nói sai. Dư Thiên cười nói, không có việc gì. Tiềm Long nhìn bốn phía, lại trở lại bậc thang biên giới, cùng bậc thang vẹn vẹn cách nhau một bức tường. Hắc khí kia va chạm cường độ càng lúc càng lớn, đồng thời mở lớn miệng to như chậu máu nghị căn xé hướng Tiềm Long lại không có nửa điểm biện pháp. Tiềm Long là gan cũng lớn, tình không có để ý hắc khí, mà là nhìn hướng bậc thang phía dưới màu trắng không gian, kinh dị nói, nơi đây vậy mà sâu không thấy đáy, không biết thông hướng nơi nào. Dư Minh, ngươi cho rằng Thăng Tiên lệnh lúc này ở nơi nào? Dư Thiên cũng đồng dạng ngắm nhìn bốn phía, nói, Thăng Tiên lệnh ở nơi nào không trọng yếu, trọng yếu là Lý Nhược Nghiên cùng Âu Dương Tuấn ở nơi nào. Xác thực, Thăng Tiên lệnh tổng cộng chỉ có 3 viên, bây giờ bọn họ có 4 người, muốn tranh đoạt tự nhiên tránh không được một trận chiến. Thế nhưng hai người ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, nếu là thật sự tối coi như, bọn họ phần thắng quá thấp. Bọn họ có thể hay không chịu không được dụ hoặc bị quái vật ăn. Tiềm Long hỏi. Dư Thiên nói, có khả năng không lớn. Lý Nhược Nghiên tuyệt đối không có ngu xuẩn như vậy. Lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng cười. Có thể để cho ngươi như vậy khích lệ, ta có hay không có lẽ vinh hạnh cực kỳ. Mấy người trở về đầu, liền nhìn thấy có một người từ tiên cung bên ngoài chậm rãi đi tới. Lý Nhược Nghiên, Sở Quốc Nhị công chúa, mà còn cả người trúc cơ hậu kỳ tu vi, vẹn vẹn đứng ở bên kia đều có thể cảm thụ áp lực lớn lao. Hậu kỳ? Không, thậm chí có thể còn muốn càng mạnh. Dư Thiên đôi mắt khẽ nhúc nhích, mảnh nheo lại. Bởi vì lúc này Lý Nhược Nghiên trong tay còn cầm một người khác, chính là Mộ Dung Cảnh. Mộ Dung Cảnh khóc nói, Dư Minh, mau cứu ta. Dư Thiên sắc mặt âm trầm nói, không nghĩ tới đường đường công chúa của một nước, vậy mà cũng sẽ dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn đến uy hiếp người. Lý Nhược Nghiên đem Mộ Dung Cảnh bước trên mặt đất, Mộ Dung Cảnh phát ra một tiếng kêu rên, điểm nhẹ. Dù nói thế nào ta đều thầm mến qua ngươi, không đến mức đối với ta như vậy a. Lý Nhược Nghiên trực tiếp đạp Mộ Dung Cảnh một chân, Mộ Dung Cảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó rất nhanh liền trung thực. Uy hiếp? Ta Lý Nhược Nghiên từ không cần uy hiếp người. Lý Nhược Nghiên chậm rãi tới gần, nói, Dư Thiên, ngươi hại ta hoàng đệ, lại có Thái Huyền Kinh đây chính là tội chết. Hôm nay ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Dư Thiên cười lạnh nói, hại ngươi hoàng đệ bất quá là cái ngụy trang mà thôi, ngươi mục đích cuối cùng nhất không phải là muốn Thái Huyền Kinh. Dứt lời, chuyển hướng Tiềm Long nói, Lạn huynh ngươi tự động rời đi chính là, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Tiềm Long nói, tất nhiên ngươi vừa rồi cứu ta một mạng, mệnh của ta chính là ngươi. Dư Thiên lại nói, ngươi có thể nghĩ kỹ. Không cần lại nghĩ. Dứt lời, ầm vang một tiếng, một cái sắc bén trường đao đã tại tay, hùng hậu linh khí ngưng tụ lưỡi đao, sắc bén đao khi đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Nhược Nghiên nói, tốt, ngươi đây. Nói xong nhìn hướng Mộ Dung Cảnh. Mộ Dung Cảnh toàn thân run lên, cái kia, ta khẳng định là giúp Dư Minh. Rất tốt, cái kia ba người các ngươi đều đi chết đi. Chữ chết mới ra, ngập trời khí tức nháy mắt bành trướng. Mênh mông linh khí đối diện đánh tới, Dư Thiên đều vì thế mà kinh ngạc. Trúc cơ đỉnh phong, hắn không nghĩ tới trước mắt nhị công chúa vậy mà có thực lực như thế. Không có người mở miệng, Lý Nhược Nghiên bỗng nhiên trong tay một đạo trường lăng rời khỏi tay, trực tiếp tấn công mạnh mà đến. Trường lăng dây lụa nhìn như không dài, có thể vừa ra tay liền nháy mắt kéo dài mấy trượng, hai người khoảng cách xa như vậy, Dư Thiên lại một điểm cơ hội phản ứng đều không có. Từ xa tới gần, chỉ trong nháy mắt, Lý Nhược Nghiên trường lăng tựa như cùng lợi kiếm đồng dạng bỗng nhiên vô cùng sắc bén, trực tiếp đâm tới. Dư Thiên cấp tốc lui lại, bước chân bước ra cửu ảnh đệ tứ ảnh, thân hình liền từ bốn cái phương vị tản ra. Lý Nhược Nghiên khẽ nói, điêu trùng tiểu kỹ. Tốc độ của nàng nhanh chóng, hướng thẳng đến Dư Thiên chữ khải bay đi, đồng thời trường lăng biến thành lợi kiếm đã bỗng nhiên đâm đến trước mặt, kinh khủng sát khí cũng đem Dư Thiên thân pháp một mực khóa lại, muốn chạy căn bản vô vọng. Ba loại pháp thuật đồng thời tiến công, mà còn có thể trong nháy mắt hoàn thành, có thể thấy được Lý Nhược Nghiên tiên phú cao, quả thật không thẹn Đông Huyền đệ nhất nhân. Nhưng mà liền tại Lý Nhược Nghiên cho rằng Dư Thiên đã không thể lui được nữa lúc, Dư Thiên lại bỗng nhiên rút kiếm tấn công mạnh, sắc bén kiếm khí trực tiếp hướng phía trước chẳng đi. Cực kỳ cường hãn kiếm khí trực tiếp đem trường lăng chặt đứt, đồng thời đối diện mà bên trên bộc phát ra trước nay chưa từng có lực bộc phát. Lý Nhược Nghiên hơi có giật mình, quả nhiên, ngươi là trúc cơ hậu kỳ. Ngươi thực lực không tại Âu Dương Tuần phía dưới. Đang lúc nói chuyện, Lý Nhược Nghiên bước nhanh lui lại, đồng thời gây thành hai mảnh trường lăng đống nhiên chui vào cánh tay của nàng, cuốn quanh ở quanh thân, không những thay đổi đến cứng rắn vô cùng, còn tự động tại phía trước tạo thành một cái cự đại bình chướng. Liên tại Dư Thiên kiếm khí đến trước mặt lúc, cùng trường lăng va chạm, quanh một tiếng hai người từ giữa đó nổ tung, nhộn nhịp lui hướng hai bên. Mộ Dung Cảnh thất thanh nói, đây chính là địa cấp pháp khí Thần Hồn Kiếm. Dư Minh cẩn thận. Thần Hồn Kiếm? Dư Thiên có chút giật mình. Hắn chưa bao giờ thấy qua kiếm dài dạng này. Cùng hắn nói là kiếm, chẳng bằng nói nó là một dải lụa, thế nhưng dây lụa biến hóa khó lường, có thể công có thể thủ sát thực kinh người. Mà con kiếm này phản phất vật sống đồng dạng vậy mà có thể tự chủ biến hóa trạng thái, không cần có người điều khiển. Đây chính là địa cấp thần binh. Dư Thiên lần thứ nhất gặp địa cấp thần binh, cũng là kinh ngạc không thôi. Huyền cấp cùng hoàng cấp khác nhau ở chỗ uy lực của nó, mà địa cấp cùng huyền cấp khác nhau lại to lớn như thế. Lại thêm Lý Nhược Nghiên trúc cơ đỉnh phong thiên phú, sợ rằng thật khó đối phó. Lý Nhược Nghiên cười nói, ngươi ngược lại là có nhãn lực, biết vật này lai lịch. Xem ra, ngươi không phải bình thường tông môn đệ tử. Mộ Dung Cảnh vội nói, khụ khụ. Ta liền thuận miệng nói bậy, ngươi đừng coi là thật. Lý Nhược Nghiên không có phản ứng Mộ Dung Cảnh, mà là cấp tốc một kiếm mà lên, Thần Hồng Kiếm bỗng nhiên huyền hóa vô thường, chớp mắt mà thay đổi, không có vài đạo kiếm khí đã xuất hiện tại trên không, tất cả kiếm khí điên cuồng hướng về Dư Thiên đánh tới. Dư Thiên mắt nhìn đối phương từng bước ép sát, quần quận linh khí cũng đem chính mình phong tỏa gắt gao, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tiến công. Trong lúc nhất thời, hai người cấp tốc đánh nhau ở cùng nhau. Cương đại kiếm khí đối chém lúc, năng lượng to lớn không ngừng mở rộng hướng bên ngoài, đem toàn bộ đại điện chấn động ầm ầm tiếng vang. Mắt thấy hai đại cường giả giằng co, bên cạnh Tiềm Long muốn ra tay nhưng căn bản không xen tay vào được. Bây giờ hắn chỉ có khiếp sợ ở bên cạnh nhìn xem. Trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ so sánh mặc dù vẹn vẹn kém một cảnh giới, thế nhưng thực lực kém quá mức xa xôi, thế cho nên hắn căn bản là không có cách nhúng tay. Cường, quá mạnh. Hai người không hổ là Đông Huyền mấy đại thiên tài một trong. Tiềm Long thì thào ở giữa, sau lưng đột nhiên tới một thanh lợi kiếm. Tiềm Long kinh hãi, cấp tốc xoay người lại né tránh. Gần như cũng trong lúc đó thanh kiếm bén kia từ bên thai gào thét mà qua. Mặc dù hắn đã cực lực né tránh, có thể lỗ thai còn là bị gọt ra một đạo vết máu có thể thấy rõ ràng, mơ hồ như kim châm. Người nào? Tiềm Long cả giận nói. Âu Dương Tuấn thân ảnh từ phía sau đi ra, nhìn tới đối phó Dư Thiên không cần ta xuất thủ. Nhị công chúa, cái kia hai người này liền giao cho ta. Lý Nhược Nhiên nói, tốt. Chỉ cái này một lời, Âu Dương Tuấn quả quyết xuất thủ, kinh khủng linh khí cấp tốc bao khỏa hướng Tiềm Long, đồng thời một kiếm lấy ra, cấp tốc đánh tới. Trúc cơ hậu kỳ. Đông Hoàng cung đệ nhất thiên tài cảm giác gáp bách để Tiềm Long sắc mặt đại biến, đồng thời bị buộc liên tiếp lui về phía sau, không thể không nâng đao mà ra, một đao mãnh liệt bổ hướng về phía trước. Cùng kiếm quyết đối hoành, bạo tạc từ giữa đó nổ tung, Tiềm Long bị bước lui mấy bước, Âu Dương Tuấn cũng vẹn vẹn bị lui một bước mà thôi. Thấy thế, Mộ Dung Cảnh liền tính lại không muốn ra tay, cũng chỉ có thể ra tay giúp đỡ. Ta tới giúp ngươi. Mộ Dung Cảnh đồng dạng lấy ra một đạo kiếm quang, bất quá cùng Tiềm Long kiếm khác biệt chính là, kiếm này vậy mà cũng không thẳng hướng Âu Dương Tuấn, mà là trực tiếp cắm vào mặt đất nháy mắt bạo tạc, một đạo quang mang đem Âu Dương Tuấn bao bao ở trong đó. Địa cấp pháp khí, Phù Linh. Âu Dương Tuấn giật mình, hắn không nghĩ tới, một cái không chút nào thu hút tiểu tử vậy mà còn có một loại địa cấp pháp khí. Mộ Dung Cảnh vội nói, mau bỏ đi. Tiềm Long cấp tốc lui lại đến Mộ Dung Cảnh bên cạnh, Mộ Dung Cảnh lại đánh ra một viên hỏa cầu nện vào vòng sáng bên trong đống nhiên nổ tung, to lớn bạo tạc uy lực đem Âu Dương Tuấn trực tiếp nổ bay, trung điệp đâm vào vòng sáng bên dưới, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra. Lại là một cái địa cấp pháp khí. Âu Dương Tuấn triệt để nổi giận, hắn lại bị một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu tử cho chơi, hơn nữa còn trọng thương. Cái này người nào có thể nhịn? Hắn nổi giận rút kiếm tấn công mạnh vòng sáng. Địa cấp pháp khí phụ linh cường hãn hiển nhiên vượt qua dự liệu của hắn, một kiếm bổ tới vậy mà không có cách nào đem bổ ra. Chết tiệt, ta không tin ngươi có thể không được ta. Âu Dương Tuấn nổi giận, toàn thân khí tức nháy mắt bộc phát, vậy mà miễn cưỡng đem ánh sáng vòng xé ra một cái khe hở. Thấy thế Mộ Dung Cảnh kiếp sợ, nguy rồi. Tiềm Long biết Âu Dương Tuấn một khi thả ra, hai người bọn họ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ Dư Thiên một người đối phó Lý Nhược Nghiên đã rất cố hết sức, hai người bọn họ không thể lại cản trở. Lập tức Tiềm Long trực tiếp nâng đao tấn công mạnh, không cho Âu Dương Tuấn trốn ra được cơ hội. Cùng lúc đó, Dư Thiên bên kia cũng không chịu nổi. Lý Nhược Nghiên tu vi tại trúc cơ đỉnh phong, lại có một cái địa cấp thần binh thần hồn kiếm, cả hai gia chỉ bên dưới thực lực dị thường kinh người, Dư Thiên trong lúc nhất thời khó mà đem đánh giết. Đồng dạng, Lý Nhược Nghiên cũng không làm gì được Dư Thiên. Dư Thiên tuy nói là trúc cơ hậu kỳ, có thể vô cực linh căn cùng Thái Huyền kinh gia chỉ bên dưới, dù cho trong tay chú cốt kiếm chỉ có huyền cấp, có thể hắn thực lực cũng tiếp cận Lý Nhược Nghiên. Cho nên lúc này hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự có tài, khó trách liền ta hoàng đệ đều không bằng ngươi. Xem ra Thái Huyền kinh quả nhiên không bình thường. Lý Nhược Nghiên khẽ nói, bất quá dù vậy, hôm nay ngươi cho dù có thần công hộ thể, cũng phải chết. Chữ chết mới ra, thần hồng kiếm rời khỏi tay, một kiếm chết không, màu đỏ thần quang cấp tốc thẳng hướng Dư Thiên. Chương 105, Thang Thiên Đài hiện chương 105, Thang Thiên Đài hiện thần hồng kiếm biến hóa khó lường, một hồi như lợi kiếm đồng dạng sắc bén, một hồi như rắn chuẩn như vậy cấp tốc quấn quanh Dư Thiên. Dư Thiên trở tay tiến công lại bị nhẹ nhõm hóa giải, dài lăng đi tới gần lúc đông nhiên biến thành sắc bén phong mang, một kiếm đem Dư Thiên bất phi. Dư Thiên huyết khí phương cương, một ngụm máu tươi phun ra, người như rời dây cung kiếm đồng dạng bị đánh bay ra vài trăm mét có hơn, trung điệp đâm vào kim giáp tiên tướng bên trên. Kim giáp tiên tướng pho tượng trực tiếp bị đánh sập. Dư Thiên còn chưa đứng dậy, Lý Nhược Nghiên liền cấp tốc đánh tới, kinh khủng sát khí so vừa rồi còn phải cường đại. Dư Thiên, người chết tiệt. Chữ chết mới ra, người đã đi tới phụ cận, cuồng vọng kiếm khí ép thẳng tới trước ngực. Dư Thiên bỗng nhiên tuôn ra một tiếng, huyết kiếm trận pháp. Đột nhiên xung quanh ngưng tụ vô số huyết khí, vừa rồi phun ra máu tươi cũng bỗng nhiên phóng to, tại xung quanh tạo thành to lớn trận pháp. Trong trận pháp huyết khí ngưng tụ thành kiếm, vô số huyết kiếm ép thẳng tới hướng Lý Nhược Nghiên. Lý Nhược Nghiên hoảng hốt, nàng không nghĩ tới Dư Thiên vậy mà có thể thuấn phát như vậy trận pháp cường đại. Mặc dù chỉ là huyền cấp trận pháp, nhưng như thế thuấn phát nàng cũng vô pháp ngay lập tức kịp phản ứng. Đã thấy áp lực cực lớn trực áp mà đến, Lý Nhược Nghiên bỗng nhiên lòng bàn chân đập mạnh, nghĩ đổi công làm thủ, có thể phía sau đã xuất hiện vô số huyết sắc kiếm khí. Thị huyết kiếm pháp, phá. Kiếm pháp so vừa rồi còn muốn kinh người. Dù cho thần hồng kiếm cấp tốc đem Lý Nhược Nghiên toàn thân bao khỏa, Lý Nhược Nghiên cũng tại lúc này bị vô số kiếm khí đánh trúng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Dư Thiên thừa thắng xông lên, vạn tượng kiếm pháp cùng chuyển động vạn tượng kiếm pháp, thiên cương. Đột nhiên cường hãn hơn linh kiếm đống nhiên thẳng hướng Lý Nhược Nghiên, căn bản không cho cái sau cơ hội phản ứng. Pháp thuật thuần phát, lại thêm pháp trận thuần phát, đối người thi pháp yêu cầu cực kỳ hạ khắc. Không chỉ muốn cầu tu tiên giả linh khí cực kỳ tinh thuần, hơn nữa còn yêu cầu linh khí rộng lượng. Cả hai tương chiến mấy canh giờ, lúc này trong cơ thể linh khí đã tiêu hao không ít, muốn vận dụng pháp thuật đồng thời còn vận dụng đại quy mô pháp trận hiển nhiên không có khả năng. Có thể Dư Thiên làm đến, mà còn một chiêu này cũng quả nhiên có hiệu quả. Thực lực không lớn bằng đỉnh phong thời kỳ Lý Nhược Nghiên bị cái này hai kích trọng thương, liền thân hồng kiếm đều bị phá ra, bắn ra ngoài. Ngươi vậy mà còn có sức lực. Lý Nhược Nghiên giật mình không thôi. Dư Thiên kéo lấy trọng thương đứng dậy, lại lần nữa nghĩ ngưng tụ kiếm mà động. đồng thời vận chuyển vô cực linh căn cùng thái huyền kinh nhanh chóng chữa trị trong cơ thể tổn thương cùng tiêu hao linh khí. Một bên khôi phục một bên giết, đây chính là Dư Thiên sách lược. Ta thực lực không bằng ngươi, vậy ta liền so tiêu hao chiến. Ta rộng lượng tốc độ khôi phục không tin hao tổn không chết ngươi. Dư Thiên nghĩ xong, lại muốn rút kiếm thẳng hướng Lý Nhược Nghiên. Ngay tại lúc này, tiên cung bên trong đống nhiên đất rung núi chuyển, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu đung đưa. Rộng lượng linh khí tại bốn phía cuồng loạn tạo thành cuồng phong, sắc mặt của mọi người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi nhìn một phía, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này Dư Thiên mới chú ý tới những cái kia kim giáp tiên tướng lại bị đụng ngã. Đột nhiên hắn cảm thấy không ổn, có thể còn chưa trở lấy lại tinh thần, từng tiếng tiếng gầm gừ truyền đến. Nhìn lại, cái kia bị phong tại màu trắng trên bậc thang hắc khí chẳng biết lúc nào đã bật ra. Kết giới, phá. Nguy rồi. Mấy người đồng thời thầm kêu không ổn, đã thấy hắc khí kia bỗng nhiên lao ra kết giới, cấp tốc hướng về mấy người cắn xé mà đến. Nên yêu vật không biết là vật gì, yêu thú không giống yêu thú, người không giống người, nhưng lại có khí tức cực kỳ kinh khủng. Vừa rồi nó tại kết giới bên trong còn chưa có quá lớn cảm giác, bây giờ lao ra ngoài khí tức lập tức bành trướng đến đỉnh phong nhất, nghiễm nhiên vượt qua ở đây mọi người. Kim đan khí tức. Dư Thiên sắc mặt đại biến, Lý Nhược Nghiên càng là khống chế thần hồng kiếm một kiếm đâm về Dư Thiên. Dư Thiên không nghĩ tới đối phương sẽ vào lúc này lựa chọn tiếp tục tiến công. Hắn xuất thủ phản kháng, đã thấy Lý Nhược Nghiên trên thân linh khí đại thịnh, vô cùng lực lượng cường hãn bộc khí, đem Dư Thiên chấn bay mấy chục bước. Mà nàng lại tại một giây sau cấp tốc nhảy xuống ngọc giai phía dưới. Dư Thiên không biết Lý Nhược Nghiên mục đích làm như vậy, nhưng lúc này đã không có thời gian để hắn suy tư, liền thấy hắc khí kia đồng dạng quái vật đã hướng về chính mình cắn xé mà đến, những người khác giờ phút này cũng thét lên liên tục. Dư Minh đi mau, nhanh. Mộ Dung Cảnh cấp tốc hướng cung điện bên ngoài chạy đi. Tiềm Long lại ngay lập tức đi tới Dư Thiên trước mặt, thay Dư Thiên ngăn cản. Mệnh của ta là ngươi cứu, hiện tại ngươi đi mau. Tiềm Long nói. Dư Thiên nói, chúng ta đều sẽ không chết, ngươi trước chống đỡ một hồi, chờ ta một chút. Dứt lời Dư Thiên bỗng nhiên thẳng hướng bị địa cấp pháp khí khốn ở một bên Âu Dương Tuấn. Âu Dương Tuấn giận dữ, Dư Thiên, ngươi dám? Lúc này Âu Dương Tuấn sớm đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn đường đường trúc cơ hậu kỳ tu vi, lại bị hai cái trúc cơ sơ kỳ trung kỳ người khốn ở chỗ này, khẽ động đều không thể động đậy. Giờ phút này nhìn Dư Thiên lại giết hướng chính mình, hắn là lại giận lại sợ. Dư Thiên nói, nên đến phiên ngươi. Dư Thiên trực tiếp tại Âu Dương Tuấn bên cạnh một khí tức kinh khủng cấp tốc bốc lên. Màu đen quái vật bỗng nhiên cảm nhận được lực lượng cường đại tồn tại, trực tiếp thả ra tiềm long, hướng về Âu Dương Tuấn bên này đánh tới. Âu Dương Tuấn mắt thấy hắc khí quái vật hướng về chính mình đánh tới, hắn hét lên một tiếng, có thể căn bản là không có cách chạy trốn. Dư Thiên lớn tiếng nói, chúng ta lui, hướng bậc thang bên kia lui. Tiềm Long nghi hoặc không hiểu, Mộ Dung Cảnh càng là nói, đi tiên cung bên ngoài à, đi bậc thang bên kia làm cái gì? Nghe ta, đi. Dư Thiên lớn tiếng nói xong dẫn đầu nhảy xuống ngọc giai. Tiềm Long ngay sau đó cũng đi vào theo, Mộ Dung Cảnh do dự một hồi, cũng nhảy xuống theo. Ba người nhảy vào ngọc giai đồng thời, Âu Dương Tuấn tiếng kêu thảm thiết cũng đồng thời truyền đến. Tại hắc khí trước mặt, mạnh như trúc cơ hậu kỳ hắn căn vốn không có lực lượng phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bị đối phương nuốt sống đi vào. Dư Thiên đám người rơi đi xuống lúc, chỉ thấy sống sờ sờ Âu Dương Tuấn bị hắc khí nuốt, máu tươi trực tiếp nổ bắn ra, khí tức thần tốc biến mất. Cho đến nhìn không thấy diện mạo về sau, khí tức hoàn toàn biến mất. Âu Dương Tuấn chết. Tử trạng quá mức mãnh liệt, để ba người hít sâu một hơi. Ví như vừa rồi hơi chút chậm chạp, có thể chết chính là chính mình. Dư Thiên đưa ánh mắt thả hướng phía dưới, cái kia màu trắng không gian hoàn toàn mở mịt, cái gì đều không nhìn thấy, hình như thâm viên đồng dạng sâu không thấy đáy. Cũng không biết bọn họ sẽ đổi hướng phương nào. Mộ Dung Cảnh ở bên cạnh gắt gao nắm lấy Dư Thiên cánh tay khóc ròng nói, "Dư Minh, tại sao chúng ta phải nhảy xuống? Ta cảm giác nhảy đi xuống hẳn phải chết á." Dư Thiên nói, "Đi ra càng chết. Thiên cung chi địa, há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Có lẽ chân trước vừa đi ra, chân sau liền sẽ bị hắc khí kia nuốt lấy." Đoàn kia hắc khí phương pháp ăn rất đơn giản, người nào khí tức cao nhất liền ăn người nào, hắn vừa rồi đã phát hiện cái này cái bí mật. Vừa mới Lý Nhược Nghiên mới sẽ chạy đến bên cạnh mình một khí, mục đích đúng là mượn nhờ chính mình hấp dẫn hắc khí lực chú ý, thế nhưng có một chút có thể khẳng định là không quản người nào khí tức cường thịnh, một khi có người bước ra tiên cung, nhất định cũng sẽ gặp phải nó tiến công. Mà mạnh như kim đan bên trên quái vật, không ai có thể chống cự địa công kích của nó. Tiềm Long hỏi, có phải hay không là bởi vì nhị công chúa nhảy xuống, cho nên Dư Minh cho rằng bên dưới mới là thăng tiên lệnh nơi ở. Dư Thiên gật đầu nói, cái này Lý Nhược Nghiên vô cùng thông minh, nàng nhất định biết thăng tiên lệnh ở nơi nào, nàng sẽ không nghĩ quẩn. Chỗ phía dưới không gian ngược lại là an toàn nhất. Hai người hiểu rõ, cái này mới thoáng thở dài một hơi. Chỉ là lòng còn sợ hãi, bọn họ còn không nghĩ tới phía trên ngọc giai vậy mà là cái hố to. Đổi lại bất luận cái gì tu tiên giả đều sẽ rơi vào cái này trong hố. Thử hỏi ai không muốn thành tiên? Lại thêm nơi đây chỉ có một con đường có thể đi, bọn họ tự nhiên có thể nghĩ tới đầu kia ngọc giai đại đạo chính là thông hướng thăng tiên lệnh chi địa. Có thể ai có thể nghĩ đến chân chính thăng tiên lệnh nhưng thật ra là ở phía dưới. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, mà là tiếp tục phi thân hướng phía dưới, không biết bay bao lâu, chỉ cảm thấy mảnh không gian này hư vô có chút làm người ta sợ hãi. Nhất là phía trước màu trắng không gian chậm rãi biến thành xám xịt sắc, một cỗ lạnh lẽo chi khí đối diện đánh tới, để người không rét mà run, toàn thân phát run. Dư Thiên cảm giác được bốn phía linh khí thay đổi đến quỷ dị, cái kia cố hàn ý để người tê cả da đầu, toàn thân run rẩy, hắn cấp tốc thôi động công pháp đi hấp thu cỗ này linh khí, lại phát hiện những này linh khí cùng ngoại giới linh khí hoàn toàn khác biệt, vậy mà không cách nào hấp thu. Dư Thiên kinh hãi, hắn biết chính mình vô cực linh căn có thể hấp thu tất cả khí, cho dù là yêu lực đều có thể hấp thu. Có thể nhà này tiên cung bên trong linh khí vậy mà không cách nào hấp thu, cái này để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ nơi này linh khí cũng không phải là linh khí, mà là tiên khí? Mà ta cũng không phải là không cách nào hấp thu, mà là ta cảnh giới còn chưa tới tình trạng kia. Hắn chỉ cảm nhận được nơi này tiên khí không giống bình thường, lại không cách nào biết được trong đó có khác biệt gì. Ba người cứ như vậy không ngừng mà rơi đi xuống đi, chỉnh trong cả quá trình trừ thân thể cảm giác rét lạnh bên ngoài, không còn cảm giác khác. Rét lạnh càng ngày càng lạnh, ba người lại không cách nào ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Tốt tại cũng không lâu lắm, cuối cùng rơi trên mặt đất. Vẫn như cũng là một mảnh mênh mông hỗn độn chi địa, thấy không rõ phía trước có gì vật, thế nhưng ba người cảm giác trên thân hàn khí đã biến mất. Mộ Dung Cảnh toàn thân run lên, nói: "Dư huynh, nơi này là địa phương nào?" Dư Thiên cũng không biết, ngược lại là Tiềm Long nói: "Thang Tiên Đài." Nói xong chỉ hướng nơi xa. Đã thấy nơi xa bất ngờ nhiều một cái ngọc đài bên trên trưng bày ba khối ngọc bài. Cái kia không phải là Thang Tiên Lệnh. Chương 106, đến Thang Tiên Lệnh chương 106, đến Thang Tiên Lệnh Thang Tiên Lệnh. Ba người vui mừng, cấp tốc hướng ngọc đài đi đến. Còn chưa đi ra bao xa, liền có một đạo sắc bén kiếm khí từ phía sau đánh tới. Hai người chưa kịp phản ứng, Dư Thiên cũng đã nhạy cảm phát giác được phía sau có người. Hắn cấp tốc đẩy ra hai người, đồng thời thần tốc lui về sau đi. Trong bóng tối thần hồng kiếm bỗng nhiên phun tỏa hào quang, sắc bén kiếm khí ép thẳng tới Dư Thiên. Dư Thiên trở tay một kiếm đem chém bay, Lý Nhược Nghiên thân hình đã xuất hiện tại trước mặt. Vẹn vẹn bị bước lui mấy bước phía sau, Lý Nhược Nghiên thân hình liền ổn định, nàng cười lạnh nói: "Không nghĩ tới các ngươi vậy mà không có bị yêu nuốt lấy." "Yêu?" Dư Thiên nghi hoặc không hiểu. "Ta không rảnh cùng các ngươi giải thích cái gì." "Dư Thiên, chuyện hôm nay ta tạm thời đi lại, ngày khác đi Nam Vực, ngươi ân oán của ta lại phân cao thấp." Dứt lời trực tiếp chạy hướng ngọc đài. Dư Thiên trở tay một kiếm cấp tốc đánh về phía Lý Nhược Nghiên. Lý Nhược Nghiên cảm giác áp lực lớn lao đánh tới, cực kỳ hoảng sợ, cấp tốc thần hồng kiếm đi ra ngăn cản. Dư Thiên nói: "Thang Tiên Lệnh, ngươi mơ tưởng lấy đi." "Chết tiệt." Lý Nhược Nghiên bị chọc giận. Nàng mục đích của chuyến này vốn là Thang Tiên Lệnh, nếu là ở chỗ này cùng Dư Thiên tiêu hao quá lâu, chỉ sợ không phải cử chỉ sáng suốt. Huống chi, bây giờ nàng đã thụ thương, thực lực kém xa đỉnh phong, muốn giết Dư Thiên căn bản vô vọng. Cùng hắn tại chỗ này hao tổn, chẳng bằng cầm Thang Tiên Lệnh đi ra lại nói. Có thể Dư Thiên hiển nhiên không có ý định buông tha nàng. Lý Nhược Nghiên bị bức ép đến tuyệt lộ, cả giận nói: "Dư Thiên, ngươi ta nếu là như vậy đấu tiếp, người nào cũng sẽ không có chỗ tốt." Dư Thiên lãnh đạm nói: "Ta chỉ biết Thang Tiên Lệnh không thể bị ngươi lấy đi." Lý Nhược Nghiên khẽ nói: "Chỉ bằng ngươi? Chỉ bằng hai tên phế vật kia cũng muốn Thang Tiên Lệnh?" "Nằm mơ." Rơi vào đường cùng đành phải đột nhiên xuất kiếm, không đến kiếm khí nháy mắt bộc phát, đem Dư Thiên đánh lùi lại mấy bước. Có thể nàng bản ý chỉ là muốn cầm Thang Tiên Lệnh, cũng không muốn quá đáng cùng Dư Thiên tranh chấp, cho nên đem Dư Thiên đánh lui phía sau, nàng liền thần tốc bay về phía ngọc đài. Tiềm Long Mộ Dung Cảnh hai người quả quyết xuất thủ ngăn cản, lại bị thần hồng kiếm một kiếm đánh bay. Trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch quá mức cách xa, huống chi kiếm này vẫn là địa cấp pháp khí, căn bản là không có cách cận thân. Chỉ một chiêu, liền đem hai người đánh thành trọng thương. Lý Nhược Nghiên cấp tốc bắt lấy một cái Thang Tiên Lệnh. Không chờ nàng đại hỉ, Dư Thiên một kiếm lần thứ hai đánh tới, trực tiếp chém về phía Thang Tiên Lệnh. Mà Thang Tiên Lệnh trong lúc nhất thời không cách nào rút ra, Lý Nhược Nghiên chỉ có thể buông tay, nửa không xoay tròn một tuần sau vững vàng rơi xuống đất. Dư Thiên ra kiếm bộ bước ép sát, Lý Nhược Nghiên chỉ có thể bước nhanh lui lại, rời sang ngọc đài. "Chết tiệt, là ngươi bức ta." Lý Nhược Nghiên triệt để nổi giận. Có thể không chờ nàng muốn động thủ, đột nhiên một tiếng quen thuộc tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến. Sắc mặt của mọi người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Quay đầu liền thấy nơi xa một cái bóng đen thần tốc xuất hiện. Cái kia đen vật vậy mà lại tới. "Nguy rồi, là yêu." Mộ Dung Cảnh lúc này cũng giật mình nói, "Đó là thực yêu thú." "Yêu thú cấp 3?" Sắc mặt của mọi người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. "Cấp 3, vậy ít nhất cũng tại nguyên anh cấp. Nghĩ muốn giết hắn căn bản vô vọng." Lý Nhược Nghiên tiếng cười lạnh truyền đến, "Các ngươi chậm rãi đối phó a." Dư Thiên cái này mới đáp lại tới, quay đầu đã thấy Lý Nhược Nghiên đã đem trong đó một cái Thang Tiên Lệnh rút ra. "Nguy rồi." Dư Thiên cấp tốc tiến lên, đã thấy Lý Nhược Nghiên tùy chỗ ném ra một đạo phù bảo nổ tung, năng lượng to lớn đem mấy người nổ bay. Đồng thời kinh khủng linh khí hấp dẫn thực yêu thú chú ý mà lại nhìn Lý Nhược Nghiên, lúc này sớm đã chẳng biết đi đâu. "Chết tiệt, để nàng chạy." Dư Thiên tối chửi một câu, mắt thấy thực yêu thú đã xông lại, hắn chỉ có thể làm ra quyết định, cấp tốc rút ra một cái Thang Tiên Lệnh nói, "Một cái khác cái chính các ngươi quyết định, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói." Nhiều tài Mộ Dung Cảnh lập tức lấy ra một cái phù bảo đồng dạng tại trên mặt đất nổ tung, ba người nháy mắt bị chuyển tống ra ngoài. Gần như trong cùng một lúc, thực yêu thú đã đi tới phụ cận mở ra miệng to như chậu máu, khoảng cách gần cùng ba người gặp thoáng qua. Tốt tại ba người đã biến mất, nếu không chỉ cần chậm một giây đều sẽ trở thành thực yêu thú món ăn trong mâm. Bên kia, Thang Tiên đảo bên ngoài. Lúc này trời đã sáng tỏ, không biết qua bao lâu, ba người đi tới trong đảo, mặt trời chói chang chiếu rọi ở trên mặt, đem ba người tỉnh lại. Lâu ngày không gặp ánh mặt trời để ba người ngã mặt tại trên bờ cát miệng lớn thở phì phò. Hiển nhiên, tiên cung một đường đã để mấy người nể bại không chịu nổi, trọng thương không thôi. Cho dù là mạnh như Dư Thiên như vậy, tại tiên cung trước mặt cũng nhỏ bé như vậy, có thể còn sống trở về đã mười phần khó được. Chúng ta còn sống, Dư Thiên thở phào một hơi, từ dưới đất ngồi dậy đến. Mộ Dung Cảnh cùng Tiềm Long đồng dạng còn sống, chỉ là thương thế khôi phục cũng không có giống Dư Thiên nhanh như vậy. Thời khắc này hai người chỉ có thể ngồi xếp bằng trên mặt đất chậm rãi khôi phục thương thế, đợi đến ba người đều có thể động đậy phía sau mới đứng dậy. Tốt vào lúc này cũng không có mặt khác yêu thú qua tới quấy rầy, nếu không lấy ba người thương thế, tùy tiện đến một cái nhất cấp yêu thú đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Dư Thiên ngồi xếp bằng, thần tốc vận chuyển Thái Huyền Kinh sau nửa canh giờ khí tức cuối cùng hoàn toàn khôi phục, thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa, không tại đau nhức như vậy. Còn có một cái thăng tiến lệnh, hai người các ngươi người nào cầm? Dư Thiên hỏi. Hai người nhìn nhau, cũng không có vội vã trả lời. Thăng tiến lệnh là tất cả tiến vào Thăng Tiên Đảo tu tiên giả tha thiết ước mơ bảo vật, đạt được nó liền có thể đạt được đi nam vực tư cách, người nào lại dám bỏ lỡ? Nếu là những người khác đến bảo vệ này, sợ rằng sớm đã ra tay đánh nhau. Có thể hai người cũng không có lên tiếng, nhìn nhau phía sau Mộ Dung Cảnh cười nói, vật này đối ta vô dụng, huynh đệ nếu là muốn cầm đi chính là. Tiêm Long hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Dung Cảnh sẽ chủ động buông tay. Hắn nói, ta vốn là người đã chết, nếu không phải Dư Minh xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta hiện tại đã sớm chết. Cái này cái thăng tiên lệnh, không nên là ta. Mộ Dung huynh Mộ Dung Cảnh cười nói, ta lần này đến Thăng Tiên Đảo vốn là không vì thăng tiên lệnh mà đến. Mà còn không có thăng tiên lệnh ta cũng có thể tiến vào nam vực, cho nên thăng tiên lệnh đối ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hai người thất kinh. Mộ Dung Cảnh nói, thực không dám giấu giếm, ta đối với chuyện tu tiên cũng không có hứng thú quá lớn, lần này cũng chỉ là nhị công chúa mà đến, cho nên thăng tiên lệnh với ta mà nói thật vô dụng. Mộ Dung Cảnh đều đem nói đến nước này, Tiềm Long cũng không tốt từ chối nữa, dập đầu nói, cái kia liền đa tạ Mộ Dung huynh. Sau này nếu có sự tình Mộ Dung huynh cứ mở miệng, Tiềm Long sẽ làm đem hết khả năng. Mộ Dung Cảnh cười nói, nơi nào, tu tiên tại bên ngoài, thêm một cái bằng hữu chính là thiếu một địch nhân. Lời này không có vấn đề. Ba người hơi chút nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau hai cái phi kiếm từ không trung bay thấp, đã có cường giả tới đón. Thăng Tiên Đảo ba ngày kỳ hạn đã qua, bọn họ chuyên tới để tiếp còn sống sót người. Tới tiếp ứng chính là Dương trưởng lão cùng Từ trưởng lão hai người. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn Thăng Tiên Đảo, cũng không có biểu hiện quá mức khiếp sợ. Mỗi lần Thăng Tiên Đảo đoạt Thăng Tiên lệnh đều là một lần đại đồ sát. Không quản là chết cho người khác trong tay vẫn là chết tại yêu thú trong tay đều vô số kể, có thể đi ra người ít càng thêm ít. Nói là ba viên Thăng Tiên lệnh, có thể thường thường đến cuối cùng đều chỉ còn lại một người có thể thông qua, đây chính là những năm qua Thăng Tiên đại hội kết quả. Dương trưởng lão nói, nhị công chúa đã về hoàng cung, không biết là có hay không còn có mặt khác người sống. Từ trưởng lão cười nói, hy vọng có thể nhiều sống sót một chút, dù sao những đệ tử này đều là ta Đông Huyền Đại Lục tiên tri tiêu tử, không thể chặt đứt gót chân. Đang lúc nói chuyện, phi kiếm đã đi tới trên hải đảo trống không, lúc này phía dưới mấy đạo nhân ảnh đập vào mi mắt. Vậy mà còn có ba người sống. Không sai, lần này người còn sống sót không ít. Đi, đi xuống xem một chút. Phi kiếm chậm rãi hạ xuống, đồng thời từ trưởng lão tiện tay khẽ động, một vạch kim quang đem phía dưới ba người bao phủ. Dư Thiên đám người còn chưa kịp phản ứng liền xuất hiện ở phi kiếm bên trên. Đi tới phi kiếm bên trên, đồng bột linh khí mới để cho Dư Thiên thoải mái dễ chịu thở ra một hơi, còn lại hai người càng là mệt mỏi ghé vào trên thân kiếm. Dương trưởng lão nói, trong đảo nhưng còn có những người khác. Mộ Dung Cảnh nói, không có, sợ rằng đều đã chết. Hai vị trưởng lão đôi mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra vẻ tiếc hận. Mặc dù con đường tu tiên 10 phần tàn khốc, ngươi không chết thì là ta vong, thế nhưng chết nhiều đối với tông môn thậm chí Đông Huyền Đại Lục mà nói đều cũng không phải là chuyện tốt. Từ trưởng lão thở dài nói, ai, tốt ai chúng ta trở về đi. Các ngươi lại ngồi bước vàng. Phi kiếm rất nhanh bay khỏi Thăng Tiên Đảo, hướng về Hoàng Thành bay đi. Trên đường đi không có người nói chuyện, nhộn nhịp nhắm mắt lại tại phi kiếm bên trên tu hành. Lúc đến mấy trăm người, trở về bất quá ba người, phi kiếm bên trên bầu không khí cũng lộ ra 10 phần quẩn cũ kẽ. Lại thêm ba người thân chịu trọng thương, cũng không có rảnh rỗi đi kéo việc nhà. Hai vị trưởng lão cũng thất thời, thôi động tiên kiếm thời điểm ở bên cạnh hộ giá hộ tống, không dám chậm trễ chút nào. Dư Thiên ngồi xếp bằng, vô cực linh căn cùng Thái Huyền Kinh đồng thời cùng sử dụng, bốn phía linh khí thần tốc hút vào thể nội. Chỉ là sau nửa canh giờ, khí hải bên trong linh khí cũng đã đạt tới trạng thái tốt nhất, đồng thời thương thế trên người cũng khôi phục nhanh chóng, không có phía trước đau đớn như vậy. Dư Thiên tốc độ khôi phục vô cùng kinh người, cũng hấp dẫn hai vị trưởng lao chú ý. Hai người nhộn nhịp giật mình nhìn xem Dư Thiên, nhưng cũng không nói chuyện, chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Dư Thiên cũng không có rảnh rỗi quản hắn người. Hắn giờ phút này không vẹn vẹn tại chữa trị thương thế, hơn nữa còn đang điên cuồng hấp thu kinh nghiệm. Thăng Thiên Đảo một trận chiến, để hắn cảm thụ rất sâu. Nhất là cùng Lý Nhược Nghiên chờ thiên tài đối chiến, hắn khắc sâu cảm nhận được cả hai chênh lệch. Tuy nói Lý Nhược Nghiên thực lực cùng mình lực lượng ngang nhau, thế nhưng nếu không phải mình nắm giữ vô cực linh căn, linh khí tốc độ khôi phục vượt xa người khác, sợ rằng lần này hắn cũng sớm đã chết. Cùng Lý Nhược Nghiên kịch chiến hình ảnh không ngừng trong đầu hiện lên, Dư Thiên hai mắt nhắm chặt, cảm thụ được mỗi một chiêu mỗi một thức kích thích, Thái Huyền Kinh lúc này vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, tùy theo mà đến biến hóa cũng là hấp thu tốc độ tăng cường. Giờ phút này, Dương lão cuối cùng nhịn không được nói, "Lão tử, ngươi phát hiện không có, tiểu tử này thiên phú, tựa hồ không kém gì nhị công chúa." Từ trưởng lão gật đầu nói, "Ta phát hiện, người này mặc dù là tạp linh căn, có thể tu hành tốc độ lại không thua kém một chút nào những thiên tài kia, thậm chí có thể cùng nhị công chúa so. Tiểu tử này đến cùng từ đâu tới căn cơ?" Dương trưởng lão nói, "Ngươi không có phát hiện sao? Hắn cũng không phải là tại tu luyện, mà là tại cảm ngộ, loại này ý thức, nếu không phải có trí cường giả chỉ điểm, vậy hắn chính là loại kia siêu cấp thiên tài." Từ trưởng lão giật mình nói, "Ngươi nếu không nói ta còn chưa phát hiện. Hắn vậy mà tại áp chế cảnh giới." "Hảo tiểu tử, ta vậy mà nhìn lầm." "Không sai, Dư Thiên đang áp chế cảnh giới. Nếu là hắn nguyện ý, giờ phút này đã có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ, trực tiếp đạt đến đỉnh phong cảnh. Có thể hắn cũng không có làm như vậy, hắn thấy cảnh giới bất quá là một cái danh từ mà thôi, hậu kỳ làm sao? Đỉnh phong lại như thế nào? Chỉ có thực lực, nội tình mới là tu tiên đại đạo. Cho nên Dư Thiên cũng không đội đột phá, mà là không ngừng đem Lý Nhược Nghiên cùng mình chiến đấu chi tiết không ngừng trong đầu hiện lên, mỗi một lần cảm thụ đều có không đồng dạng trải nghiệm. Như vậy lặp đi lặp lại mấy chục lần, cảm thụ càng ngày càng khắc sâu. Con đường tu hành bắt đầu tại dưới bàn chân, không thể nóng nổi. Đại đạo vô hình, khí hải giải ngủ, đây chính là tu hành sao? Thái Huyền Kinh không hổ là tiên giả nhất định tranh công pháp, loại này giảng giải chính là những công pháp khác không cách nào so. Bây giờ ta cũng có thể đột phá đỉnh phong, thế nhưng bây giờ lại không phải lúc.